Hắn đem thành hoàng phủ hệ thống tạo dựng 7-8 phần về sau, lại đem tinh lực đầu nhập vào một chuyện khác bên trong. Chuyện này, gọi là Chiêu An. Diệp Cảnh đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, thiên đình cũng sẽ thường xuyên chiêu mộ cường giả, phong nó thần vị. Nhưng địa phủ Chiêu An, cùng thiên đình dù sao vẫn là có chút khác nhau. Diệp Cảnh khởi thảo 7 phong Chiêu An lệnh, mang đến các nơi. Cái này 7 phong Chiêu An lệnh, chiêu không phải thực lực mạnh bao nhiêu người, mà là đối với địa phủ hệ thống có trợ giúp người. Nói ví dụ như, Đông Hải nát đảo núi phía trên, có ngũ tán nhân. Cái này ngũ tán nhân, chính là huynh đệ người thân, tự hạ sinh đến nay, 5 người đều là xí ngốc. Linh khí khôi phục về sau, 5 người đột nhiên mở tuệ. Lão đại mở thai tuệ. Hai lỗ thai có thể xem ngày đo địa, người xương thuận phong nhĩ. Lão nhị mở rộng tầm mắt tuệ. Hai mắt thành thiên lý nhãn, có thể nhìn trộm tung tích. Lão tam há miệng, bình thường không nói, một khi nói ra, thì ngôn xuất pháp tùy. Chỉ là tiêu hao rất lớn, nhất định phải dùng cẩn thận. Lão tứ lô mũi bên ngoài lật, nhìn như xấu xí, nhưng cái mũi lại dị thường linh mẫn, có thể phân biệt nhân gian ngũ vị, có thể ở trong hư vô, người được dấu vết để lại. Lão ngu ngu ngơ ngốc đốc, đến nay vẫn có chút xin ngốc, đầu não cũng không thanh minh. Nhưng hắn lại là thiên vận người, mỗi cách một đoạn thời gian, lại đột nhiên muốn ra ngoài, chỉ cần theo hắn ra ngoài, tự nhiên có thể có được chỗ tốt. Hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là đạo thư công pháp, hoặc là thủy thú. Nói đến, năm huynh đệ bên trong, lão ngũ giá trị tối cao. Nay năm người, lão đại, lão nhị, lão tứ có thể nhập duy trì trật tự ti, trợ giúp thành hoàng phủ nghe lén thiên hạ. Lão tam có thể nhập binh bộ ti, làm một thành viên tướng quân. Lão ngũ thì là phúc khí người, có thể đơn độc vì đó sắc phong thần vị, vẫn giữ lại làm tại thành hoàng phủ. Ngoại trừ năm huynh đệ bên ngoài, còn có hai là chiêu an lệnh, đưa ra ngoài. Một phong cho tán tu sông không tu. Người này trời sinh âm dương nhãn, lòng có chính nghĩa, ghét ác như cừu, thường xuyên chém giết làm ác quỷ vật. Cùng hắn cùng thôn dân, thường xuyên nhìn thấy sông không tu dạ ở giữa xuất động, lúc trời sáng kéo lấy quỷ vật trở về. Người này hành vi cử chỉ, cùng trong truyền thuyết trung quỷ cùng loại, thích hợp tại thành hoàng phủ làm việc. Cuối cùng một phong, thì là cho Bạch Tuyết lĩnh mã đầu đại vương. Cái này mã đầu đại vương, là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, người mang long mã huyết mạch, tại yêu tộc địa vị cao thượng. Hắn chiếm núi làm vua, được không khoái hoạt. Diệp Cảnh vốn không có chiêu ý hắn, làm sao ngưu đầu đau khổ cầu khẩn. Địa phủ đã có ngưu đầu, ta kia hảo huynh đệ mã diện sao có thể không tại. Hắn là bị dân gian cho tẩy não, lúc đầu rất kháng cự ngưu đầu mã diện thuyết pháp, nhưng bây giờ lại muốn tìm được tự mình tốt nhất cộng sự. Diệp Cảnh không có trực tiếp đáp lại, hắn tìm người điều tra cái này long mã ngày thường hành động. Phát hiện nó mặc dù chiếm núi làm vua, nhưng là cũng không có làm loại kia ăn nhân sự tình. Trên thân không có nghiệp lực vướng mắc, còn tính là bản phận. Thế là, hắn liền đáp ứng việc này, nhường chính Nưu Đầu đi tìm Long Mã. Có thể hay không đem hắn đưa tới, liền xem Nưu Đầu bản sự. Bảy phong chiêu an làm cho phát ra, trước hết nhất hưởng ứng chính là sông không tu. Hắn đã sớm đối với địa phủ có hướng tới chi ý, nghe nói có làm thần tiên cơ hội, chỗ nào còn có thể do dự. Sông không tu chuẩn bị bọc hành lý, cái thứ nhất tiến về đế đô. Mà lúc này, Nưu Đầu cuối cùng đã tới Bạch Tuyết Lĩnh. Cái này Bạch Tuyết Lĩnh bên trong, ở trong chứa một cái hàn băng khoáng mạch, cho nên quanh năm tuyết động, khí hậu ác liệt. Cái này khờ nhóm mã diện, vì sao muốn đợi tại cái này chim không thèm ị địa phương. Nưu Đầu tùy tiện đến sơn một chỗ. Thật xa nhìn thấy mấy cái tuần sơn tiểu yêu, lập tức chống nạnh la lên. Mấy cái kia, nói các ngươi đây, nhanh đi thông báo bản soái hảo huynh đệ mã diện, liền nói ta tới gặp hắn. Cái này Bạch Tuyết Lĩnh vắng vẻ rất, trong ngày thường cũng không gặp có yêu quái đến. Tiểu yêu nhóm không có gì nhãn lực độc đáo, gặp Nưu Đầu khí thế kinh người, một bộ đương nhiên bộ dáng, thật đúng là cho là hắn là đại vương hảo hữu, lập tức đi ngay thông báo. Huynh đệ của ta. Long Mã đầy mắt đều là nghi hoặc. Ta lấy ở đâu huynh đệ? Hắn tính tình quái gở, không có bằng hữu, người tới tất nhiên là nói hiệu nói vượng. Hắn đang muốn hạ lệnh, không thấy kia Nưu yêu. Lại nghe được bên ngoài truyền đến vui cười thanh âm. Liền thấy, Nưu Đầu vậy mà tùy tiện lên núi tới. Hắn bên cạnh vây quanh một đám tiểu yêu, nghe hắn kể rõ tự mình phong quang chuyện cũ. Nghĩ năm đó, bản soái một người chiếm lấy Sở Vương phủ, kém chút đều muốn kiến quốc. Nghĩ năm đó, bản soái dân thân vào địa phủ, toàn bộ Bình Đô bách tính cũng đến thăm viếng. Nghĩ năm đó, bản soái một người trấn áp Thiên Nhãn Quỷ Vương cùng Bạch Cốt Yêu Vương. Nghĩ năm đó, hắn không cần mặt mũi, đem tự mình kinh lịch đảo ngược nói, ra vẻ mình rất là khó lường. Long Mã lúc đầu rất phẫn nộ, muốn đem Nưu Đầu đuổi đi. Thế nhưng là nghe Nưu Đầu nói khoác, nhưng cũng là nhập thần. Hắn từ sinh ra đến nay, cũng không chút tiếp xúc ngoại giới, cùng hắn dưới tay tiểu yêu, đều thuộc về loại kia ngốc trắng ngọt loại hình yêu quái. Cực kỳ dễ dàng bị dao động. gặp Ngưu Đầu nói có cái mũi có mắt, vậy mà hoàn toàn tin tưởng, cảm thấy Ngưu Đầu là một không được người vật. Tiền bối vì sao tới đây? Hắn thái độ cung kính. Chuyên tới để đưa người cơ duyên. Ngưu Đầu không chút khách khí vỗ bả vai hắn, nói. Ngưu Đầu mã diện truyền thuyết nghe nói qua chưa? Long Mã lập tức lắc đầu. Ngưu Đầu háng giọng một cái. Vậy ngươi biết rõ địa phủ sao? Long Mã lập tức gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ngày đó đế đô thành hoàng lập thiên điều, rung động toàn thế giới sinh linh, hắn làm sao không biết? Ngưu Đầu mã diện, chính là thành hoàng phủ hai tôn đại thần, phong quang vô hạ, vạn người cung bái. Ngưu Đầu hít hà nửa canh giờ, gặp Long Mã đã bị hắn cho nói choáng, lúc này mới trở về chính đề. Bản soái xem ngươi là khả tạo chi tài, muốn thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi có thể nguyện gia nhập địa phủ. Gia nhập địa phủ. Long Mã giật mình. Ngưu Đầu vậy mà đến chiêu an hắn. Ngưu Đầu mã diện đều là địa phủ đại thần, vì sao mã diện sẽ là tiểu đệ? Hắn duy chỉ có không minh bạch việc này. Ngưu Đầu nói. Ngưu Đầu mã diện, Ngưu Đầu phía trước, cho nên là đại ca, mã diện ở phía sau, cho nên là tiểu đệ, ngươi có vấn đề sao? Nghe cái này ngụy biện, Long Mã thật đúng là tin. Chủ yếu là bị Ngưu Đầu lúc trước nói khoát cho lừa gạt, thật đúng là cho là hắn là một không được người vật. Ta mong muốn gia nhập địa phủ. Hắn bị Ngưu Đầu chỗ miêu tả tốt đẹp tiền cảnh chỗ đả động, lập tức tỏ thái độ. Trong lòng suy nghĩ, Ngưu Đầu đại ca tất nhiên là địa phủ đại nhân vật, làm hắn tiểu đệ không mất mặt. Ngưu Đầu cười ha ha, tự đắc ý đầy. Hắn rốt cục có được cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất tiểu đệ. Hai nơi chiêu an, cũng truyền đến tin vui. Duy chỉ có kia trọng yếu nhất ngũ tán nhân chỗ, lại là rước lấy tranh chấp. Phụ trách chiêu an âm sai tay cầm Diệp Cảnh thân bút viết văn thư, đi vào Đông Hải nát đảo núi. Vừa tới lúc, liền nhìn thấy cả toàn núi, cũng bị đoàn đoàn vây lại. Mấy phe nhân mã, dương cung bạt kiếm giằng co. Chương 176, âm sai cầm pháp chỉ, mọi người đều bái phục. Âm sai gặp đây, liền ẩn nấp thân hình, ở một bên quan sát. Hắn mang theo Diệp Cảnh thân bút viết pháp chỉ, phía trên có nhàn nhạt khí tức lưu chuyển, khiến cho hắn không bị phát hiện. Nhìn chăm chú xem xét, liền phát hiện nguyên lai vây quanh nát đảo sơn nhân, lại là tứ giáo người. Cái này tứ giáo, chính là linh giáo, nhân giáo, chúng sinh giáo cùng nguyên linh giáo. Bọn hắn dương cung bạc kiếm, một bộ không chịu nhượng bộ tư thế. Linh giáo người đầu lĩnh, tên là Hạm Chi Tiên, chính là linh chi hóa hình mà thành, gốc rễ chân thâm hậu, tư chất phi phàm, bị Hoa Mâu xem trọng, đem thu làm đại đệ tử. Hạm Chi Tiên sinh sinh sắn động lòng người, một bộ lục sắc tiền váy, càng là có vẻ nổi bật bất phàm, chỉ là giờ phút này mỹ lệ con ngươi bên trong tràn đầy lãnh ý, căm tức nhìn tam giáo người. Cái này nát đảo núi ngũ tán nhân, chính là Hoa Mẫu điểm danh mời khách quý, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta lên núi? Nguyên giáo người dẫn đầu là Phổ Pháp chân nhân, người khoác màu vàng hơi đỏ bát quái bào, tóc dài rủ xuống vai, rộng lớn ống tay áo theo gió lất phất, một tay cầm pháp kiếm, hắn tức giận vũ hiên ngang, bộ dáng đoan chính, nói chuyện thời điểm tự mang một cái uy nghiêm tức giận. Giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng, nói: "Tiên tử lời này thế nhưng là nói sai, Hoa Mẫu thỉnh ngũ tán nhân, là đơn thuần làm khách sao? Còn không phải muốn đem bọn hắn thu nhập linh giáo môn hạ. Không khéo, Vân đạo phụng sư tôn chi mệnh, cũng muốn thỉnh ngũ tán nhân nhập ta nguyên linh giáo, cho nên chỉ có thể đắc tội." Phổ Pháp chân nhân ngạo khí kinh người, có một loại bá đạo cảm giác. Hắn là Thái Thủy môn hạ đại đệ tử, tính tình cùng sư tôn tương tự, cao ngạo, tự phụ, một bước cũng không nhường. Ngươi nguyên giáo vậy mà như thế bá đạo, ta tới trước một bước, coi như nhóm chúng ta mục nhất trí, vậy cũng nên ta lên trước núi. Hạm Chi Tiên lạnh lùng nói. Không nghe nói mời người còn có tới trước tới sau nói chuyện. Một cái nam tử mở miệng. Ngoài miệng nhìn như treo ý cười, nhưng nói ra lời nói lại là lộ ra một cỗ hờ hững chi ý. Hắn gọi Bạch Tượng Nguyên, nguyên hình chính là một đầu bạch tượng. Sinh ra chính là thủy thú, đi tới chỗ nào, đều có thể mang đến phúc vận. Về sau bái nhập chúng sinh giáo môn hạ. Bởi vì nó phúc duyên thâm hậu, đợi đồng môn khoan hậu, bị quá xem xét nặng, thu làm thân truyền đại đệ tử, không chỉ tại trong hàng đệ tử đời thứ hai địa vị cao nhất, vẫn là chúng sinh giáo phó giáo chủ, nắm quyền lớn. Bạch Tượng Nguyên một bộ thanh bảo, có một thanh cự kiếm, hai tay ôm ở trước ngực, trong mắt rõ ràng cũng là không chịu nhượng bộ. Xem hai giáo như thế, Hạm Chi Tiên trong lòng cười lạnh, lại là nhìn về phía cuối cùng một người. Trọng Nguyên đại pháp sư cũng tới, chắc hẳn nhân giáo cũng là ý tứ này rồi. Hắn nhìn về phía người chính là nhân giáo thủ đồ. Bởi vì nhân giáo đặt chân ở nhân tộc, đệ tử tự nhiên cũng là nhân tộc. Cái này Trọng Nguyên đại pháp sư không phải thiên tài, tại lúc đầu ngược lại được xưng là tầm thường, bởi vì cứng cỏi, chấp nhất, mà bái nhập nhân giáo. Nhưng tu hành trăm năm, lại là liền trúc cơ đều không phải là. Như thế tầm thường, vốn nên bị loại bỏ sơn môn. Nhưng Thái Sơ lại nói, hắn có nhất phi trùng thiên thời điểm. Quả nhiên, trọng nguyên gian nan trúc cơ, từ trúc cơ về sau, đột nhiên giống như cưỡi tên lửa đồng dạng cất cánh, tu vi 3 ngày một nhỏ phá, 7 ngày một đại phá, cũng không lâu lắm, liền lực gáp chúng đệ tử. Hắn ngôn ngữ không nhiều, nhưng bởi vì lúc trước ma luyện, đạo tâm dị thường cứng cỏi. Thái Sơ từng nói, kiên cố. Này 4 chữ tán thưởng, vẫn là các đệ tử bên trong một cái duy nhất. Trọng Nguyên cũng thuận lý thành trương, trở thành nhân giáo thủ đồ. Tu vi kẻ đến sau ở bên trên, tại tam giáo đứng đầu chúng đệ tử, cho nên lại được xưng chi là Trọng Nguyên Đại Pháp Sư. Đắc tội. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư từ tốn nói. Tam giáo lẫn nhau lục đục với nhau, đấu nước sâu hỏa nhiệt, không nghĩ tới hôm nay, lại lạ thường nhất trí. Hạm Chi Tiên tức giận không thôi. Tự mình rõ ràng tới trước, nhưng lại bị đám người này ngăn cản, không cho nàng hoàn thành sứ mệnh. Tự nhiên là mở miệng trào phúng, mắt mang chê cười. Ba người ánh mắt giao thoa, không trung tựa hồ va chạm ra hoa lửa. Ai cũng không có đón cái này gốc dạng. Ngược lại là kia Bạch Tượng Nguyên, hừ lạnh một tiếng nói. Ngũ tán nhân đều là nhân tộc, cùng thảo mục tinh linh có liên can gì? Linh giáo cái gì thời điểm đem chủ ý đánh tới nhân tộc trên đầu? Tam giáo bên trong, cũng có nhân tộc đệ tử, có thể linh giáo lại là không có. Muốn riêng lấy này tới nói, tam giáo thật là có lại nói. Lời này có lý, muốn nói rời khỏi, cũng nên là linh giáo trước tiên lui ra. Phổ Pháp Chân Nhân từ tốn nói. Hạm Chi Tiên tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay chỉ bọn hắn nói. Các ngươi tốt sinh vô sỉ. Ẩm Sai nhìn xa xa, đại khái minh bạch tình huống. Nguyên lai là tứ giáo người, cũng để mắt tới ngũ tán nhân, muốn đem mấy cái này khí vận thâm hậu huynh đệ, thu nhập trong môn. Nhưng bọn hắn lại đụng vào nhau, thế là rằng cò không xong. Gặp bọn họ tranh luận không ngớt, thật lâu không có kết quả. Ẩm Sai trong đầu cười thầm. Tranh đi, các ngươi không biết rõ lao già cũng coi trọng bọn hắn, tranh đến cuối cùng, đổi lấy chỉ có thể là đầy đất lông gà. Bốn cái thân phận bất phàm thủ đồ chỉ dựa vào ngôn ngữ, tự nhiên khó phân thắng bại. Chỉ là hỏa khí lại càng lúc càng lớn, ẩn ẩn đã có động thủ chi niệm. Nhất là kia Phổ Pháp Chân Nhân, cùng Thái Thủy, kiên nhẫn không đủ, trong tay pháp kiếm ông tác hưởng, tựa hồ muốn theo trong vỏ kiếm xông ra. Huynh đệ 5 người, ta nguyên giáo muốn, nếu là không phục, cứ việc làm qua một trận. Hắn quyết định dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Hạm Chi Tiên cắn răng nói. Vốn là yếu đuối cỏ cây sinh linh, trải qua Hoa Mẫu dạy bảo về sau, đã trở nên kiên cường. Đại vận người có thể tăng mạnh bản giáo khí vận, linh giáo tại mấy cái giáo phái bên trong nền tảng kém cỏi nhất, hơn khát vọng cái này mấy cá nhân gia nhập. Cho nên nàng không nhường chút nào, cùng Phổ Pháp Chân Nhân đối chọi gay gắt. Tới đi. Bạch Tượng Nguyên cũng mở miệng, hắn sớm có ý này. Nhưng mà làm tam giáo đệ tử đời hai đệ nhất nhân Trọng Nguyên Đại Pháp Sư lại là nhíu chặt lông mày, nói. Hôm nay miệng sừng, chỉ có chiến một trận mới có thể hóa giải, bản này không có cái gì, nhưng tất cả mọi người phụng sư mệnh mà đến, có thể nào bởi vì nhỏ mất lớn, được cái này mất cái khác. Không bằng dạng này, trước thu 5 người này, lại đi làm qua một trận. Như thế nào? Nghe vậy, 3 người ánh mắt lấp lóe. Có thể. Bạch Tượng Nguyên cùng Phổ Pháp Chân Nhân tỏ thái độ. Thế nhưng là 5 người này cái kia về ai mang đi? Hạm Chi Tiên hỏi. Cái này từ chính bọn hắn quyết định. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói. Chúng ta đều không phải là tà ma ngoại đạo, cuối cùng không tốt ép buộc người khác, rốt cuộc muốn đi cái nào giáo phái, không bằng giao cho bản thân quyết định đi. Nghe vậy, mấy người nghĩ cũng gật đầu. Có thể. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư gặp bọn họ đáp lại, chắp tay sau lưng đi về phía trước mấy bước, lại là đối lấy núi lớn nói. Mấy vị. Chắc hẳn cũng sớm đã biết rõ nơi đây sự tình đi. Cái tiết như thế nào quyết định, còn xin các ngươi tự mình quyết đoán. Vô luận các ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta cũng không có ý kiến. Thoại âm rơi xuống, phía trên ngọn núi lớn, một trận gợn sóng lấp lóe. Quả nhiên có 5 người đi tới. 5 người này, đều mặc vải thô áo gai, thần sắc ngốc trệ, si ngốc là Lão Ngũ. Hắn dễ nhận biết nhất. Còn như còn lại, tự nhiên là hắn huynh trưởng. Lão Ngũ khờ ngốc, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Còn lại 4 người lại là liên tục cười khổ. Bọn hắn có Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, tự nhiên rất rõ ràng tứ giáo đối thoại. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư để bọn hắn làm ra tự mình quyết định, nhưng bọn hắn có thể quyết định sao? Vô luận gia nhập cái nào giáo phái, tất nhiên sẽ gây nên cái khác giáo phái căm thù. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư nói những người khác không có ý kiến, lời này ai mà tin? 4 người cũng không phải đơn thuần tiểu hài, làm sao có thể tin loại chuyện hoang đường này? Thế là liên tục cười khổ, trong lúc nhất thời, khó mà mở miệng. Vì sao còn không quyết đoán, chẳng lẽ ta tứ giáo nhập không thể nào 5 vị chi nhãn sao? Nguyên giáo Phổ Pháp Chân Nhân lạnh lùng mở miệng. Dĩ nhiên không phải, tứ giáo đều là đỉnh tiêm thế lực lớn, vô luận gia nhập cái nào, đều là chúng ta phúc vận, chỉ là cơ duyên đến quá lớn, chúng ta thật sự là khó mà chọn lựa. Lão đại vội vàng trả lời, hắn cũng không muốn đắc tội Từ giáo. Vụng trộm, lại là truyền âm giao lưu. Các vị huynh đệ, nhóm chúng ta cái kia như thế nào quyết đoán? Ai, kỳ thật có thể gia nhập một cái đại giáo không phải chuyện xấu, có thể xấu chính là ở chỗ, bọn hắn đồng thời đến mời. Đáp lại một cái, liền đắc tội ba cái, khó a. Mấy người sầu mi khổ kiểm. Bọn hắn là nghĩ lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, nhưng lại không muốn đắc tội quá nhiều người, nhất là tự mình đắc tội không nổi người. Tứ giáo thủ đồ, lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn nhãn thần sắc bén, từng cái cũng tình thế bắt buộc. Mắt thấy như thế, bốn người càng là đắng chát. Nhưng ngay lúc này, hư không một cơn chấn động, một người mặc áo đen đồng sai, lại là một bước bước đi ra. Tay hắn cầm một phong màu đen phong bì pháp chỉ, chính là Diệp Cảnh tự mình viết. Đây là đế đô thành Hoàng Lao gia tự viết, thỉnh năm vị gia nhập địa phủ. Không biết năm vị định như thế nào. Âm sai đột nhiên xuất hiện, cũng là nhìn ra năm người khó xử, đến giúp bọn hắn giải vây. Hắn xuất hiện, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Âm sai. Địa phủ. Hiện nay địa phủ đã cao cao tại thượng, ai còn dám xúc phạm, mắt thấy âm sai cầm trong tay pháp chỉ đến, bốn người nơi nào còn dám làm cản, lập tức ôm quyền không người. Âm sai lườm bọn hắn một chút, ánh mắt nhìn về phía không người, mỉm cười nói. Các ngươi có thể quyết định. Địa phủ âm sai diện mục xấu xí, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng nhìn tại năm người trong mắt, lại là thiên địa từng cái các loại một cảnh đẹp. Địa phủ thế mà muốn chiêu an huynh đệ chúng ta năm người. Ha ha ha, vậy còn chờ gì? Cái này nhóm chúng ta không cần nhức đầu. Bốn người đại hỉ, vội vàng đáp lại. Chúng ta mong muốn gia nhập địa phủ. Si ngốc 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 là ngũ, giờ khắc này đột nhiên ngắn ngủi thanh tỉnh, tựa hồ cũng ý thức được đây là sinh mệnh trọng yếu nhất thời khắc. Cũng theo các huynh trưởng cùng một chỗ gật đầu. Huynh đệ mấy người không có biện pháp không cao hứng a. Đầu tiên bọn hắn muốn gia nhập một phương thế lực, tự nhiên muốn đi càng mạnh một phương, như thế mới tốt lưng tựa đại thụ hóng mát. Tứ giáo đều là giữa thiên địa đỉnh tiêm thế lực, tụ cùng một chỗ, để bọn hắn khó mà lấy hay bỏ. Nhưng địa phủ vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem bọn hắn hạ thấp xuống. Muốn biết rõ địa phủ cũng không phải cái gì đơn thuần thế lực, mà là trưởng khống âm dương hai giới chúa tể, không nhìn thấy kia đế đô thành hoàng. Một lời có thể lập thiên điều. Như thế bi phong, tứ giáo như thế nào có thể so. Không thấy âm sai mang theo thành hoàng pháp chỉ đến, tứ giáo đệ tử cái dám cũng không dám thả một cái, toàn bộ cũng kính cẩn nghe theo cực kỳ. Chính là một cái đồ đần, cũng biết rõ cái kia lựa chọn như thế nào. Cho nên bọn hắn lập tức làm ra quyết định. Đã như vậy hiện tại liền theo ta lên đường đi. Âm sai gật đầu, thủ trưởng vung lên, pháp chỉ hóa thành vô số điểm sáng màu đen, bao trùm năm người, hát phong một quyển. Liền biến mất ở tại chỗ. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không cùng tứ giáo đệ tử nói câu nào. Thật giống như bọn hắn là không khí. Nhưng tứ giáo thủ đồ, nhưng không có cảm thấy mình bị mạo phạm. Địa phủ như vậy làm việc, theo bọn hắn nghĩ là hợp tình hợp lý. Không có biện pháp, cái thế giới này đồng hồ vẫn là cường giả vi tôn. Không nghĩ tới, địa phủ cũng coi trọng năm người. Trọng nguyên đại pháp sư tiếc nuối thở dài. Địa phủ lấy ra, chúng ta tự nhiên không có cơ hội. Thâm cao khí ngạo phổ pháp chân nhân cũng nói. Thôi được, như thế hồi bẩm sư tôn, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bạch tượng nguyên nhắm mắt nói. Mấy người cũng không có cái gì không cam tâm, nếu như là so với bọn hắn hơi mạnh một điểm người mang đi huynh đệ năm người, bọn hắn sẽ không cam lòng. Nhưng đến thế nhưng là địa phủ âm sai. Âm sai mang theo đế đô thành hoàng tự viết. Trước đây không lâu, Thái Sơ Thiên Tôn thế nhưng là cũng đối với đế đô thành hoàng tất cung tất kính. Liên bọn hắn sư tôn tại địa phủ trước mặt cũng như thế khiêm tốn, huống chi bọn hắn đâu. Tự nhiên là không dám có ý kiến. Địa phủ mang đi ngũ tán nhân, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng mới chi tranh, còn chưa kết thúc. Hạm chi tiên đột nhiên mở miệng, tay chỉ bọn hắn, nói. Tìm địa phương làm qua một trận đi, không phải vậy ta suy nghĩ không thông suốt. Linh giáo muốn tranh đoạt khí vận, làm thiên địa này nhân vật chính, tất nhiên là muốn chủ động ra trận. Hạm chi tiên nghĩ thầm, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại hôm nay. Linh giáo chính thức ra trận đi. Hay lắm. Phổ pháp chân nhân trong mắt hiện ra hàn quang, trực tiếp đáp lại. Bạch tượng nguyên cùng trọng nguyên đại pháp sư không có lý do cự tuyệt, cũng đều đáp ứng. Tam giáo mối thủ, đã không thể hóa giải, đợi cơ hội đều muốn chiến một trận, tam phương cũng có đại lượng đệ tử vẫn lạc, bọn hắn những này làm thủ đồ, bây giờ gặp mặt, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Đông Hải có đại viên vương viên liệt tòa chấn, cái này đại viên vương mặc dù không ra Đông Hải, nhưng dưới trướng có trăm vạn âm binh. Nghe nói là được địa phủ sắp phong, chúng ta không tốt tại Đông Hải động thủ, không bằng đi kia Tây Hải như thế nào. Bạch tượng nguyên đột nhiên nói. Tây Hải a. Trọng nguyên gật đầu, nói. Tốt, liền đi Tây Hải. Thoại âm rơi xuống, bốn người hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía Tây Hải bay trốn đi. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, nhất cử nhất động đã không thể theo mặt ngoài đến xem. Bọn hắn sở dĩ không tại Đông Hải đánh nhau, thật là cố kỵ Đại Viên Vương. Nhưng trên đời này đất trống trải nhiều như vậy, vì sao muốn đi Tây Hải đâu? Còn không phải Tây Hải tới gần Tây Phương Đại Lục. Đây là muốn có chủ tâm đi cho Thương Sinh giáo ngột ngạt ta. Tam giáo đối lập, Tam giáo cùng Linh giáo đối lập, nhưng Tam giáo cùng Linh giáo đều là Đông Phương dạy, hơn cùng Tây Phương giáo tự nhiên đối lập. Quan hệ bọn hắn phức tạp, không phải một lời nửa câu có thể nói rõ ràng. Bốn người cũng có thủ đoạn, rất nhanh liền đến Tây Hải phía trên. Ra tay đi. Bạch Tượng Nguyên rút ra pháp kiếm, một kiếm chém về phía Phổ Pháp Chân Nhân. Nói lên cứu hận, chúng sinh giáo cùng Nguyên giáo là lớn nhất. Hắn mục tiêu, đệ nhất lựa chọn chính là Phổ Pháp Chân Nhân. Ha ha, quả nhiên là xuất sinh hóa người, mặc dù phủ thêm ra người, nhưng thực chất bên trong vẫn là nghiệt xúc. Phổ Pháp Chân Nhân mới mở miệng, liền lộ ra một cỗ cao cao tại thượng hương vị. Hai người thực sự tức giận, vừa ra tay liền tiến nhập gay cấn. Đánh sóng biển đào đảo, nhấc lên sóng lớn vô số. Tiên tử, đã tội. Trọng Nguyên chắp tay. Bớt nói nhiều lời. Hạm Chi Tiên liền chán ghét nhân giáo loại này đã sinh đã tử, còn muốn hào hoa phong nhã bộ dáng. Lại là trực tiếp xuất thủ. Tay nàng cầm một mai ngọc trâm, trực tiếp liền vạch phá mặt biển, vô số nước biển tuôn ra, hướng phía Trọng Nguyên đập mà tới. Bọn hắn lại là không biết rõ, một trận chiến này, vụ trộm có mấy đạo nhãn thần đang chăm chú bảy. Chương 177, Bạch Tượng phá ma bảo, Thái Thủy lấn tiểu bối. Tứ giáo thủ đô chi chiến, không phải một chuyện nhỏ, từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói, là tứ giáo toàn diện khai chiến tín hiệu. Cho nên tứ giáo giáo chủ, người mặc dù không ở nơi này, nhưng thần niệm lại chú ý một trận chiến này kết quả. Bốn người cũng rõ ràng, lấy thân phận của mình, tất nhiên là thua không nổi, không chiến thì đã, một trận chiến tất nhiên muốn bác cái mãn đường màu. Cho nên trận chiến mở màn lúc, liền trực tiếp lấy hết toàn lực. Hạm Chi Tiên cầm ngọc trâm, chính là năm đó Hoa Mẫu sử dụng pháp khí, về sau chuyển cho nàng. Này cây trâm tên là Âm Dương Phân Thủy Trâm, có thể hội tụ âm dương chi khí, cũng có thể lợi dụng sức nước, bây giờ tại mênh mông vô bờ Tây Hải, càng là phát huy ra cây trâm uy lực. Mặt biển cơ hồ bị một phân thành hai, hóa thành hai đạo to lớn tường nước, theo Hạm Chi Tiên trong tay Âm Dương Phân Thủy Trâm huy động, hướng phía Trọng Nguyên Đại Pháp Sư nghiền ép mà đi. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư lơ lửng giữa không trung bất động, hai bên quần quận sóng nước lan lột, hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Hắn lẳng lặng nhìn xem Hạm Chi Tiên, trong mắt không vui không buồn. Tiên tử như thế ngoan lệ, xem ra Linh giáo là quyết tâm muốn tranh đoạt khí vận. Linh giáo là cỏ cây sinh linh mà thiết, nếu là an phận ở một góc, trông coi tự mình kia một mẫu ba phần đất, cũng sẽ không xúc phạm đến cái khác giáo phái lợi ích. Nhưng bọn hắn không cam lòng hiện trạng, liền thủ đồ cũng tự mình kết quả, đã nói Linh giáo cũng muốn chính thức bắt đầu tranh đoạt khí vận. Đã như vậy thì là địch nhân. Khí vận chi tranh, tàn khốc nhất, tam giáo tổ sư trước đây đều là bạn tri kỷ hảo hữu, bây giờ lại thành cựu nhân, huống chi không liên quan linh giáo đâu. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư cũng không có nương tay ý tứ, hắn mở ra thủ trưởng, một cây màu nâu tím thủ trưởng liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là dẫn đầu trượng, mấy trăm năm trước có chân long độ kiếp thất bại, vẫn lạc tại trên núi cao, long huyết theo núi đá chảy xuôi, đổ vào phía dưới linh căn. Kia linh căn nhiễm long huyết, được long khí. Về sau bị Thái Sơ đoạt được, luyện chế là dẫn đầu trượng, ban cho Trọng Nguyên Đại Pháp Sư. Hắn không nhanh không chậm, thủ trượng nhẹ nhàng vừa gõ. Giống. Vô tận tiếng long ngâm vang vọng, liền thấy dẫn đầu trượng bên trong, xông ra một đầu hắc long đến, nó hai mắt nhuốm máu, con ngươi bên trong tràn đầy oán hận. Lại là kia vẫn lạc chi chân long, tự thân mang theo hoán khí. Hắc long giơ vớt, vậy mà đem nhấc lên sóng nước nắm lên, hướng phía Hạm Chi Tiên đã đánh qua. Long tộc trên có thể đằng vân giá vũ, xuống có thể khống chế sức nước. Cái này Âm Dương Phân Thủy Trâm mặc dù lợi hại, nhưng dẫn đầu trượng nhưng cũng không kém. Hai kiện bảo vật riêng phần mình tách ra hào quang óng ánh, tại thời khắc này đối chọi gay gắt. Đáng hận. Hạm Chi Tiên trước người lục quang lóe lên, lại là trực tiếp bay ra, ngay tại nàng lúc trước đứng thẳng chi địa, to lớn sóng nước va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Vô số thủy tộc bởi vậy gặp thai vạ, trực tiếp thịt nát xương tan. Hạm Chi Tiên không buông tha, non mịn ngón tay điểm nhẹ. Trong đáy biển rong biển, tạo biển các loại thực vật đống nhiên sinh trưởng, trong chốc lát liền lan tràn ra mặt biển, tựa như là vô số đầu xúc tu, chụp tới Trọng Nguyên Đại Pháp Sư. Điều trùng tiểu kỹ. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư trong mắt hiện lên tinh quang. Lại là ngón tay linh xảo kết động ấn quyết, ngay tại ấn quyết sinh ra trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, vô tận hỏa diễm bộc phát. Này hỏa, chính là Tam Muội chân hỏa. Trong nháy mắt đem những này dây leo nhóm lửa, đốt thành cho bụi, đồng thời dọc theo mạch lạc, một mực tiến nhập đáy biển. Nước biển cũng vô pháp dập tắt Tam Muội chân hỏa, hỏa diễm một đường vọt tới đáy biển, đem tất cả thực vật toàn bộ thiêu chết. Một vùng biển này, đều giống như nấu mở, tản ra quần quận sóng nhiệt. Hạm Chi Tiên hừ lạnh, tiếp tục tới tranh đấu, nhưng trong lòng là nặng nề. Không hổ là Trọng Nguyên Đại Pháp Sư, Tam Giáo đệ tử đời hai đệ nhất nhân, thủ đoạn này quả nhiên là cao minh. Hai người này giao thủ chính là nhẹ nhàng vui vẻ thời khắc, sát vách cũng đã tại liều mạng tranh đấu. Bạch Tượng Nguyên cùng Phổ Pháp Chân Nhân là lao đối đầu. Căn nguyên của nó, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến chúng sinh giáo cùng nguyên giáo giáo nghĩa, một cái hữu giáo vô loại, chỉ cần dốc lòng cầu học, liền có thể truyền thụ, một cái truy cầu tinh anh, tướng mạo, pháp thuật không truyền khoác mao mang giáp hạng người. Đúng lúc, Bạch Tượng Nguyên lại là Bạch Tượng hóa thân. Phổ Pháp Chân Nhân mở miệng một tiếng xúc sinh, mang hắn tức giận trong lòng, đã hắn đã bước lên con đường tu hành, đồng thời biến thành hình người, liền đã sớm thoát ly khỏi xúc sinh hàng ngũ. Đường đường chúng sinh giáo huyền tiên, dựa vào cái gì bị bực này khuất đủ. Ta cũng sớm đã nhịn ngươi hồi lâu, hôm nay chính là tính sổ sách thời điểm. Bạch Tượng Nguyên rút ra phía sau cự kiếm, kiếm này tên là Cung Điện Khổng Lồ, vốn chỉ là kiếm phôi, sinh tại một tòa kỳ thạch bên trong, sau bị Thái Nhất đoạt được, thuận theo đa thai, lấy ra kiếm phôi, lại lấy trăm loại canh kim vật liệu, rèn đúc trăm năm mà thành. Tùy tiện một kiếm chém xuống, cũng có trăm vạn cân cự lực. Chúng sinh giáo đi là lấy lực phá xảo con đường, Bạch Tượng Nguyên chính là Bạch Tượng hóa hình, càng là lực lớn vô cùng, cầm trong tay Cung Điện Khổng Lồ, châu liên bích hợp, mỗi một kiếm chém xuống, cũng chấn động thiên địa. Hắn ba đạo tiến lên, giống như kình thiên cự nhân, mang theo một cỗ cường mãnh khí thế. Chỉ là nghiệt xúc, mặc dù được hình người, nhưng nghiệt xúc chính là nghiệt xúc, không có văn hóa, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hôm nay bần đạo liền cầm ngươi. Phổ Pháp Chân Nhân mặt lộ vẻ ngạo nghễ, dưới chân hắn mở ra bộ pháp, liên tiếp bước ra bảy bước, trong tay pháp kiếm hướng phía bầu trời mở dẫn. Rõ ràng là sáng sủa ban ngày, giờ phút này lại có sao trời xuất hiện. Chỉ thấy kia bắt đầu thất tinh hiện hiện không trung, hào hùng tinh lực hội tụ thành một đạo quang trụ, theo hắn một kiếm này dẫn lạc. Kiếm này, tên là Thất Tinh Tang Môn Kiếm, có thể câu thông bắt đầu tinh lực, nạp làm chính mình dùng, lúc đối địch, lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận, tự nhiên liền đứng ở thế bất bại. Chém. Mặc cho Phổ Pháp Chân Nhân muôn vàn pháp thuật, vạn loại thủ đoạn, Bạch Tượng Nguyên Tử một kiếm chẳng chết. Vâng. Nặng nề kiếm quang, trải rộng ra tinh quang, Bạch Tượng Nguyên trong mắt sát ý bắn ra, một bước bước gần, vung kiếm liền chém xuống. Một kiếm này chứng thực, rõ ràng là muốn lấy Phổ Pháp Chân Nhân tính mệnh. Nhưng mà Phổ Pháp Chân Nhân lại là cười lạnh, trước người tinh quang lóe lên, đã na di đến nơi khác. Vạn hóa sao trời pháp. Phổ Pháp Chân Nhân trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Trong tay Thất Tinh Tang Môn Kiếm lần nữa một chỉ, lần này, trên bầu trời bắt đầu thất tinh trong lúc đó phóng xuất ra sáng chói tinh quang. Tại bọn chúng bên cạnh, từng khỏa sao trời xuất hiện. Mặc dù nhìn chỉ là hư ảnh, nhưng lại phát họa ra một chương mỹ lệ hùng vĩ tinh đồ. Vô tận tinh quang hội tụ, hóa thành một đạo kinh thế hãi tục kiếm quang. Kiếm quang hiện lên u lam sắc, tách ra bắt mắt quang huy. Sát khí thẳng tới trời cao, nhường thiên địa run rẩy, tồi khô lạp hủ khí tức, khiến cho phương viên trăm vạn bên trong thủy tộc cũng đang điên cuồng thoát đi. Bọn hắn cảm giác một vùng biển này cũng biến thành nơi thị phi. Vùng biển này, cự ly Tây Phương Đại Lục không xa, liền có kia Thương Sinh giáo quỷ tộc cảm giác được đáng sợ khí tức, trong mắt thả ra hung ác chi quang, xa xa nhìn ra xa. Tinh quang hoa kiếm, ầm vang chém xuống. Bạch Tượng Nguyên giơ lên cung điện khổng lồ, ngang nhiên nên kích. Nhưng mà kinh khủng kiếm quang bạo phát, U Lam kiếm quang hóa thành kinh khủng phong bạo, thôn vệ hết thảy, có được khó thể tưởng tượng thần uy. Khóe miệng của hắn ho ra máu, tóc rối tung ra. Bạch Tượng Nguyên một bước phóng ra, trong lúc đó hóa thành chân thân. Lại là một đầu ngàn trượng bạch tượng, bốn cái tượng chân như là kình thiên chi trụ, hắn tại kiếm quang phong bạo bên trong hướng về phía trước, một đạo bạch quang đem hắn bảo vệ, cản trở vô cùng vô tận kiếm khí. Hắn toàn thân trắng như tuyết, trong con ngươi tràn đầy thần thánh khí tức, bạch tượng chân thân vô cùng cường đại, khiến cho hắn có thể chống cự Phổ Pháp Chân Nhân công kích. Chết. Bạch Tượng Nguyên thét dài, trong đôi mắt bốc cháy lên sữa màu trắng thánh hỏa, lại là bốn cái móng trùng điệp đập mạnh, vọt thẳng lên. Thần tượng chấn thiên, hắn toàn thân khí huyết phun trào, giống như lắc lắc mặt trời chói chang, thiên địa cũng đang sôi trào. Hắn xông ngang mà đi, mang theo nghiền ép hết thể vô song khí thế, liền hư không cơ hồ đều muốn vỡ nát. Nghiên xúc. Phổ Pháp Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc, dưới chân bộ pháp không ngừng. Vẫn là vạn hóa sao trời pháp, sang chói tinh đồ lại lần nữa hiện lên, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rót vào đến trong thân thể của hắn. Hắn khí tức trong lúc đó bành trướng. Giống như một nháy mắt phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới cao hơn. Tay hắn cầm Thất Tinh Tang Môn Kiếm, từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước bước ra, dưới chân cũng có tinh quang quy tích. Hai cái người đã lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn, chiến đấu triệt để tiến nhập gay cấn. Lưỡng cường va chạm, trời sập đất nước, vô tận sóng biển nhấc lên, sau đó lại bị đánh nát. Bọn hắn một đường chém giết, từ hải vực giết tới lục địa, không biết rõ vỡ vụn bao nhiêu sông núi. Ngươi mở miệng một tiếng nghiệt xúc, hôm nay ta liền muốn thế thiên xuống tất cả yêu tộc, lấy một cái công đạo. Bạch Tượng Nguyên gầm thét, một đầu đụng tới. Trước người hắn xuất hiện 10 vạn đạo bạch tượng hư ảnh, tựa như là thiên quân vạn mã công kích, như có như không, khó mà phân biệt. Kinh khủng lực sát thương bạo phát, phổ pháp chân nhân trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Trên người hắn nhuốm máu, liên thanh ho khan. Khoác mao mang giáp, ở mức sinh chứng hóa hạng người, muốn cái gì công đạo? Thật sự là buồn cười. Hắn lật bàn tay một cái, một mai hồ lô màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Cho ta thu. Hắn mở ra nút hồ lô, vô tận hấp lực từ trong hồ lô tuôn ra. Này hồ lô tên là Tán Linh Hồ Lô, chính là một cái ma đạo ác độc pháp khí, là huyền môn chính đạo chỗ chơ chẽn, cho nên phổ pháp chân nhân được bảo vật này về sau, vì yêu tiếc lông vũ, cực ít sử dụng. Bây giờ thật sự nổi giận, sát ý bạo giảm, cũng liền bất kể rất nhiều, trực tiếp vận dụng cái này ác độc pháp khí. Này hồ lô có thể đem sinh linh thu nhập trong đó, 7749 ngày về sau, hồn phách hóa thành hư không, nhục thân biến thành nước đặc. Khá lắm nguyên giáo thủ đồ, vậy mà dùng ma bảo. Bạch Tượng Nguyên giận dữ, trong mắt tràn đầy lanh ý. Liên liên một bên phấn chiến hạm chi tiên cùng trọng nguyên đại pháp sư cũng tạm thời ngưng chiến, không hẹn mà cùng nhìn lại. Bị đám người nhìn chăm chú, phổ pháp chân nhân mặt mũi mặc dù có chút không nhịn được, nhưng vẫn cường tự chống đỡ, lạnh lùng nói. Ma bảo thu nghiệt xúc, chính là tuyệt phối. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hoàn toàn thôi động bảo vật này. Hồ lô thả ra một đạo hát phong, đem Bạch Tượng Nguyên cuốn lên, nhét vào trong hồ lô. Bạch Tượng Nguyên giãy giụa rất lợi hại, đến mức hồ lô cũng biến hình, một hồi nở lớn, một hồi thu nhỏ. Phổ pháp chân nhân mắt lạnh nhìn, một khắc về sau, hồ lô hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, trong lòng mới nuối lỏng một khẩu khí. Đây chính là huyền môn chính đạo sao? Vậy mà dùng ma bảo đối địch. Hạm chi tiên mở miệng chào phúng. Bạch Tượng Nguyên bị cầm xuống, nàng không có lý do lấy ra trợ giúp, thậm chí vui lòng trông thấy việc này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sau đó nàng đối với phổ pháp chân nhân coi nhẹ. Bần đạo tự nhiên là huyền môn chính đạo, có thể kia nghiệt xúc làm sao xứng với. Ma bảo vốn không thiện ác, nếu là dùng để thu bực này nghiệt xúc, như vậy ma bảo cũng liền biến thành tiên bảo. Phổ pháp chân nhân đã làm, liền không có cái gì thật hối hận. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không câu nệ tiểu tiết, nếu là có thể diệt đi Bạch Tượng Nguyên, dù là ném đi mặt mũi lại như thế nào. Thế gian đạo lý, luôn luôn từ người thắng đến định. Đạo hữu lời nói này nghe được thật đúng là xấu hổ mà chết người khác. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư tính tình không xấu, nhưng giờ phút này đối với phổ pháp chân nhân sinh ra xem thường chi tâm. Ngày xưa Tam Giáo vừa rồi lập, bởi vì tổ sư là bạn cũ duyên cớ, hắn còn xưng phổ pháp chân nhân vì sư đệ. Bây giờ một câu đạo hữu, lại là triệt để sơ viễn. Đối mặt hai người chất vấn khiển trách, phổ pháp chân nhân trong lòng tức giận. Không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn hắn cùng nhau thu. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ diệt đi, chuyện hôm nay, ai có thể biết. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn không ngừng phóng đại, nhường hắn động tâm không thôi. Cái này khẽ động đọc, nhãn thần lập tức liền không đúng. Lúc đầu, loại này biến hóa vi diệu, rất khó bị người chú ý tới, nhưng không nên quên hắn đối mặt thế nhưng là dương gian xuất sắc nhất trẻ tuổi một đời, lập tức liền phát hiện hắn ý đồ xấu. Nhất là hạm chi tiên, vốn là cỏ cây sinh linh hóa hình, trời sinh yếu đối thiện lương, đối với ác ý mẫn cảm nhất. Ừm. Hạm chi tiên trong mắt thả ra hàn quang. Ngươi hẳn là đối với nhóm chúng ta cũng sinh ra sát ý. Phổ pháp chân nhân trong lòng giật mình, tự nhiên phủ nhận. Hồ ngôn loạn ngữ. Hạm chi tiên cười lạnh. Không có ý tứ, ta tu có một môn pháp quyết, đối với ác ý mẫn cảm nhất, mới ngươi rõ ràng là sinh ra ý đồ xấu. Chẳng lẽ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, muốn đem nhóm chúng ta một lưới đánh tan. Thật lớn mật. Lời này vừa nói ra, trọng nguyên đại pháp sư trong mắt lập tức hiện lên hàn quang. Đạo hữu, là thế này phải không? Hắn ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là không có hạm chi tiên như thế khẳng định. Bây giờ gặp hạm chi tiên kiểu nói này, lại liên tưởng đến phổ pháp chân nhân mới tiểu nhân hành vi, lập tức cảm thấy có độ tin cậy cực cao. Làm sao có thể, hắn đây là ngậm máu phun người. Phổ pháp chân nhân liên tục phủ nhận. Việc này nếu như thừa nhận, phiền phức nhưng lớn lắm. Nhưng có thời điểm, không phải hắn không thừa nhận, sự tình liền có thể đi qua. Nguyên giáo thủ đồ, hèn hạ vô sỉ, đầu tiên là hại Bạch Tượng Nguyên, tiếp theo thì là đối với nhóm chúng ta sinh ra ý đồ xấu, đạo hữu, không bằng nhóm chúng ta trước chu kẻ này, lại tính toán đơn đoán, như thế nào? Hạm chi tiên mượn đề tài để nói chuyện của mình, tay chỉ hắn, đã có động thủ suy nghĩ. Có thể. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư gật đầu. Hai người lập tức lấy ra, tuyệt không dây dưa dài dòng. Mấy người vốn là sàn sàn với nhau, phổ pháp chân nhân tùy tiện đối đầu một người, cũng khó nói cầm xuống, bây giờ đối đầu hai người, tự nhiên là trực tiếp rơi xuống hạ phong. Nhất là Trọng Nguyên Đại Pháp Sư, được xưng là tứ giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, càng là bị hắn vô tận áp lực. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền bị đánh liên tục thổ huyết. Các ngươi lấy nhiều khi ít, không cảm thấy vô sỉ sao? Phổ pháp chân nhân giống to, hắn bị buộc đến tuyệt cảnh. Đối với người vô sỉ, làm gì giảng đạo nghĩa? Hạm Chi Tiên cười lạnh, nàng quyết tâm phải bắt được cơ hội này, diệt trừ phổ pháp chân nhân. Trọng Nguyên Đại Pháp Sư ngầm hiểu, bây giờ tam giáo đấu nước sâu hỏa nhiệt, nếu như có thể chém phổ pháp, đó chính là trọng thương nguyên giáo. Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Phổ pháp cầm lấy tán linh hồ lô, trực tiếp rút ra nút hồ lô, liền muốn bắt chước làm theo, đem hai người cũng cầm xuống. Nhưng không có nghĩ đến, ngay tại miệng bình mở ra trong nháy mắt, tích xúc đã lâu bạch tượng nguyên đột nhiên bộc phát, tay hắn cầm cự kiếm, từ miệng hồ lô rẽ ra, một kiếm liền chém về phía phổ pháp chân nhân cái cổ. Tiểu nhân hèn hạ, thật sự cho rằng ta sẽ bị cái này ma bảo luyện hóa sao? Chịu chết đi. Bạch tượng nguyên đột nhiên tập kích, phổ pháp chân nhân hoàn toàn không nghĩ tới. Trực tiếp liền bị chém xuống một kiếm đầu lâu. Chỉ là hắn cũng không chết đi, đầu lâu cùng thân thể tách rời, trong mắt còn tại chuyển động, miệng há mở, muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra. Một đạo kim sắc nguyên thần bay ra, lại là bỏ qua nhục thân, muốn thoát đi. Bạch tượng nguyên chỗ nào chịu nhường hắn đi, một kiếm chém về phía nguyên thần, liền muốn triệt để diệt đi phổ pháp. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời lại truyền tới tiếng sấm đồng dạng giận dữ mắng mỏ. Nghiên xúc, muốn chết. Một cái đại thủ, từ không trung chụp tới, nó mục tiêu, chính là Bạch Tượng Nguyên. Một tiếng này về sau, liên tục truyền đến ba đạo quát lớn thanh âm. Thái Thủy, ngươi có dũng khí. Tiểu bối động thủ, ngươi cái này lao không xấu hổ vậy mà nhúng tay. Hèn hạ vô sỉ. Chương 178, ngũ giáo đấu Tây Phương Linh Mạch sụp đổ, trụ trời sập đế đô diệp cảnh nộ. Cái này ba đạo quát lớn thanh âm, tự nhiên đến từ Thái Nhất, Thái Sơ cùng Hoa Mẫu. Nhất là Thái Nhất, ngay tại nói chuyện trong nháy mắt, đã một kiếm chém ra. Kiếm quang vượt ngang mấy trăm vạn bên trong, từ cách xa chân trời chém tới, ngay tại Thái Thủy bàn tay lớn sắp bắt được Bạch Tượng Nguyên trong nháy mắt, kiếm quang rốt cục đi vào. Keng. Kiếm ngân vang tiếng vang triệt, Thái Thủy tay rụt trở về, truyền đến hắn thẹn quá hóa giận thanh âm. Thái Nhất, ngươi dám đối với ta động thủ? Một vệt kim quang hiện lên, liền nhìn thấy một cái trung niên nam tử xuất hiện ở chỗ này. Hắn mặt như con ngọc, khí độ phi phàm, hai mắt sáng ngời có thần, một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là giờ phút này con ngươi bên trong lại tràn đầy tức giận, khiến cho toàn bộ gương mặt, nhìn hơi có vẻ dữ tợn. Người này, chính là nguyên giáo giáo chủ Thái Thủy. Kiếm quang lóe lên, một cái khác nam tử áo bảo xanh cũng xuất hiện. Hắn lại là thanh niên bộ dáng, có một thanh thanh sắc bảo kiếm, cái eo thẳng tắp, tựa như là xuyên thẳng chân trời ngọn núi, hắn phong mang tất lộ. Không giờ khắc nào không tại hiển lộ rõ ràng tự mình cường đại tồn tại cảm giác. Thái Thủy, ngươi già mà không kính, thế hệ trẻ tuổi sự tình nên từ thế hệ trẻ tuổi tự mình đến giải quyết, ngươi đường đường nguyên giáo thiên tôn, thế mà lấy ra đánh lén đồ đệ của ta, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Thái Nhất lạnh như băng nói. Trong mắt của hắn sát ý bắn ra, lại là giận không kèm được. Nếu không phải hắn cũng đang chăm chú một trận chiến này, kịp thời ngăn trở Thái Thủy, mới Bạch Tượng Nguyên trực tiếp liền muốn mất mạng. Hắn tại các giáo thiên tôn bên trong, tính tình nhất là cương liệt, thế nhân cũng biết rõ hắn tính chất như liệt hỏa, đồng thời cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng không làm được lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Mới Bạch Tượng Nguyên bị phổ pháp chân nhân thu nhập hồ lô, trong lòng của hắn cũng gấp gáp, nhưng lại kềm chế không hề động. Bởi vì đây là tu hành giới quy tắc ngầm, người trẻ tuổi sự tình nên do người trẻ tuổi tự mình giải quyết, càng là thế lực lớn càng là chú trọng mặt mũi, nếu không đánh nhỏ, tới giả. Chẳng phải là lộn xộn rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình có thể tiếp nhận đệ tử rơi xuống hạ phong, Thái Thủy lại không thể, cư nhiên như thế hèn hạ, lấy ra đánh lén đệ tử hắn. Bản tôn thu dọn cái này nghiệt xúc, đường đường chính chính, sao là đánh lén thuyết pháp? Quá bắt nguồn từ mà không tiếp thụ Thái Nhất thuyết pháp, hừ lạnh một tiếng nói ra, lấy lớn hiếp nhỏ có lẽ không nên, vậy các ngươi lấy nhiều khi ít liền hẳn là sao? Đường đường tam giáo thủ đồ, thế mà vây công đồ nhi ta. Chém nói nhục thân không nói đến. Thế mà liền hắn nguyên thần cũng muốn diệt đi, như 14 này ác độc hành vi, cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào. Thái Thủy hoàn toàn không cho rằng tự mình làm sai. Hắn vung tay lên, đem phổ pháp chân nhân nguyên thần bảo vệ. Nhìn xem nhà mình đồ nhi bị đánh thành dạng này, trong lòng hỏa khí càng thêm dâng trào. Thái Thủy, ngươi tướng mạo nhìn xem đoan chính, không nghĩ tới tâm lý lại như vậy bẻ cong, ngươi đệ tử kia, tâm thuật bất chính, sử dụng ma bảo, lúc này mới gây nên chúng nộ. Ngươi vì sao không từ trên người chính mình tìm xem vấn đề? Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Một cái êm thai thanh âm theo gió truyền đến. Liền thấy một người mặc lam sắc bách hoa váy dài nữ tử xuất hiện, trên người nàng tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, bộ dáng xinh đẹp, giống như đôi tam thiếu nữ, vòng eo doanh doanh một nắm, đôi mắt đẹp như nước mùa xuân, trong lúc hành tẩu, điên đảo chúng sinh. Gặp nàng, Hạm Chi Tiên đại hỉ. Sư tôn, nàng này chính là Hoa Mẫu. Thái Nhất cùng Thái Thủy cũng hiện thân, nàng dứt khoát cũng đi ra. Chuyện bây giờ rõ ràng đã vượt ra khỏi trường khống, không phải thế hệ trẻ tuổi mình có thể giải quyết. Hoa Mẫu mỉm cười, sờ lên Hạm Chi Tiên mềm mại tóc dài. Nàng đối với đệ tử biểu hiện rất hài lòng. Mà kia Trọng Nguyên đại pháp sư cũng hướng phía trong hư không một bên, xoay người cong xuống. Cung nên sư tôn pháp điều khiển. Hư không như mặt nước, nổi lên gợn sóng, Thái Sơ một bước phóng ra. Hắn hướng về phía Trọng Nguyên đại pháp sư gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Thái Thủy, nói: "Ngươi đệ tử này, gieo gió gặt bão." Tất cả mọi người nhằm vào, Thái Thủy càng thêm tức giận, hắn lặng lẽ liếc qua đám người, nói: "Làm sao? Mới vây công đệ tử ta còn chưa đủ, hiện tại còn muốn vây công bản tôn sao?" Hắn sau đầu nổi lơ lửng một mai màu xanh biếc ngọc như ý, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lại là đã triển khai đối thủ tư thế. Mấy người ánh mắt biến ảo, cũng biết rõ chuyện hôm nay khó mà thiện. Nhất là vậy quá một, càng là tiến lên trước một bước, kiếm chỉ Thái Thủy. "Không cần vây công, đệ tử ta thủ ta đến báo, ta một người một kiếm, chém ngươi là đủ." Trong lời nói, cực điểm trào phúng, tựa hồ hoàn toàn không có đem Thái Thủy để vào mắt. "Tốt tốt tốt, bên kia làm qua một trận đi." Thái Thủy lạnh lùng nhìn xem hắn. Hai người cũng thả ra tự mình khí thế. Thái Thủy thụ đạo môn hung đúc, từ đá thai bên trong sinh ra, trời sinh nền móng bất phàm, thân phận tôn quý, bị rất nhiều người xem như là thiên địa nhân vật chính. Hắn từ xuất thế đến nay, chuyện làm, liền không có không làm được, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, cái này cũng dưỡng thành hắn loại này cao ngạo tính cách. Bây giờ hắn cùng Thái Nhất đối chọi gay gắt, trên thân tản ra một cỗ đạo vận. Đạo này vận hóa thành vô số chữ nghĩa, như nước đồng dạng chảy xuôi, bao trùm tại hắn đến quanh thân. Ẩn ẩn tạo thành một giờ hình, đem hắn một mực bảo vệ. Mà Thái Nhất chính là nhân tộc, sinh ra mà biết, sinh mà vì thánh, hắn từ trong nhân tộc quật khởi, trải qua gặp trắc trở, đạo tâm kiên nghị, giờ phút này con ngươi lạnh lạnh mà cùng dã, giống như là hai tia chớp đang cuộn trào. Ánh mắt của hắn nhiếp nhân tâm phách, sát ý như biển. Cái này hai cái người chỉ là giằng co, chỗ phóng xuất ra sát khí liền đã dị thường đáng sợ, tựa như là đem Xâm La địa ngục đem đến rừng gian, Tây Phương đại lục sinh linh nhao nhao trốn tránh. Sợ bị cuốn vào trong đó. Liên tại bọn hắn khí thế tầng tầng tăng lên, liền muốn ra tay đánh nhau thời điểm, một cái âm trầm thanh âm đột nhiên truyền đến. Lại là một người mặc áo đen nam tử xuất hiện, hắn sắc mặt trắng bệch, mi tâm ẩn ẩn có một đạo màu máu ân ký. Hắn đến, phảng phất hút đi ánh nắng, nhường bầu trời cũng trở nên mờ đi. "Các ngươi muốn động thủ, hỏi qua bản tôn ý kiến sao?" Mấy người nhao nhao nhìn về phía người tới, ánh mắt cấp tốc biến ảo. "Đường đi thương sinh, chẳng lẽ nhóm chúng ta động thủ trước đó còn muốn hướng ngươi hồi báo sao?" Thái Thủy hờ hững nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập coi nhẹ. "Người đến chính là Đường Đi Thương Sinh, Tây Phương Đại Lục chúa tể, Thương Sinh giáo giáo chủ." "Không tệ, ngươi quản thiên quản địa, chẳng lẽ còn muốn quản đến bản tôn trên đầu?" Thái Nhất ngôn tử cũng không khách khí. Tứ giáo ở giữa, lẫn nhau cũng không hài hòa. Nhưng tứ giáo cùng Thương Sinh giáo, lại hơn không hài hòa. Nếu như nói tứ giáo chi tranh là vì khí vận, quyền thế, như vậy bọn hắn đối với Thương Sinh giáo bài xích thì một loại tự nhiên mang đến bài ngoại. Bởi vì bọn họ là Đông Phương giáo phái, đối với đặc lập độc hành Tây Phương Thương Sinh giáo, thực chất bên trong liền không đồng ý. Nội bộ chi tranh là vì lợi ích. Đông Tây Phương đối lập thì là địa vực vấn đề. Các ngươi có chết hay không, đóng bản tôn chuyện gì? Chỉ là các ngươi muốn đánh, đi nơi khác đánh, vì sao đến ta Tây Phương? Đường Đi Thương Sinh cười lạnh, ánh mắt của hắn lướt qua tất cả mọi người, tóc rối bời bay múa, hận ý ngập trời. "Đừng tưởng rằng bản tôn không biết rõ các ngươi tồn lấy tâm tư gì." Ánh mắt của hắn như đuốc, sơ tại tứ giáo thủ đồ đại chiến thời điểm, liền biết rõ bọn hắn ôm cái gì suy nghĩ. Thiên địa cỡ nào bao lớn, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới Tây Hải, đánh lấy còn tới Tây Phương đại lục. Dọc theo con đường này, bọn hắn chiến đấu dư ba, cũng không biết rõ phá hủy bao nhiêu linh mạch, diệt sát bao nhiêu Tây Phương sinh linh. Hữu ý vô ý, đều là đối với Thương Sinh giáo suy yếu. Điều này nói rõ hai chuyện. Tứ giáo tại nội đấu lúc, còn không quên gõ Tây Phương. Kỳ nhị, thì là tứ giáo đang đả kích Tây Phương phương diện này, có cộng đồng ăn ý. Đường Đi Thương Sinh lúc trước không có nhúng tay, là bởi vì động thủ dù sao cũng là tiểu bối, nhưng bây giờ mắt thấy Thái Nhất cùng Thái Thủy muốn động thủ, hắn như thế nào có thể ngồi được vững. Cái này hai cái người nếu là đấu, sở tạo thành phá hư tính chất là to lớn. Trời cao biển rộng, chúng ta chỗ nào đều có thể đi đến, liền muốn tại Tây Phương đại lục đánh, ngươi có thể làm gì được ta? Thái Thủy cười ngạo nghễ, mặc dù không có nói rõ, nhưng không thể nghi ngờ là thừa nhận việc này. Lời này có lý, chúng ta đều là nhất giáo chi chủ, chẳng lẽ đánh nhau còn muốn chọn địa phương sao? Ngươi nếu là không phục, cứ việc kết quả là được. Thái Nhất đồng ý nói. Hai người vốn là thù sâu như biển, nhưng bây giờ lại nhất trí đối ngoại, cho thấy kinh người ăn ý. Thái Sơ cũng mở miệng, thản nhiên nói. Nếu ngươi đường đi thương sinh không phục, cứ việc lấy ra, ta đón lấy là được. Tam giáo ở phương diện này, ngược lại là thể hiện ra một loại đồng khí liên chi ý tứ tới. Hoa Mẫu không nói gì, nàng mặc dù thuộc về Đông Phương dạy, nhưng dù sao khí vận đến ít nhất, không cần thiết đè vào phía trước. Tốt, các ngươi quả nhiên là lòng lang dạ thú, vong ta Tây Phương chi tâm bất tử. Đường đi thương sinh nổi giận, con ngươi bên trong phóng xuất ra sát ý ngút trời. Hắn vươn tay, một cây màu máu trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay. Thương này tên là Lục Thần Thương, linh khí khôi phục lúc rơi vào Tây Phương Sâm La Sơn, thai nghén 300 năm, mới rốt cục sinh ra, sau bị đường đi thương sinh đoạt được. Thương này uy lực vô tận, liền thần linh cũng có thể đổ, chính là ngũ giáo bên trong tối cường pháp khí. Tới đi, làm qua một trận. Thái Sơ thân hình lóe lên, trực tiếp cùng đường đi thương sinh chiến tại một chỗ. Mà đổi thành một bên, Thái Nhất cùng Thái Thủy, cũng coi như là sử dụng bạo lực, hai người lấy ra tiêu ra máu chiến, không có chút nào lưu thủ chi ý. Sư tôn. Hạm Chi Tiên gặp đây, hai mắt tỏa sáng. Nàng cho rằng là chuyện tốt, để bọn hắn đánh lấy đi, lẫn nhau suy yếu, Hoa Mẫu tỏa sơn quan hổ đấu liền có thể. Nhưng mà Hoa Mẫu lại là lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Ngư ông cũng không phải dễ làm như vậy. Bốn cái đại thần thông người đại chiến, nàng ở một bên nhìn xem, tựa hồ rất là có lợi, nhưng trên thực tế dạng này rất dễ dàng đưa tới đám người bất mãn. Vô cùng có khả năng bị nhầm vào. Cho nên nàng nhất định phải tự mình kết quả. Tham dự vào một trận chiến này bên trong đi. Nàng không có quá nhiều do dự, trực tiếp cùng Thái Sơ hợp lực, cùng một chỗ đối phó đường đi thương sinh. Đường đi thương sinh đại phát thần uy, ánh mắt của hắn như điện, hung uy ngập trời, 48.000 cái lỗ chân lông hóa thành 48.000 cái thương sinh lò luyện, quần quần không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng, hắn cơ lục thần thương, cùng hai người không phân cao thấp. Luận đạo hạnh, hắn không bằng Thái Sơ. Nhưng là dựa vào trong tay lục thần thương lợi hại, lại có thể cùng Thái Sơ cùng Hoa Mẫu bất phân thắng bại. Đương nhiên, đây cũng là hai người không có hạ tử thủ nguyên nhân. Bọn hắn mặc dù không hợp, nhưng cũng không có đến Thái Nhất cùng Thái Thủy loại trình độ kia. Hai người này đã đấu nước sâu hỏa nhiệt, sắt chiêu ra hết. Vạn hóa sao trời pháp. Thái Thủy thi triển môn này thần thông, so với phổ pháp chân nhân, hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Vô số sao trời hiện lên, từng cái ngưng thực, hắn phảng phất đem hoàn chỉnh tinh hải đều hiện đi ra, vô số đạo tinh quang hội tụ ở trên người hắn, hắn từ vô số kiếm quang bên trong lướt qua. Không chút nào không dính vào người, tiêu sái phóng khoáng chi cực. Kiếm trận. Thái Nhất cũng lấy ra đòn sát thủ, phía sau thanh minh kiếm hướng phía trước một chỉ, 108.000 lưỡi phi kiếm từ bốn mặt bốn phương tám hướng bay tới. Lại là hợp thành một cái sát khí ngút trời to lớn kiếm trận. Hắn đưa tay một dẫn, kiếm trận kịch liệt biến hóa, giống như một đóa nở rộ hoa sen, lại giống như cự thú trong miệng nhỏ vụn hàm răng, hướng phía Thái Thủy hoành ép mà đi. Nam tôn giáo chủ đại chiến, mang đến hậu quả là tai nạn tính. Từng tòa núi lớn bị san bằng, từng đầu dòng sông bị vùi lấp, địa mạch vỡ ra, núi lửa phun trào. Vô tận nghiệp lực từ giữa thiên địa hội tụ. Biển lớn đang gầm thét, phảng phất thiên địa gầm thét. Nhưng bọn hắn lại là không hề hay biết, chiến đấu tiến nhập gay cấn, một đường giết tới Tây Phương đại lục chính giữa. Đủ rồi. Đường đi thương sinh kinh sợ. Hắn lúc này mới phát hiện, tự mình cái này nằm cá nhân làm cái gì, cơ hồ đánh cho tàn phế 1/10 cái Tây Phương. Hôm nay thai tương khó. Tối thiểu muốn vượt qua cái mấy trăm năm, mới có thể khôi phục nguyên khí. Đừng nhìn Tây Phương Đại Lục cùng Đông Phương Đại Lục cùng tồn tại, nhưng trên thực tế lại không thể so sánh nổi. Đông Phương Đại Lục khí vận nồng hậu dày đặc, bị thiên trung ái, mà Tây Phương lại là mẹ kế nuôi, đường đi thương sinh tụ lòng toàn bộ Tây Phương khí vận, mới khó khăn lắm che lại nguyên giáo một điểm. Hiện tại đánh thống khoái, nhưng lại phá hủy Tây Phương căn cơ, kết quả là, hao tổn vẫn là thương sinh giáo khí vận. Hắn ý thức được điểm này, muốn ngăn cản. Nhưng những người khác lại nghe không đi vào, bọn hắn giết đỏ cả mắt, nhất định phải phân ra cái cao thấp tới. Đương nhiên, cũng có thể là mang tính lựa chọn không nhìn, muốn thừa cơ hội này, suy yếu thậm chí là phế bỏ thương sinh giáo. Càng là vô sỉ. Đường đi thương sinh cơ hồ cắn nát hàm răng. Cái này bốn cái ác ôn thế mà ngay tại Tây Phương trắng trợn phá hư, hắn cũng không thể nhìn xem, chỉ có thể là cùng bọn hắn chiến tại một chỗ. Tây Phương đại lục chính giữa, có một ngọn núi, tên là Thiên Chủ Sơn. Núi này cao 109,000 trượng, chính là Tây Phương Đại Lục Thánh Sơn, cũng là thiên hạ linh căn hội tụ chi địa. Mấy người bất chi bất giác liền giết tới núi này phụ cận. Các ngươi muốn làm gì? Đường đi thương sinh ý thức được không ổn, hắn cơ hồ liều mạng, muốn ngăn cản bọn hắn. Thái Sơ cùng Hoa Mẫu liếc nhau, lại là một trái một phải, tương đạo thường sinh ngăn lại. Thiên Trụ Sơn chính là Tây Phương linh mạch hội tụ chi địa, nếu như bị phá hư, Tây Phương sẽ trở nên cằn cỗi, đến thời điểm thương sinh giáo liền không đáng để lo. Nhóm chúng ta cản lại nói thương sinh, nhường Thái Nhất cùng Thái Thủy đi đấu, nếu là phá hủy linh mạch, lại là cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Hai người đánh lấy hảo tâm nghĩ, đều có tính toán suy nghĩ, tương đạo thương sinh ngăn chặn. Mà Thái Thủy cùng Thái Nhất, chính như bọn hắn sở liệu, đã giết mắt đỏ. Hai người này lúc trước còn có tạp niệm, nhưng giờ phút này đã tiến vào phút sinh tử giai đoạn, trong đầu chỉ có đối thủ. Căn bản cũng không có chú ý mình tới Thiên Trụ Sơn. Chết đi cho ta. Thái Thủy đem đỉnh đầu treo lấy Ngọc Như Ý ném ra. Đây là hắn bản mệnh pháp khí, uy lực vô tận. Kiếm trận, cho ta chu sát tạp nhân. 108.000 lưỡi phi kiếm hóa thành một cái cự kiếm, tại Thái Nhất chỉ huy dưới, cùng Ngọc Như Ý va chạm. Đây là bọn hắn một kích mạnh nhất. Lực lượng đáng sợ bạo phát, hóa thành vô cùng vô tận ba động hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ầm ầm. Thiên Trụ Sơn quả nhiên bị tác động đến, cự núi lớn phong quy nước, từng khối cự thạch rơi xuống. Gặp đây, hai người biến sắc. Không được. Bọn hắn rốt cục kịp phản ứng mình làm cái gì. Nếu thật là phá hủy Thiên Trụ Sơn, đoạn mất Tây Phương linh mạch, vô tận nghiệp lực nhất định phải diệt bọn hắn không thể. Thế là vội vàng thi triển thủ đoạn, tiến đến bổ cứu. Một người đỡ lấy sườn núi, một người ngăn chặn đỉnh núi. Các ngươi hai cái đều đáng chết. Đường đi thương sinh rốt cục tránh thoát, lại là giống giận vào tới. Bất quá hắn cũng không có động thủ, mà là đồng dạng dùng hết toàn lực gắn bó Thiên Trụ Sơn. Hoa Mẫu cùng Thái Sơ cũng tới hỗ trợ, bọn hắn trao đổi một cái nhãn thần, biết rõ giờ phút này nên làm cái gì. Năm cái đại năng cùng một chỗ động thủ, cuối cùng là tránh khỏi Thiên Trụ Sơn hoàn toàn sụp đổ. Nhưng vẫn là đã nứt ra gần một nửa, to lớn hòn đá rơi đập, đại địa đã nứt ra khe hở, Tây Phương gần một phần mười linh mạch, tại chỗ liền bị phế sạch. Còn có một phần mười, linh khí đang chậm rãi sói mòn, tương lai mấy trăm năm, sẽ dần dần hoang phế. Nói cách khác, một trận chiến này, trực tiếp gây mất Tây Phương hai thành linh mạch. Lại thêm bọn hắn trước đó chiến đấu sở tạo thành hậu quả, một trận chiến này quả thực là đánh cho tàn phế Tây Phương đại lục. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi vân hội tụ, Thương Thiên đang tức giận, từng đạo lôi đỉnh phun trào. Ở vào đế đô thành Hoàng Phủ Diệp Cảnh, đông nhiên mở hai mắt ra, hắn một bước phóng ra, trông thấy Tây Phương một cỗ to lớn hắc khí bay thẳng chân trời, sắc mặt trong lúc đó lạnh giá đến cực hạn. Đáng chết. Chương 179, Tứ Thiên Tôn trả lời trận chánh họa. Đường đi thương sinh phó đế đô cáo trạng. Tây Phương đại lục, mưa rầm dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, to như hạt đậu giọt mưa rì rào rơi xuống, tựa như là thượng thiên nước mắt, đang ai thán thế gian bi thương. Kia ầm vang vang vọng tiếng sấm, thì như là gầm thét. Sát khí nhiều lần sinh, Tây Phương đại lục vô số linh mạch vỡ vụn, vô cùng tận nghiệp lực dâng trào đi ra. Khổng lồ như thế phá hư, dù sao vẫn cần có người phụ trách. Làm ra việc này Thái Nhất cùng Thái Thủy, trong mắt lộ ra vẻ bối rối. Như thế nào như thế? Bọn hắn là nghĩ phá hư Tây Phương, suy yếu thương sinh giáo, nhưng tuyệt đối không muốn đem sự tình biến thành dạng này. Hồi tưởng mới chiến đấu thời điểm cảnh tượng, hai sắc mặt người lại biến, nhìn về phía Thái Sơ cùng Hoa Mẫu. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết mình bị lợi dụng. Mà Thái Sơ cùng Hoa Mẫu, nhưng trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh, bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng động tĩnh thế mà lại như thế lớn. Tây Phương đại lục toàn bộ biến, theo nguyên bản an bình tương hòa, trở nên một mảnh túc sát. Đây là bởi vì linh mạch vỡ vụn mà dẫn động biến hóa, tựa như là thiên địa phẫn nộ, một cỗ sương mù mông lung hôi sắc khí tức từ Tây Phương đại lục tràn ngập, cỗ này khí tức để bọn hắn kinh hãi không thôi. Đây là kiếp khí. Đối với kiếp khí, bọn hắn cũng không lạ lắm. Trước đây thiên hạ đại loạn lúc, chính là khắp nơi tràn ngập kiếp khí. Kiếp khí sinh, liền sẽ dẫn phát chiến hỏa, lòng người loạn lạc chết chóc, đạo đức vỡ vụn, giết chóc, cướp đoạt chờ đã hành vi, sẽ đem thế gian đẩy hướng loạn thế. Chẳng lẽ nói Tây Phương đại lục muốn biến thành loạn thế rồi? Các ngươi hôm nay hành động, đơn giản nhường thần nhân công phẫn, các ngươi tạm chờ lấy đi, mối thù hôm nay, bản tôn thể không bỏ qua. Đường đi thương sinh diện mục dữ tợn, hắn thật vất vả đem Tây Phương đại lục phát triển thành dạng này, nhưng là hôm nay lại bị trắng trợn phá hư. Nhiều năm cố gắng, thay đổi lưu thủy không nói. Tây Phương đại lục bởi vì linh mạch vỡ vụn duyên cớ, tự nhiên liền sẽ trở nên so Đông Phương cằn cỗi. Đây là tiên thiên không đủ. Dù là hắn hậu thiên làm được cho dù tốt, cũng vô pháp đền bù. Nói cách khác, thương sinh giáo lại thế nào phát triển tiếp, cũng so ra kém Đông Phương dạy. Bản thân Tây Phương liền không đủ, đường đi thương sinh chỉnh hợp đại lục, mới khó khăn lắm cùng Đông Phương dạy so sánh. Bây giờ tốt chứ, Tây Phương trực tiếp liền trở nên cằn cỗi, cái này còn nhường hắn làm sao tranh? Như thế nào tranh? Còn lại bốn người trầm mặc. Bọn hắn làm sao không biết rõ đường đi thương sinh đứng trước khốn cảnh? Mặc dù đây là bọn hắn vui với nhìn thấy, nhưng lại nhưng trong lòng phi thường bất an. Dù sao việc này là từ bọn hắn làm xuống. Tây Phương Linh Mạch bị phá hư, có thể hay không đưa tới cái gì hậu quả xấu. Chính là không có nhúng tay phá hư Thiên Trụ Sơn sự tình Hoa Mẫu cùng Thái Sơ, trong đầu cũng không chắc, sự tình huyên náo quá lớn, thực sự khó mà an tâm. Việc này, cùng ta Linh Giáo không quan hệ. Hoa Mẫu trước tiên mở miệng, lại là muốn viết rõ ràng việc này. Trực tiếp quay người biến mất. Đáng tiếc. Thái Sơ than nhẹ một tiếng, cũng đã rời đi. Còn như Thái Nhất cùng Thái Thủy, ánh mắt không tự giác giao hội, ngoại trừ cừu hận bên ngoài, lại thấy được lẫn nhau đáy mắt chỗ sâu bất an. Hai người lời gì cũng không nói, trực tiếp liền rời khỏi. Bọn hắn trở về, tất nhiên là quan trọng đóng sân môn, điệu thấp một đoạn thời gian. Đường đi Thương Sinh nhìn xem trống không một người chung quanh, sắc mặt càng thêm khó coi. Hỏng ta Tây Phương Linh Mạch, cứ đi thẳng như thế sao? Mấy đạo lưu quang bay tới. Lại là Thương Sinh giáo cao tầng. Trong đó một người, một bộ cẩm bào, trắng như tuyết da thịt, mái tóc dài màu đỏ, lại là một người dáng dấp yêu dị nam tử, hắn trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Sư tôn, việc này cứ tính như vậy sao? Hắn là Đường Đi Thương Sinh thủ đồ, tên là Nghịch Cửu Tiêu. Từ sát khí bên trong sinh ra, sát khí rất nặng, sau bị Đường Đi Thương Sinh thu phục, truyền thụ công pháp, khiến cho hắn tịnh hóa sát khí, đắc được đạo đi. Nhưng nhìn xem bây giờ thê thảm Tây Phương, Nghịch Cửu Tiêu thực chất bên trong luồng sát khí này, lại bắn ra. Đương nhiên không. Đường Đi Thương Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện hôm nay, bọn hắn nhất định phải bỏ ra đại giới. Bản tôn không quản được bọn hắn, thế gian luôn có người quản. Bọn hắn nhất định phải phụ trách. Nghe vậy, mấy người hai mặt nhìn nhau. Giáo chủ lời nói người là ai? Bọn hắn nghĩ không ra, thế gian còn có ai, có thể ổn ép tứ giáo thiên tôn một đầu. Địa phủ. Đường Đi Thương Sinh hít sâu một khẩu khí, nói. Ta trước đây đi đế đô thành hoàng phủ, ta muốn đích thân cáo trạng. Thỉnh địa phủ cho ta Tây Phương một cái công đạo. Thoại âm rơi xuống, hắn liền trực tiếp đi. Nghịch Cửu Tiêu cung tiễn Đường Đi Thương Sinh rời đi, túi đầu nhìn một chút hỗn loạn Tây Phương, trong mắt hận ý tràn đầy. Lần này thù kết lớn, ngũ giáo ở giữa, rốt cuộc không thể điều hòa, hoàn toàn tiến nhập thủy hỏa bất dung dịch cảnh địa. Ngay tại Đường Đi Thương Sinh tiến về đế đô cáo trạng thời điểm, Diệp Cảnh cũng là lửa giận ngập trời. Thật sự là gan to bằng trời. Ngũ giáo tranh khí vận, không liên quan hắn. Bởi vì thế nhân đều có hăm hở tiến lên chi tâm, thiên địa khí vận, người có đức có được, đây là hợp lý. Thiên hạ chiến loạn, cũng không liên quan hắn, không có vĩnh hằng vương triều, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp lâu tất phân, cái này tuần hoàn một mực tại tiếp tục. Vô luận là tranh đoạt khí vận cũng tốt, vẫn là chiến loạn cũng được, cũng tại thiên địa pháp tắc cho phép phạm vi bên trong. Chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng, thiên hạ sinh linh, hoàn toàn có thể có tự mình cách sống. Nhưng bây giờ, ngũ giáo lẫn nhau tính toán không quan trọng. Lại phạm phải di thiên đại họa, khiến cho Tây Phương Linh Mạch mất đi hai thành, nguyên bản không coi là giàu có Tây Phương Đại Lục, trở nên càng thêm cằn cỗi. Chớ nói chi là, tại bọn hắn đấu pháp quá trình bên trong, phá hủy những cái kia xuống núi, diệt vong những sinh linh kia, càng là vô số kể. 22 tăng theo cấp số cộng, vậy mà khiến cho thiên địa tức giận, Tây Phương sinh ra kiếp khí. Cũng chính là bọn hắn tỉnh ngộ nhanh, bảo vệ Thiên Trụ Sơn, nếu như Thiên Trụ Sơn triệt để sụp đổ, Tây Phương Linh Mạch đều hủy diệt. Tiêu Diệp Cảnh giờ phút này liền đã đem bọn hắn cho tiêu diệt. Nhưng liền xem như dạng này, việc này cũng tất nhiên không thể khinh suất tha thứ. Từ linh khí khôi phục đến nay, thiên địa quà tặng sinh linh, làm cho người ta cảm thấy linh khí, làm cho người ta cảm thấy cơ duyên, làm cho người ta cảm thấy tương lai, nhưng bây giờ, bọn hắn lại như vậy hồi báo. Trên đời này không có dạng này đạo lý. Dương gian cùng âm phủ chặt chẽ liên kết. Dương gian tai nạn, lập tức liền ảnh hưởng đến âm phủ. Sinh tử bộ trên đại lượng tên người bị xóa đi. Các nơi thành hoàng phủ, cùng địa phủ lâm sai, liên tiếp đi tới đi lui ở giữa. Đại lượng vong hồn, vượt qua quỷ môn quan, đến đây đầu thai. Những này vong hồn, có thủy tộc, có nhân tộc, cũng có những sinh linh khác. Số lượng nhiều, đến mức chấn kinh địa phủ. Năm đó chiến loạn thời điểm, cũng không có lập tức diệt vong nhiều như vậy sinh linh A. Dương gian đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Âm luật ti phán quan Văn Thiên Tường thả ra trong tay câu hồn bút, đứng tại ngoại hà kiểu bờ quan sát, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương gian sợ là có đại sự phát ra tiếng. Ngoại hà kiều bờ chất đầy âm hồn. Mà ngoại giới vong hồn, còn tại quần quận không ngừng tiến về âm phủ. Bọn hắn chết oan uổng, bản cũng tuổi thọ chưa hết, bây giờ lại gặp thai vạ bất ngờ, trong lòng ủy khuất, tự nhiên gào khóc. Nghe chấn thiên tiếng khóc, đứng tại Văn Thiên Tường bên người phạt ác ti phán quan sát sinh hòa thượng, lại là trong mắt bịt kín một tầng sát khí. Hương vong, bách tính đều khổ, sinh linh tội gì, vì sao bị này thai vạ bất ngờ? Hắn bây giờ đã sớm không phải giữa trần thế kia cổ không đứng đắn bộ dáng. Người mặc màu đen rộng lớn quan bào, đầu đội mũ quan, sắc mặt uy nghiêm, cả người cũng có một cố để cho người ta không rét mà run khí tức. Giờ phút này nỗ lúc, càng là nhìn mà phát khiếp. Việc này chúng ta không làm chủ được, bẩm báo quân thượng đi. Hai người lập tức, hướng Huyền Minh cung mà tới. Trên thực tế, đang lúc bế quan Diệp Cảnh bản tôn đã tỉnh lại. Ngay tại Tây Phương đại biến thời điểm, hắn liền lòng có cảm giác, mở hai mắt ra. Dương gian có đại sự phát sinh. Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Trùng hợp việc này, phân thân đem chuyện cụ thể chuyển tới. Diệp Cảnh biết được về sau, cũng là giận tím mặt. Lẽ nào lại như vậy? Dương gian ngũ giáo, lẫn nhau tính toán, lúc đầu không có cái gì, nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên đi phá hư vùng thế giới này. Thế gian toàn bộ sinh linh, cũng dựa vào thiên địa. Bọn hắn đoạn đi cái này hai thành linh mạch, theo lâu dài đến xem, có thể nói là gãy mất vô số người tu hành tương lai. Đông Tây Phương vốn cũng không cân bằng, bây giờ càng là hoàn toàn mất cân bằng. Vừa vặn lúc này, Văn Thiên Tường cùng Sát Sinh Hòa Thượng đến đây bái kiến. Bái kiến quân thượng. Huyền Minh Cung, chính là Tần Quảng Vương tầm cung, có cung vệ thủ hộ. Trong ngày thường, nếu không có chiếu lệnh, cái khác âm thần không được tùy ý tiến nhập. Nhưng sự tình có nặng nhẹ, nếu là đại sự phát sinh, Văn Thiên Tường các loại âm thần liền có thể khẩn cấp đến đây, đem Diệp Cảnh theo bế quan trạng thái tỉnh lại. Hôm nay, bọn hắn chính là như thế. Vào đi. Diệp Cảnh vung tay lên, cửa cung mở ra. Hai người vội vàng tiến nhập trong tầm cung. Quân thượng, xảy ra chuyện lớn. Hai người đem địa phủ chuyện phát sinh nói một lần. Diệp Cảnh nghe, trong lòng càng là tức giận, sắc mặt cũng biến thành lạnh giá bắt đầu. Hắn chắc lần này nộ, toàn bộ cung điện không khí cũng phảng phất động lại, vô hình áp lực khuếch tán, nhường hai người đều có chút khó chịu. Việc này, bản vương đã biết rõ. Diệp Cảnh biết rõ so với bọn hắn càng nhiều, đem dương gian tranh chấp, nói một lần. Nghe vậy, Văn Thiên Tường là kinh sợ. Mà Sát Sinh Hòa Thượng, thì là nghiến răng nghiến lợi. Khá lắm các giáo thiên tôn. Bọn hắn tranh đoạt khí vận về tranh đoạt, cần gì phải phá hư thiên địa linh mạch, quân thượng, nhất định phải nghiêm trị bọn hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Cảnh gật đầu, thần sắc hơi có vẻ âm trầm. Nghiêm trị là nhất định phải. Chỉ là như thế nào nghiêm trị bọn hắn đâu. Trực tiếp đem các giáo xóa đi. Như thế, có chút rơi vào tầm thường, lại khó mà bình phục kiếp khí. Đại kiếp sinh thời, kiếp khí tung hành, tất nhiên sinh linh đồ thán, nhưng việc này cùng phổ thông sinh linh không quan hệ, bọn hắn có thể tham dự trong đó, nhưng không hẳn là đứng mũi chịu sào. Đè vào phía trước, nhất định phải là những này giáo phái. Ta cần dùng một loại phương pháp, suy yếu các giáo, sau đó ở trong quá trình này, tiêu diệt kiếp khí. Đứng tại Diệp Cảnh cái này vị trí, phẫn nộ chỉ là tạm thời, hắn sẽ không bị cảm xúc tả hữu, đã đang tự hỏi cái kiếp như thế nào lắng lại việc này. Nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên ở giữa trong lòng hơi động. Phong thần bảng. Hắn nghĩ tới hệ thống trước đó ban thưởng phong thần bảng. Há không vừa vặn cùng hiện tại tình huống tương xứng hợp sao? Mượn dùng này bảng, nhường các giáo lịch kiếp, đem tinh nhuệ, hạch tâm, đánh vào trên bảng, vừa đến, suy yếu các giáo, xem như nghiêm trị, thứ hai, cũng đền bù địa phủ âm thần chống chỗ. Các giáo hạch tâm đệ tử, đều là người bên trong Long Phượng, là có triển vọng địa phủ bàn sai tư cách, điểm này Diệp Cảnh cũng không hoài nghi. Nhưng không cần nghĩ, việc này các giáo tất nhiên sẽ không đồng ý. Ai không hướng tới tự do tự tại, ai sẽ nguyện ý tiến nhập địa phủ thụ quản chế đâu. Bất quá, bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không trọng yếu. Diệp Cảnh có chi nhớ kiếp trước, đối với phong thần một chuyện, có thể mảy may cũng không xa lạ gì. Trong đó xáo lộ, hắn nhất là minh bạch. Thôi được, liền mở ra phong thần đi. Diệp Cảnh quyết định việc này, lật bàn tay một cái, phong thần bảng cùng đả thần tiên liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đã muốn đi phong thần sự tình, như vậy tất nhiên phải có phong thần người. Người này đi phong thần sự tình, nhưng phải đại khí vận, đại công đức, Diệp Cảnh không có ý định tiện nghi ngoại nhân. Nhân tuyển, hắn đã nghĩ kỹ. Ngay tại Diệp Cảnh bản tôn quyết ý mở ra phong thần thời điểm. Cái kia đạo thương sinh, rốt cục đi tới đế đô. Hắn không có che giấu hành tích, trên đường đi bọc lấy mây đen, gióng trống khua chiêng từ tây hướng đông mà tới. Đến đế đô về sau, mới đè xuống đám mây, sải bước tiến về đế đô thành hoàng phủ. Tại hạ thương sinh giáo đường đi thương sinh, cầu kiến thành hoàng thần quân. Thanh âm hắn hùng vĩ, quanh quẩn cái này đế đô. Toàn bộ đế đô sinh linh, đều nghe được, trong lòng kinh hãi. Tin tức không có truyền đến, bọn hắn còn không biết rõ Tây Phương ra nhiễu loạn lớn, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thương sinh giáo chủ vì sao tới đế đô thành hoàng phủ. Nhìn hắn nổi giận đùng đùng bộ dáng, không phải là tìm đến thành hoàng gia phiên phức. Ngươi sợ không phải đầu góc có hố, hắn cố này tức giận rõ ràng không phải nhằm vào thành hoàng gia, ngươi nhìn hắn cung kính như thế, giống như là có việc cầu người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không biết rõ đường đi thương sinh ý đổ đến là cái gì. Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán. nhưng tứ giáo chi chủ, Hoa Mẫu, Thái Nhất, Thái Thủy, Thái Sơ, lại là chú ý nơi này, thầm nghĩ một tiếng, không được. Hoa Mẫu cùng Thái Sơ chỉ là bất an, nhưng coi như căng đến ở. Dù sao việc này bọn hắn mặc dù tham dự trong đó, nhưng không có sâu như vậy, sau đó cũng từng lấy ra bảo trụ Thiên Trụ Sơn. Đến thành Hoàng Thần Quân trước mặt, bọn hắn cũng là có lời nói. Có thể Thái Nhất cùng Thái Thủy, thì là hoàn toàn sợ hãi. Đạo này thương sinh, quả thực là 3 tuổi tiểu nhi, thế mà đến thành Hoàng Phủ cáo trạng. Không làm nhân tử. Hai người mặt ngoài giận mắng, lại khó nén trong lòng khẩn trương. Việc này chỉ sợ là khó mà thiện, muốn bị làm lớn chuyện. Người chỗ vì sao đến? Thành Hoàng Phủ bên trong, truyền đến văn phán quan hỏi ý âm thanh. Lòng có ủy khuất, thay Tây Phương sinh linh không cam lòng, cầu kiến thành Hoàng Thần Quân, đòi cái công đạo. Đường đi thương sinh mắt lộ bị phẫn, khàn khàn nói. Bộ dáng như thế, coi là thật có mấy phần bị thương. Người đế đô nhóm nhìn, càng là cảm thấy khó có thể tin. Đến cùng Tây Phương chuyện gì xảy ra, đến mức nhường một giáo chí tôn như thế ủy khuất. Thái Nhất cùng Thái Thủy sắc mặt đen như mực như đáy nổi. Cái này đáng chết đường đi thương sinh, thật đúng là đến cáo trạng. Vào đi. Thanh Hoàng Phủ bên trong, lần nữa truyền tới một thanh âm. Đường đi thương sinh đứng dậy, một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Tại âm sai chỉ dẫn dưới, hắn đến thành Hoàng Điện. Túi người cong xuống về sau, đem Tây Phương sự tình, toàn bộ nói một lần, trong lời nói, rất là ủy khuất. Việc này bản công đã biết rõ. Diệp Cảnh than nhẹ một tiếng, trong mắt có thương xót chi sắc. Tây Phương sinh linh tử thương thảm trọng, linh mạch bị hủy đi hai thành, đại họa như thế sự tình, tất nhiên phải có người gánh chịu. Nghe vậy, Đường đi thương sinh đại hỉ, vội vàng nói. Thần quân thánh minh. Diệp Cảnh nhàn nhạt nhìn xem hắn, lại nói. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, việc này, mặc dù là bọn hắn sai lầm, nhưng căn nguyên của nó, vẫn là các ngươi ngũ giáo khí vận chi tranh, nếu thật là bàn về đến, cũng không thiếu được ngươi trách nhiệm. Diệp Cảnh một câu, nhường Đường thương sinh lại thấp thỏm. Đường đi thương sinh cùng cái khác thiên tôn đều là, nếu như đổi lại là hắn, có cơ hội tính toán Đông Phương, hắn cũng sẽ không lưu thủ đóng vai. Chỉ bất quá lần này hắn là người bị hại, bàn về trách nhiệm đến, còn chưa tới phiên hắn đến có nổi. Cho nên Diệp Cảnh chỉ là gõ, mà không là thật muốn trừng phạt hắn. Người đi về trước đi, việc này, bản công đã báo lên ông ty, sau 7 ngày, sẽ có âm sai mang theo quân thượng pháp chỉ, mời các ngươi hướng Phong Đô một nhóm. Diệp Cảnh khoát tay hào nói. Cái gì? Hướng Phong Đô một nhóm. Đường đi thương sinh sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng có chút bất an. Hắn từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, chuyện này phát triển, sợ là phải thật lớn vượt qua hắn đoán trước. Chương 180, Ngũ Thiên Tôn Phong Đô chấn kinh, thành Hoàng gia đế đô lời nói phong thần. 7 ngày thời gian, Tây Phương phát sinh nhiễu loạn lớn, đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả người tu hành cũng đang nghị luận việc này. Ngũ giáo tranh khí vận, suýt nữa phá hủy Thiên Trụ Sơn, hại chết sinh linh vô số, đoạn tuyệt Tây Phương hai thành linh mạch. Đây thật là di thiên đại họa a. Khó trách cái kia đạo thương sinh muốn tới cáo trạng, đổi lại là ta, cũng tất nhiên bị phẫn. Không biết rõ địa phủ sẽ xử trí như thế nào bọn hắn. Chỉ sợ là ngũ giáo lần này cần tao hương. Mọi người cũng có một loại dự cảm không tốt. Làm địa phủ muốn xuất thủ thời điểm, thường thường động tĩnh cũng nhỏ không được. Lần trước, là lập thiên điều, trừng phạt nhân giáo. Lại đến một lần, dứt khoát phát động một lần thần ma chi kiếp, đem Phật đạo đại tông môn diệt một nửa. Nhìn chung địa phủ lấy ra ghi chép cùng phong cách hành sự, phàm là vi phạm với địa phủ ranh giới cuối cùng người, nó kết quả cũng thật không tốt. Chẳng lẽ cực thịnh một thời ngũ giáo, hiện tại liền muốn suy sụp sao? Có người đặt câu hỏi. Không người có thể giải đáp. Ngũ giáo đệ tử, ngày xưa vênh váo tự đắc, rất có cảm giác ưu việt. Bây giờ lại là tâm thần có chút không tập trung, làm cái gì cũng bất an. Loại này không khí khẩn trương, theo thấp nhất tạp dịch, một mực lan tràn đến tối cao thiên tôn. Một ngày này, từ Phong Đô bên trong, bay ra năm đạo hắc quang. Cái này năm đạo hắc quang, đi qua âm phủ, đi vào dương gian, sau đó phân tán các nơi. Nhân giáo. Thái Sơ bản tại cho đệ tử giảng kinh, đồng nhiên tâm thần có chút không tập trung, đồng nhiên ngẩng đầu, lập tức đã nhìn thấy một tia ô quang không nhìn hộ sơn đại trận, bay thẳng đến đỉnh đầu hắn. Một cỗ uy nghiêm chi khí, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Tần Quảng Vương pháp chỉ, mệnh Thái Sơ Phong Đô một nhóm. Ô quang tản ra, lộ ra một đạo màu đen pháp chỉ, một thanh âm chậm rãi thì thầm, mang theo một cỗ không cần phản kháng hương vị. Thái Sơ phụ chỉ. Cái kia tới vẫn là đến rồi. Thái Sơ cười khổ, lại là vươn người đứng dậy, không người nói. Linh giáo. Bách Hoa Tiên phụ chỉ. Hoa Mẫu hai tay dâng Diệp Cảnh pháp chỉ, yếu ớt thở dài. Hoa Mẫu là thiên hạ cỏ cây sinh linh đối nàng tôn sưng, tại Diệp Cảnh pháp chỉ trước, nàng đương nhiên không dám kinh thường, liền tự xưng Bách Hoa Tiên. Thương sinh giáo. pháp chỉ phiêu dương qua biển, như là một cái màu đen mặt trời, liền lơ lửng tại chúng sinh giáo sơn môn bên trên. Đường đi thương sinh phụ chỉ. Đường đi thương sinh thấp thỏm trong lòng, hắn cẩn thận nghiên cứu qua toàn bộ sự tình mạch lạc, tự mình mặc dù có trách nhiệm, nhưng tuyệt đối là cái người bị hại, tranh luận phải trái tới nói, không có quá lớn trừng phạt. Nhưng thần linh tâm tư là khó khăn nhất lấy phỏng đoán, trong lòng của hắn vẫn là bất ổn. Nguyên giáo. Thái thủy. Phụ chỉ. Thái thủy tiếp nhận pháp chỉ, khắp khuôn mặt là đắng chát. Ở sau lưng hắn, là hắn một đám đệ tử. Sư tôn, ngài thật muốn đi sao? Hiện nay, tất cả mọi người biết rõ, địa phủ muốn xuất thủ trừng phạt bọn hắn, làm hai cái trọng yếu phạm tội người, Thái thủy kết quả thật sự là khó mà đoán trước. Đệ tử sợ hắn một đi không trở lại. Không đi không được. Thái thủy đầu não rất thanh tỉnh, nói. Ta như đi, còn vẫn có đường ra, nếu là không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không hoài nghi chút nào địa phủ có xóa đi nguyên giáo năng lực. Tại tuyệt đối áp chế lực lượng cường đại dưới, hắn không cho rằng tự mình có quá nhiều lựa chọn. Chúng sinh giáo. Thái nhất cũng tại đối với lo lắng bất an các đệ tử nói. Tần Quảng Vương triệu chúng ta tiến đến, đã nói chí ít không có giết người tâm tư, nếu không phải như vậy, làm gì triệu nhóm chúng ta. Trực tiếp lấy ra, ta chúng sinh giáo sớm tối có thể diệt. Năm cái tại dương gian trí cao vô thượng thiên tôn, ngay tại diệp cảnh một phong pháp chỉ phía dưới, lại là cũng bị triệu tập. Bọn hắn vượt qua âm dương hai giới, đi tới phong đô. Trên đường đi, mấy người gặp được, tự nhiên là thủy hỏa bất dung. Đường đi thương sinh hận ý ngập trời. Thái thủy thái nhất thủy hỏa bất dung. Thái sơ cùng hoa mẫu cũng đều tâm tư thâm trầm. Đi trước bái kiến quân thượng. Thái sơ tử tốn nói. Đừng nhìn mấy người dương cung bạc kiếm, nhưng là đang cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tại phong đô động thủ. Cho nên hắn không dài dòng, phối hợp đi về phía trước. Mấy người đều là lần đầu tiên tới âm phủ, một đi ngang qua quỷ môn quan, đi hoàng tuyên lộ, gặp lại Hà Kiều, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Bây giờ đứng tại phong đô thành dưới tường, càng là cảm giác rung động sâu sắc, trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ kính sợ cảm giác. Địa phủ thật sự là thâm bất khả trắc. Thái nhất cùng thái thủy trong lòng hơn ưu sầu. Vạn nhất quân thượng muốn thu thập bọn hắn, đến thời điểm nhưng làm sao bây giờ? Đối với loại này đại nhân vật tới nói, thật sự là có thể một lời mà định ra bọn hắn sinh tử. Vị này đại nhân, chúng ta phụng quân thượng pháp chỉ, đến đây huyền minh cung yết kiến. Thái sơ tìm được một cái âm thần, liền vội vàng tiến lên đáp lời. Ta chính là huyền minh cung sứ giả, chuyên tới để dẫn các ngươi tiến đến. Âm thần quét bọn hắn một lời, từ tốn nói. Thoại âm rơi xuống về sau, liền chắp tay sau lưng hướng phía trước. Mấy người đều là dương gian trí tôn, bây giờ đến phong đô, chỉ là một sứ giả, cũng dám cho bọn hắn sắc mặt xem, phần đãi ngộ này, thật sự là để bọn hắn rất không thích ứng. Nhưng bọn hắn biết rõ, bị y, hiện tại cũng không phải đàm luận những này thời điểm. Chuyến này đến cùng là cái gì tình huống, còn chưa nhất định đâu. Tại sứ giả dẫn đầu dưới, bọn hắn rốt cục đã tới huyền minh cung. Liếc nhìn lại, quả nhiên là một tòa huy hoàng thần cung, khí tượng phi phàm, tràn đầy tôn quý. Quân thượng chính là thập điện Diêm quân bên trong xếp hạng thứ nhất, cũng là đệ nhất điện điện chủ, các ngươi gặp, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không thể nào mạo phạm. Sứ giả phân phó một câu. Đây là đương nhiên. Hoa mẫu nói. Mấy người cười khổ, bọn hắn có dũng khí không tuân thủ lễ nghi sao? Sứ giả gật đầu, liền dẫn bọn hắn tiến vào. Đi qua tầng tầng lớp lớp cung điện, rất nhanh liền tới đến huyền minh cung chủ điện. Lại đi vào đi. Mấy người vội vàng nói tạ, thấp thỏm tiến vào bên trong. Trong đại điện, sớm đã có phong đô văn võ đứng ở hai bên. Bên trái đứng thẳng quan văn, tứ đại phan quan, các ti ti chủ. Phía bên phải đứng thẳng võ quan, lấy Bạch Khởi cầm đầu, trong quân chư tướng, cũng hất lên áo giáp. Diệp Cảnh tấn thăng về sau, tự nhiên đại thưởng tăng quân, từ Bạch Khởi bắt đầu, các thăng phẩm cấp, thần vị đề cao, thực lực tự nhiên cũng tới thăng lên một bậc thang. Bây giờ văn võ chia nhóm hai bên, liền tại bọn hắn tiến nhập trong nháy mắt, liền đem nhãn thần tập trung tới. Lại không nói mấy cái này, nhãn thần bên trong là thiện ý vẫn là ác ý, nhiều như thế thần linh nhìn chăm chú, liền cho bọn hắn mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Thật nhiều âm thần a. Không hổ là địa phủ, văn võ bá quan từng cái khí tức thâm hậu, cực kỳ đáng sợ. Ngũ giáo liền xem như hợp nhất, tại địa phủ trước mặt, cũng không hề có lực hoàn thủ. Mấy người treo lên trên áp lực trước, trong lòng càng thêm minh bạch tự mình định vị. Bái kiến quân thượng. Mấy người nhao nhao cong xuống. Diệp Cảnh ngồi tại vương tọa phía trên người hắn mặc màu đen vương bào, đầu đội vương miện, bảy sợi châu xuyên rủ xuống, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, lạnh lùng dò xét mấy người. Khó trách có thể thành một phen sự nghiệp, khí vận vậy mà như thế thâm hậu. Diệp Cảnh mặc dù đã sớm biết rõ bọn hắn khí vận sâu, nhưng bây giờ gặp, hơn có cảm xúc. Mấy người kia không hổ là thời đại này nhân vật chính, thủ thiên địa yêu quý, nhất định thành tựu một phen đại sự. Chỉ tiếc, hiện nay bọn hắn khí vận cũng bị hao tổn. Đây là tất nhiên, thiên địa khiến cho bọn hắn trở nên vĩ đại, mà bọn hắn lại không nghĩ tới phản hồi, ngược lại phá hư, nghiệp lực vướng mắc mà đến, chỉ là lại đều bị trên người bọn họ công đức chỗ triệt tiêu. Mấy người kia công đức, tại cái này thời điểm lên không nhỏ tác dụng. Không quan trọng khí vận, khó xử quân thượng khích lệ. Thái Sơ nói, Diệp Cảnh mặc dù khen ngợi, nhưng hắn vẫn không dám có một tơ một hào buông lỏng. Có thời điểm, càng là khích lệ, càng là không tốt dấu hiệu. Các ngươi đương nhiên khó xử. Diệp Cảnh lạnh lùng nói. Thái Sơ, từ trong núi thanh khí hóa hình, Thái Thủy, từ thạch thai bên trong thai nghén mà ra, Thái Nhất, sinh ra đã biết, đường đi thương sinh, ban đầu gian nan, về sau một mảnh đường bằng phẳng, bách hoa tiên, cỏ cây sinh linh tinh túy vào một thân. Diệp Cảnh chụp một đạo ra bọn hắn nền tảng, chợt lại nói. Các ngươi cái nào, không phải thụ thiên địa này sủng ái. Hóa hình thời điểm, thậm chí còn có sen lẫn pháp khí, bước lên con đường tu hành, càng là một mảnh đường bằng phẳng. Lập xuống giáo phái, khí vận liền tụ đến. Thiên địa như thế yêu quý các ngươi lại như thế nào hồi báo đâu. Lời nói này, nói đám người mồ hôi lạnh ứa ra. Lại là xấu hổ, lại là sợ hãi. Chúng ta biết sai. Bọn hắn thành thành thật thật nằm sấp. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, thế nhân càng oán trời bất nhân. Quả là thế. Sát sinh hòa thượng cười lạnh nói. Câu nói này, càng là nói trong bọn họ kinh hãi sợ vô cùng. Chúng ta biết sai, thỉnh quân thượng trách phạt. Lại là liền nửa câu giải thích lời cũng không dám nói. Diệp Cảnh uy nghiêm thật sự là quá nặng đi, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận, không dám phản bác. Diệp Cảnh lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Các ngươi từ xuất đạo đến nay, hoặc là bình định lập lại trật tự, còn thế gian thái bình, hoặc là lo lắng tộc loại, tranh một cái sinh cơ. Như thế đủ loại, cũng là công đức, bởi vậy thiên địa xúc động, ngợi khen các ngươi, cũng chính là bởi vì ngày xưa công tích, cho nên bản vương hiện tại không sẽ chém các ngươi. Nghe vậy, mấy người nuối lỏng một khẩu khí. Quả nhiên, quân thượng triệu bọn hắn đến đây, cũng không có chu sát bọn hắn suy nghĩ. Nhưng, bởi vì các ngươi hành động, dẫn đến giữa thiên địa kiếp khí sinh, lần này đại kiếp, nếu là lan tràn ra, thế gian sinh linh, tất nhiên muốn sinh linh đổ thán. Các ngươi sai lầm, có thể nào tác động đến người khác. Cho nên kiếp này tức giận, làm ứng trên người các ngươi. Diệp Cảnh chậm rãi nói. Nghe lời này, mấy người hai mặt nhìn nhau. Thái Thủy cả gân hỏi. Xin hỏi quân thượng, chẳng lẽ chúng ta nếu ứng nghiệm cấp sao? Diệp Cảnh khẽ gật đầu, nói. Các ngươi đã thai kiếp bên trong, nhưng kiếp khí chủ yếu nhằm vào, còn không phải các ngươi, mà là các ngươi giáo phái, chi nhánh, cùng môn hạ đệ tử. Mấy người kia, dù sao cũng là có công đức, có đại khí vận. Bọn hắn mặc dù cũng muốn ứng kiếp, nhưng kiếp số lại không phải từ bọn hắn đến độ, mà là bọn hắn môn hạ đệ tử. Nghe vậy, mấy người không chỉ có không cảm thấy cao hứng, ngược lại bối rối vô cùng. Bọn hắn đều là lao giang hồ, thực lực cường đại, còn có kinh nghiệm, liền xem như ứng kiếp, cũng tự tin có thể bình yên vượt qua. Nhưng nếu là đổi thành bọn hắn đệ tử, cái này tính chất coi như biến A. Bọn hắn đệ tử nhưng không có đại khí vận cùng công đức hộ thể, làm không tốt cái này vừa vào kiếp, liền không về được. Mấy người đều là cực kỳ thông minh, lập tức tỉnh ngộ lại. Quân thượng đang dùng loại phương pháp này, suy yếu ngũ giáo, dùng bọn hắn ngũ giáo đệ tử mệnh, đi tiêu diệt kiếp khí. Đệ tử nếu là đều chết sạch, chúng ta tâm huyết nước chảy về biển đông, lớn hơn nữa giáo phái, cũng chỉ là cái thùng rỗng, đến thời điểm khí vận mất hết, chúng ta cũng sẽ bị đánh rất phàm trần. Mấy người trong lòng suy tư, càng nghĩ càng là kinh hãi. Bọn hắn cảm thấy cái này trừng phạt thật sự là quá nặng đi. Một không xem chừng, khả năng liền có lật út nguy hiểm. Nhất là đường đi thương sinh, quả thực là ủy khuất muốn khóc, hắn rõ ràng là người bị hại à, vì cái gì cũng muốn nhập kiếp. Còn lại mấy người, cũng là đều có lại nói. Chỉ là đối mặt Diệp Cảnh, cả đám đều nhu thuận như chim cút, ai cũng không dám mở miệng. Bản vương chi mệnh, các ngươi nhưng có ý kiến. Diệp Cảnh lườm bọn hắn một chút, liền biết rõ trong lòng bọn họ sợ là có ý tưởng, cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm hỏi. Ta chờ. Không có ý kiến. Mấy người đắng chắc đáp lại. Không phải không ý kiến, là không dám có ý kiến. Rất tốt, như vậy việc này liền định ra, các ngươi có thể triệu tập môn nhân, tiến về đế đô thành hoàng chỗ, ở hắn nơi đó, ký phong thần bảng. Diệp Cảnh phất ống tay háo một cái, mấy người trực tiếp bị quét ra ngoài cửa cung. Bọn hắn cũng không phải ngoài ý muốn Diệp Cảnh có loại thực lực này, chỉ là nghĩ không minh bạch, cái này phong thần bảng là cái gì. Trước triệu tập môn nhân, đi thần quân chỗ đi. Mấy người nói chuyện với nhau một lát, liền riêng phần mình rời đi. Chuyến này, bọn hắn thấy được địa phủ uy áp, đồng thời đã đáp ứng việc này. Như vậy chuyện này, khẳng định là không cách nào sửa lại. Nhưng liền xem như muốn nhập kiếp, cái này nhập kiếp phương thức là cái gì? Mới quân thượng nâng lên phong thần bảng, lại là vật gì? Mấy người đầy trong đầu đều là nghi vấn. trở về sơn môn về sau, lập tức đem tự mình giáo phái bên trong nhân vật trọng yếu, hạch tâm đệ tử, toàn bộ triệu tập lại, tiến về đế đô thành hoàng chỗ. Đám người lần lượt tiến nhập thành hoàng phủ, ngồi xuống, sắc mặt lại là như thường. Đế đô thành hoàng mặc dù cũng rất uy nghiêm, nhưng là so với Tần Quảng Vương, đó thật là không thể so sánh nổi. Bọn hắn tại Diệp Cảnh bản tôn chỗ lời gì cũng không dám nói, nhưng ở đế đô thành hoàng nơi này, lại là nghĩ kỹ lý do thoái thác. Diệp Cảnh tự nhiên biết rõ bọn hắn ý nghĩ. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho hắn quanh đi còn lại trở lại đế đô thành hoàng phủ. Là cái gì đây? Chính là để bọn hắn dám nói chuyện. Theo bọn hắn nói chuyện một khắc kia trở đi, cũng đã người trong cuộc. Xin hỏi thần quân, cái gì là phong thần bảng? Thái nhất cái thứ nhất đặt câu hỏi. Vấn đề này đã giấu ở trong bụng bên trong rất lâu, những người khác, bao quát các đệ tử, cũng đều là dụng tâm lắng nghe. Dù sao cái này cùng bọn hắn thân gia tính mệnh cùng một nhịp thở. Phong thần bảng, chính là địa phủ kỳ vật, kiếp khí sinh thời, các ngươi liền muốn nhập kiếp, hai kiếp khó bên trong vẫn là người, nó nhục thân phá diệt, nhưng thần hồn lại sẽ không tiêu tán, mà là sẽ vùi đầu vào phong thần bảng bên trong. Đây cũng là lên bảng. Lên bảng về sau, đợi đến đại kiếp kết thúc, trên bảng người, nhập địa phủ nhậm chức. Diệp Cảnh Từ Tốn nói. Cái gì? Nghe vậy, mấy sắc mặt người lại biến. Như thế nói đến, đệ tử nếu như lên bảng, liền biến thành địa phủ người. Từ đây cùng bọn hắn rốt cuộc không có quan hệ rồi. Quả nhiên là suy yếu ngu giáo. Thủ đoạn này, thật sự là đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Các đệ tử nghe, sắc mặt cũng là khó coi. Bọn hắn thân là ngũ giáo đệ tử, tại dương gian qua tới nhuần vô cùng, ai không hướng tới tự do tự tại, ai nguyện ý đi địa phủ bị người quản hạt đâu. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ, một khi vào địa phủ, bọn hắn về sau liền đem biến thành người làm công, tương lai thời gian bên trong, cũng là địa phủ cống hiến sức lực. Dù là làm âm thần không phải chuyện gì xấu, nhưng bọn hắn ý nguyên kháng cự không thôi. Xin hỏi thần quân, việc này nhưng có chuyển cơ. Thái sơ hỏi. Có. Diệp Cảnh gật đầu. Chỉ tay một cái, phong thần bảng bay ra. Bây giờ phong thần bảng vẫn là trống không, nếu ngươi các loại tự nguyện ký bảng, kiếp số lập tiêu. Nhìn lấy trống không phong thần bảng, 5 người sắc mặt cứng đờ. Chương 181, không người nguyện ý ký bảng, đại kiếp đúng hạn mà tới. Tự nguyện ký bảng. Cái này cũng gọi chuyển cơ. Đám người trầm mặc, không có người đáp lại việc này. Lúc trước nói là nhập kiếp, kiếp khởi thời điểm, có người vẫn lạc, mới có thể lên bảng. Bây giờ còn chưa người vẫn lạc đâu, liền trực tiếp ký bảng, đây coi như là cái gì? Tranh một chuyến, thất bại, lên bảng, cũng có thể tiếp nhận. Liền tranh cũng không tranh, liền trực tiếp từ bỏ, đây là lên tới thiên tôn, xuống đến môn đồ, đều không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên mấy người chỉ giữ trầm mặc. Diệp Cảnh tay chỉ Từ Tốn nói. Không người nguyện ý ký bảng sao? Chúng đệ tử cũng cúi đầu, sợ mình danh tự bị ký lên đi. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là một cái hố to a. Đương nhiên, cũng có chút người còn không có hoàn toàn làm rõ ràng dưới mắt tình huống, chỉ là xem tất cả mọi người rất nặng nề, cũng bị lây nhiễm, kinh hồn táng đảm đứng tại một bên. Diệp Cảnh ánh mắt lướt qua ngũ giáo người, ánh mắt trên người Diệp Đỉnh có chút nhất định. Nha đầu này một mặt trầm tư, cũng không có ý thức được người trước mắt, chính là nàng gần ngàn năm không có gặp nhau ca ca. Ta đề nghị nhường chúng sinh giáo đệ tử lên bảng. Thái Thủy đột ngột mở miệng, đầu mâu trực chỉ chúng sinh giáo. Thái Thủy, ngươi đang nói bậy bạ gì? Quá giật mình nộ, nhãn thần lập tức lạnh lùng. Hừ, ngươi chúng sinh giáo đệ tử đông đảo, cũng đều là nhiều ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người, có cái gì đáng giá đáng tiếc sao? Thái Thủy lãnh đạm nói. Thiên hạ sinh linh, đã sinh ra, vì sao muốn phút đủ loại khác biệt? Bọn hắn không cam lòng bình thường, bái nhập môn hạ của ta cho bọn hắn một cái con đường, có gì không thể? Thái Nhất thanh âm nghiêm nghị, nói ra, ngươi nguyên giáo tự xưng là tinh anh. Như vậy là địa phủ hiệu lực, vì sao không muốn? Không phải là trong lòng đối với địa phủ có oán giận, không nguyện ý nhường đệ tử lên bảng sao? Thái Nhất không phải loại lương thiện, chế rêu lại. Một phen, nhường Thái Thủy trong lòng đại loạn, đống nhiên đứng dậy, nói. Hầu ngôn loạn ngữ. Quá một mực đón cho hắn chụp cái oán giận địa phủ mũ, cái này như thế nào có thể tiêu thụ lên? Hắn đầu tiên là bắt bỏ, tiếp theo đối với Diệp Cảnh chắp tay. Thần quân minh giám, bần đạo tuyệt không nảy tâm, đều là cái này Thái Nhất tin miệng nói xấu. Diệp Cảnh từ chối cho ý kiến gật đầu. Thái Thủy hơi nuối lỏng một khẩu khí, nhìn về phía Thái Nhất, trong mắt tựa hồ có hoa lửa lấp lóe. Môn hạ đệ tử của ta số lượng thưa thớt, nếu là đi địa phủ, nguyên giáo giản khung cũng liền sập, không phải là ta không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, mà là tuyệt đối không thể. Ngược lại là học trò của ngươi, đệ tử số lượng nhiều như vậy, ngươi không đi ký bảng, mới là đối với địa phủ không tôn kính. Hai người cũng cầm địa phủ nói chuyện, ai cũng đảm đương không nổi cái này chủ mũ. Thái Nhất cũng lập tức đứng dậy, nói. Môn hạ đệ tử của ta mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là nhiều không nên thân liệt đồ, muốn nói tinh anh, cũng không thể so với ngươi nguyên giáo nhiều, chẳng lẽ ngươi là để cho ta đem những cái kia không đủ tư cách liệt đồ ký lên bảng sao? Thái Nhất thuyết pháp này, nhường tất cả mọi người có chút tâm động. Bọn hắn, thậm chí bao gồm Thái Nhất, cũng ở trong lòng suy nghĩ qua. Nếu là đem những cái kia tư chất kém, không nên thân đệ tử ký lên đi, gom góp đủ 365, chẳng phải là trực tiếp tiêu diệt kiếp khí. Nhưng ý nghĩ này tại bọn hắn trong đầu đi lòng vòng, liền tiêu tán, ai cũng không dám nâng, lại không dám làm. Cái này rõ ràng là tại qua loa địa phủ, không ai có lá gan này. Nhìn như là hai người cãi lộn, trên thực tế là đang thử thăm dò Diệp Cảnh. Bọn hắn muốn biết rõ việc này khả thi. Diệp Cảnh thấy rõ hết thảy, bình thản nói. Bình thường đệ tử, chết chính là chết rồi, thần hồn có thể vào phong thần bảng người, đều là các ngươi trong giáo tinh anh. Một câu, nhường mấy người sắc mặt đại biến. Bọn hắn ngũ giáo cộng lại mới có bao nhiêu hạch tâm đệ tử a? Lập tức liền muốn 365 cái, đừng nói là nhằm vào trong đó một hai cái giáo phái, chính là gánh vác xuống tới, bọn hắn cũng thương cân động cốt. Xem ra, các ngươi cũng không nguyện ý ký bảng. Diệp Cảnh gặp chúng sắc mặt người khó coi, khẽ vươn tay, liền đem phong thần bảng thu hồi. Chuyện này, hắn sớm có đoán trước. Đám người này tư tâm cũng rất nặng, tất cả mọi người xem tự mình lợi ích, ai lại sẽ chủ động đi làm loại chuyện ngu này đâu. Không ký bảng là như thường, ký bảng ngược lại có vẻ kỳ quái. Đại kiếp tiến đến, dù ai cũng không cách nào phòng ngừa, nhưng có người luôn luôn trong lòng còn có huyễn tưởng, cho là mình có thể né qua. Diệp Cảnh thầm nghĩ, lại là ánh mắt quét về phía đám người, nói. Đã không người nguyện ý ký bảng, như vậy từ đó khoảnh khắc, đại kiếp liền sẽ giáng lâm, các ngươi ngũ giáo, cũng thân ở kiếp trùng, không cách nào tránh khỏi. Mấy người yên lặng gật đầu. Bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Tự nguyện ký bảng là không thể nào. Không tranh một chuyến, dù ai cũng không cách nào cam tâm. Xin hỏi thần quân, kiếp nạn này sẽ lấy cỡ nào tình thế giáng lâm? Ngũ giáo nhập giáo, phải chăng khác nhau đối đãi? Đường đi thương sinh hỏi. Đại kiếp lấy cỡ nào tình thế xuất hiện, bản công cũng không biết, từ kiếp khí sinh ra một khắc kia trở đi, kỳ thật đại kiếp cũng đã bắt đầu, còn như tiếp xuống như thế nào phát triển, vẫn là phải xem kiếp chung người như thế nào đi làm. Diệp Cảnh một phen, nhường đám người mê mang. Liên thần quân cũng không biết rõ đại kiếp sẽ lấy loại phương thức nào kéo ra màn che, bọn hắn lại thế nào sớm phòng bị. Ngay tại mê mang lúc, lại nghe thấy Diệp Cảnh nói. Còn như phải chăng khác nhau đối đãi, đây là đương nhiên. Lần này đại kiếp, tất cả đều là bởi vì ngũ giáo tranh đoạt khí vận, phá hư Tây Phương linh mạch, dẫn đến linh khí trôi qua, sinh linh đổ thán duyên cớ, cho nên kiếp khí cũng chia ba loại tình huống. Làm việc này chủ yếu trách nhiệm người, nguyên giáo cùng chúng sinh giáo, tuyệt đối trốn không thoát liên quan, lần này đại kiếp này hai giáo tất nhiên hãm sâu trong đó. Thái Nhất cùng Thái Thủy sắc mặt cứng ngắc, nhưng trong lòng thì sầu lo không thôi. Như thế nói đến, bọn hắn đã là kiếp khí cuốn thân, không thể trốn đi đâu được rồi. Diệp Cảnh một phen, khiến cho bọn hắn lo lắng. Ngay sau đó, Diệp Cảnh lại chỉ hướng Hoa Mẫu cùng Thái Sơ. Linh giáo cùng nhân giáo, mặc dù không phải đệ nhất trách nhiệm người, nhưng ở đằng sau trợ giúp, gây sóng gió, nhưng cũng mơ tưởng trốn được liên quan. Hai người sắc mặt đắng chát. Bọn hắn vốn còn nghĩ đến thần quân trước mặt, cũng có lời nói, có thể nói một giảng đạo lý. Ai có thể nghĩ tới, người ta đã sớm nhìn rõ hết thảy, trực tiếp liền tuyên bố quyết định. Cái này không có cho bọn hắn giải thích cơ hội. Nếu là nhất định phải nói, vậy liền thành đối kháng địa phủ ra lệnh. Chỉ có thể là chỉ giữ trầm mặc. Còn như thương sinh giáo, việc này mặc dù cũng trốn không thể nào liên quan, nhưng dù sao cũng là người bị hại, bị ép cuốn vào trong cuộc, tiếp khi đối với thương sinh giáo ảnh hưởng, là nhỏ nhất. Diệp Cảnh bình tĩnh nhìn về phía đường đi thương sinh, thanh âm ôn hòa, nhưng lại lộ ra một cỗ nồng đậm tỉnh táo chi ý. Nhưng đại kiếp sinh, biến số vô tận, thương sinh giáo mặc dù thụ ảnh hưởng nhỏ nhất, nhưng nếu là làm sàng làm bậy, cũng có khả năng bị cuốn vào đại kiếp, hãm sâu trong đó. Đến cùng là đóng chặt sân môn, không hỏi thế sự, vượt qua kiếp nạn, vẫn là xâm nhập kiếp chung. Cái này muốn nhìn ngươi như thế nào đi làm. Đường đi thương sinh đứng dậy, hành lễ nói. Đa tạ thần quân. Hắn mắt lộ vui mừng. So với tứ giáo, hắn có thể lựa chọn chỗ trống hiển nhiên rất lớn. Đóng chặt sân môn, an ổn bế quan, liền có thể vượt qua kiếp nạn này. Liền xem như có hại, vậy cũng tổn thất không lớn. Nhưng hắn cũng có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm phù hợp thời cơ, tiến nhập kiếp nạn bên trong. Thao tác tốt, còn có thể được chỗ tốt to lớn. Đại kiếp cũng sẽ biến thành đại kỳ ngộ. Diệp Cảnh một chút liền nhìn ra đạo này thương sinh trong lòng tồn lấy cái gì suy nghĩ, lại là cười lạnh một tiếng. Nếu là an ổn tị thế, ngược lại là có thể bảo toàn, nếu là dã tâm quá lớn, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, vậy liền khó nói. Lần này đại kiếp giáng lâm, là chính là thu dọn cái này ngũ giáo. Nếu bọn họ đánh giá thấp lần kiếp nạn này, còn dám có những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, đến thời điểm tất nhiên hối hận không thôi. Phong thần khởi động, lúc có một phong thần chi người, người này lúc có đại khí vận, đại công tức chính, cầm phong thần bảng, trưởng đả thần tiên. Diệp Cảnh vung tay lên, đả thần tiên cũng xuất hiện ở không trung, tản ra nồng đậm thần đạo khí tức. Chấp roi này, cho dù là phàm nhân, cũng có thể quất roi lên bảng người. Nghe vậy, trong lòng mọi người run lên. Càng là kiên định tuyệt không lên bảng suy nghĩ. Một khi đi lên, không chỉ có đã mất đi tự do, còn muốn bị quản chế tại người, thật sự là quá thảm rồi. Xin hỏi thần quân, phong thần người là ai? Thái Sơ do hỏi. Hiện tại vẫn chưa tới hắn đi ra thời điểm. Diệp Cảnh cười thần bí, nói ra, bất quá có thể nói cho các ngươi biết là, người này ngay tại ngũ giáo bên trong. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Ngay tại ngũ giáo bên trong. Đây chính là một cái đủ để cải biến cách cục lớn tin tức. Tốt, chuyện hôm nay, dừng ở đây, nên nói bản công đã nói xong, các ngươi có thể tự thối lui, chuẩn bị độ kiếp là được. Diệp Cảnh phất tay đuổi người. Chúng ta cáo tử. Đám người liền vội vàng hành lễ, cung kính lui ra. Ra miếu thành hoàng, từng cái sắc mặt khôi phục lạnh giá. Nhất là Thái Thủy cùng Thái Nhất, nhãn thần chỗ giao hội cơ hồ có thể xô ra hoa lửa tới. Hai người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Còn như đường đi thương sinh, thì là thần sắc nhẹ nhõm, thoải mái nhàn nhã rời đi. Có mất tất có được, hắn hiện tại là nhất có ưu thế một cái kia, kiếp khi đối với hắn ảnh hưởng nhỏ nhất. Chỉ còn lại Thái Sơ cùng Hoa Mẫu. Lần này đại kiếp, từ địa phủ tự mình chủ trì, chính là thiên địa trừng trị chúng ta thủ đoạn, muốn bảo toàn, tất nhiên muôn vàn khó khăn. Thái Sơ phất tay, thiết hạ một cái che đậy ngoại giới cấm chế, sau đó cùng Hoa Mẫu trò chuyện. Cho nên nhân giáo không bằng cùng linh giáo liên thủ, đồng tâm hiệp lực, vượt qua kiếp nạn này. Hoa Mẫu một điểm liền rõ ràng, nàng cũng đang có việc này. Bất kể đại kiếp lấy cỡ nào phương thức triển khai, trước kéo cái minh hữu, luôn luôn không sai. Có thể. Thái Sơ gật đầu. Hai người vỗ tay là hẹn, không cần phải nhiều lời nữa, liền quay người rời đi. Bọn hắn cũng biết rõ, bây giờ nói quá nhiều, ý nghĩa cũng không lớn, cái miệng này trên đầu liên minh, càng là yếu ớt như tờ giấy. Song phương chỉ là đạt thành sơ bộ hợp tác ý nguyện, còn như có thể hay không đứng chung một chỗ, còn phải xem sự tình phát triển. Rất nhanh, mấy người liền trở về sân môn. Không hẹn mà cùng, triệu tập môn hạ hạch tâm đệ tử. Đầu tiên là Thái Nhất. Ánh mắt quét về phía đám người, không thể nghi ngờ nói. Tất cả mọi người từ hôm nay trở đi, trở về động phủ bế quan, không được cùng ngoại giới tiếp xúc. Không có động phủ, liền lưu tại bản tôn nơi này. Chờ đến kiếp sau, khôi phục tự do. Đám người nghe vậy, rất là giật mình. Sư tôn, thần quân thế nhưng là nói nhóm chúng ta đã là ham sâu kiếp trùng, loại này trốn tránh cách làm, thật hữu dụng sao? Thái Nhất than nhẹ một tiếng, nói. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Hắn cũng biết rõ làm như thế, đại khái tỷ lệ là vô dụng công. Nhưng cũng không thể không hề làm gì a. Chúng sinh giáo nhiều đệ tử như vậy, cũng nên bảo vệ mấy cái mới là. Các ngươi yên tâm, chính là trời sập, còn có bản tồn tại. Thái Nhất rút ra thanh minh kiếm, ánh mắt tường tận xem xét, móng tay nhẹ nhàng búng ra thân kiếm, phát ra êm thai kiếm ngân vang âm thanh. Một cỗ túc sát chi ý, xông thẳng lên trời. Đây cũng là hắn chấp nghiệm. Liều lĩnh, bảo vệ đệ tử. Nguyên giáo bên trong. Thái Thủy cũng tuyên bố nhường đệ tử bế quan pháp chỉ. Chúng đệ tử cũng lo lắng linh mệnh, chỉ có kia phổ pháp chân nhân, vẫn nghiến răng nghiến lợi, không có cam lòng. Hắn đầu tiên là bị trọng nguyên đại pháp sư cùng hạm chi tiên vây xem, sau lại bị bạch tượng nguyên đánh lén, mất đi nhục thân, chỉ có nguyên thần, lấy hắn có thù tất báo tính chất, tự nhiên là muốn trả thù. Nhưng bây giờ Thái Thủy ra lệnh, làm cho tất cả mọi người bế quan, cái này khiến hắn biệt khuất không thôi. Thái Thủy cũng nhìn ra điểm này, phân phát đám người về sau, đơn độc lưu lại phổ pháp chân nhân. Phổ pháp, vi sư biết rõ ngươi không có cam lòng, nhưng bây giờ chính là phi thường lúc, ngươi không được hành động theo cảm tính, chờ đến phong thần chi kiếp về sau, có là thời gian cùng cựu nhân đấu. Phổ pháp chân nhân gật đầu, hắn cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ, nói. Yên tâm đi sư tôn, đệ tử biết rõ nên làm như thế nào. Thái Thủy gật đầu, nói. Người quay về người gì là sơn bế quan đi thôi, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, tái tạo nhục thân, nếu là không áp dụng vật liệu, vi sư nơi này ngược lại là có thể bán cho. Mấy người bất kể tính cách riêng như thế nào, đối với đệ tử đều là vô cùng tốt, rất ít khắt khe, khe khát. Phổ pháp chân nhân trong lòng cảm động, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ sư tôn ý đẹp, nhưng đệ tử đã có sắp xếp. Thái Thủy gật đầu, phất tay nhường hắn ra ngoài. Phổ pháp chân nhân nguyên thần phiêu phiêu đáng đáng, quay về động phủ đi. Thái Thủy thì là nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Chuyện hôm nay, đối với hắn xung kích rất lớn, cần thời gian nhất định đến bình phục. Thái Sơ cùng Hoa Mẫu, sau khi trở về, cũng làm ra đồng dạng an bài. Duy chỉ có cái kia đạo thương sinh, cũng không để cho đệ tử bế quan, mà là triệu tập hạch tâm đệ tử, trưởng lão, thương nghị tiếp xuống cái kia như thế nào làm. Lần này ứng kiếp người, chủ yếu tại kia từ giáo, nhóm chúng ta không cần thiết lẫn vào, không bằng Phong Sơn, chờ đại kiếp qua đi trở ra. Một cái trưởng lão nói, không, trong mắt của ta, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhóm chúng ta thụ kiếp khí ảnh hưởng nhỏ nhất, nếu là cứ như vậy bế quan, chẳng phải là lãng phí, chẳng bằng thừa cơ hội này, chủ động dấn thân vào trong đại kiếp, tranh đoạt đông phương khí vận. Lập tức có người có tương phản ý kiến. Hầu ngôn loạn ngữ, xâm nhập kiếp trung, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, chúng ta có thể nào mạo hiểm. Nhưng Tây Phương bây giờ cằn cỗi, khí vận lại hàng, chúng ta trông coi tàn phá Tây Phương, lại có thể thành chuyện gì. Đông Phương mới là khí vận hội tụ trung tâm, không thừa dịp cái này thời điểm trộn lẫn một tay, còn phải đợi đến cái gì thời điểm. Ngươi đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Người tu hành chính là muốn tranh, không tranh có thể nào thành đạo. Hai loại ý kiến, giằng co không xong. Gặp bọn họ tranh luận không ngớt, đường đi thương sinh mày nhăn lại, chợt thấy tự mình đệ tử nghịch Cửu Tiêu như có điều suy nghĩ, liền điểm danh nói. Cửu Tiêu, ngươi nhưng có ý tưởng gì? Nghịch Cửu Tiêu do dự một chút, nói. Đệ tử cho rằng, chúng ta không cần thiết Phong Sơn, đây là cơ hội trời cho, là nhóm chúng ta tiến nhập Đông Phương cơ hội tốt nhất. Nhưng tùy tiện nhập kiếp, chỉ sợ rước lấy mầm thai vạn, chẳng bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đến thời cơ tiến đến, lại đi ra trận. Nghịch Cửu Tiêu tính chất cấp tiến, hiếm thấy nghĩ ra như thế một cái ổn thỏa biện pháp. Tất cả mọi người gật đầu. Kỳ thật hắn ý nghĩ chính là điều hòa hai cái ý kiến mà thôi. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Đường đi thương sinh suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy làm như vậy phù hợp, liền trực tiếp đáp ứng. Chỉ là hắn lại là đánh giá thấp Phong Thần chi kiếp. Nếu là hắn giờ phút này quyết tâm bế quan, nói không chừng thật đúng là có thể chỉ lo thân mình. Nhưng lại hết lần này tới lần khác rắn chuột hai đầu, lo trước lo sau, lại muốn ăn thịt mỡ, lại lo lắng gặp nguy hiểm. Kể từ đó, liền rước lấy mầm thai vạ bốc. Chương 182, Thiên Cô Diệp định giải. Phong Thần tin tức, theo ngũ giáo bế quan, dần dần truyền khắp thế gian. Vô số người tu hành đàm luận việc này. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Phong Thần, chính là địa phủ nhằm vào ngũ giáo một lần trừng phạt, hơi không cẩn thận, ngũ giáo cũng có thể lật úp. Ngũ giáo thế lực to lớn, thiên hạ người tu hành có 8-9 phần 10 cũng tại ngũ giáo bên trong, cho nên việc này là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, trong lúc nhất thời, không ít người lo lắng. Phong Thần quả nhiên là một lần đại kiếp nạn, chỉ sợ là không thua gì đi qua thần ma chi kiếp. Tựa hồ mỗi lần qua một đoạn thời gian, địa phủ đều sẽ nhắc lên một lần đại kiếp. Nhưng địa phủ mỗi một lần đều là có sung túc lý do, lần này ngũ giáo chi tranh, phá hư Tây Phương địa mạch, thật sự là quá mức nhiều. Nếu là ngũ giáo bị diệt, quả nhiên là tu hành giới một trận đại hạo kiếp A. Ai, thời buổi rối loạn. Vô số người tu hành lo lắng. Thời đại này, không thể nghi ngờ là ngũ giáo thời đại. Bọn hắn phần lớn là ngũ giáo môn nhân, ai cũng không muốn nhìn thấy tự mình hậu trường sụp đổ. Nhưng thiên địa kiếp khí đã sinh ra, hết thể đều đã không thể nghịch chuyển. Không ít người cảm thấy bi quan, bởi vì bọn hắn cho rằng, nếu là địa phủ có chủ tâm nhằm vào, như vậy ngũ giáo tất nhiên không có sinh tồn khả năng. Nhằm vào cái này ngôn luận, có người làm ra đáp lại. Người này không phải người khác, chính là được xưng là Diệp Tiên Cô Diệp Đình, nàng thân là nhân giáo phó giáo chủ một trong, địa vị tôn sùng, tại tu hành giới thanh danh không nhỏ. Lại là trước mặt mọi người làm ra đáp lại. Nếu là địa phủ thật muốn diệt trừ ngũ giáo, không cần vòng như thế ngoặt lớn con, lật tay liền có thể diệt đi. Địa phủ mở ra Phong Thần, vừa vặn nói rõ địa phủ công chính. Tự mình nhân quả, tự mình đi giải quyết, tự mình kiếp khí, tự mình đi tiêu diệt, có thể vượt qua, tự nhiên thiên thu vạn đại, độ không qua, cũng chẳng trách người khác. Diệp Đình một bộ áo trắng, như tiên tử đồng dạng rơi xuống từ trên không, lạnh buốt trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nàng từ tu hành trước đó, liền tín ngưỡng địa phủ âm thần. Lấy nàng tính cách, một khi sinh ra tín ngưỡng, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hiện tại mặc dù dấn thân vào nhân giáo, nhưng cũng không có thay đổi tín ngưỡng. Nhân giáo đối với nàng tới nói, chỉ là một cái thực hiện khát vọng địa phương. Nàng lý tưởng, lúc ban đầu là vì dân chúng làm việc, cho tới bây giờ, thì là vì nhân tộc làm việc. Nàng có một khỏa đối với nhân tộc bao dung trí tâm, nhưng tuyệt không cổ hủ. Cũng tỉ như nói việc này, nàng mặc dù là nhân giáo người, nhưng mảy may không cảm thấy ngũ giáo có cái gì hoan uổng, Tây Phương địa mạch bị hao tổn, sinh linh đồ thán, trách nhiệm này, ngũ giáo không đến gánh chịu, chẳng lẽ muốn đem kiếp khí tái giá cho phổ thông sinh linh sao? Là Diệp Tiên Cô. Rất nhiều mắt người trước sáng lên, nhao nhao tiến lên chào. Bọn hắn đối với Diệp Đình có nhiều tôn sùng chi tâm. Những năm gần đây, Diệp Đình dấn thân vào tại giáo hóa nhân tộc sự tình, chưa từng tham dự ngũ giáo nội đấu. Nàng một lòng vì công, vô luận là đồng môn, vẫn là đối địch giáo phái, cũng đối nàng bội phục có thừa. Tại ngoại giới, thanh danh cũng là vô cùng tốt. Xin hỏi tiên cô, ngài cho rằng địa phủ sẽ không tham dự phong thần sao? Có người hỏi. Không cần khách khí như thế. Diệp Đình từ tốn nói. Địa phủ sẽ không tham dự phong thần sự tình, thần quân đã nói đến minh bạch, phong thần đã mở ra, tiếp xuống đường, từ ngũ giáo tự mình đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ khó có thể tin. Nếu là địa phủ không can thiệp, ngũ giáo chỉ cần an ổn bế quan, tự nhiên có thể vượt qua kiếp nạn, cái này phong thần chẳng phải là thành chê cười. Có người nghi ngờ nói. Sẽ không, phong thần bảng không có đơn giản như vậy, trên thực tế địa phủ lấy ra bất luận cái gì đồ vật, cũng không đơn giản. Nàng có thể là trên thế giới này đối với địa phủ hiểu rõ nhất nhân chi một, tiếp xúc đủ nhiều, có phong phú kinh nghiệm. Nàng một đường nhìn xem địa phủ tái nhập nhân gian, có được trí cao vô thượng địa vị. Nàng vẫn là địa phủ lão đại em gái. Đương nhiên, chuyện này nàng là không biết rõ. Một khi biết rõ, chỉ sợ là tam quan vỡ vụn, khó có thể chịu đựng. Xin hỏi tiên cô, đại kiếp tiến đến thời điểm, chúng ta nên đi nơi nào? Hỏi thăm người, phần lớn là ngũ giáo phổ thông môn nhân. Bọn hắn địa vị không cao, bối phận càng là nhỏ nhất, nhưng loại này bình thường nhất môn nhân, lại là số lượng nhiều nhất. Ở chỗ này, không chỉ là nhân giáo đệ tử, còn có cái khác giáo phái môn nhân. Bọn hắn cũng có cộng đồng lo lắng. Sâu lo tại đại kiếp tiến đến về sau, tự mình có thể hay không quấn vào trong đó. Kiếp khí tựa như là nhân quả, ngũ giáo phá hư Tây Phương địa mạch là bởi vì, trả giá đắt thì là nước, các ngươi thân là ngũ giáo người, hưởng thụ giáo phái khí vận, bây giờ đại nạn lâm đầu, tự nhiên cũng có các ngươi một phần. Diệp Đình một câu, nói đám người kinh hoàng. Chật, Diệp Đình lại nói. Bất quá trời sập luôn có thân cao treo lên, các ngươi chỉ là phổ thông môn nhân, mặc dù thân ở kiếp trung, nhưng lại sẽ không đứng mũi chịu sào. Muốn biết rõ, lần này phong thần đại kiếp, nhằm vào chủ yếu là các giáo hạch tâm đệ tử, các ngươi hiển nhiên không tại hàng ngũ đó bên trong. Cho nên, các ngươi nếu là trong lòng còn có lo nghĩ, hiện tại rời khỏi giáo phái, còn kịp. Diệp Đình hôm nay đến đây, vì chính là cho đám người giải hoặc. Nàng trải qua loạn thế, trong lòng biết loạn thế sở dĩ đáng sợ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là người sẽ tự mình hù dọa chính mình. Rõ ràng có thời điểm sự tình không có nghiêm trọng như vậy, trải qua tự mình náo bổ, liền sẽ biến thành đại sự. Tiếp theo sẽ làm ra xúc động cử động. Loạn thế bắt đầu, liền ở chỗ lòng người loạn lạc chết chóc. Nàng không muốn nhìn thấy nhân tộc lại loạn, liền chủ động hiện thân, khuyên đám người. Một phen, mọi người nói lâm vào trầm tư. Không ít người quyết định thối lui ra khỏi. Làm bình thường nhất môn nhân, bọn hắn được chỗ tốt không nhiều, đối với giáo phái tình cảm không sâu, nhân quả vướng mắc cũng ít, có thậm chí là theo đại lưu bái nhập tông môn, kỳ thật cũng không về thuộc cảm giác, dạng này người rời đi, các giáo cũng là sẽ không đau lòng vì. Mà bọn hắn, tự nhiên cũng không nguyện ý theo lấy ngũ giáo đi mạo hiểm. Nhưng cũng có người quyết định đánh cược một lần. Có thể nghĩ đến một điểm, chính là bây giờ thối lui ra khỏi, như vậy về sau lại nghĩ gia nhập, khẳng định là không thể nào. Không có cái nào giáo phái sẽ nguyện ý thu thay đổi thất thường đệ tử. Vì tiền đồ cân nhắc, chẳng bằng đánh cược một lần, theo ngũ giáo cùng chung hoạn nạn, nếu là vượt qua kiếp nạn, nói không chừng bọn hắn liền có thể bởi vậy được trọng thưởng, nhất phi trùng thiên. Nhân gian muôn màu, tất cả tại nghĩ như thế nào? Đám người suy nghĩ, Diệp Đình không cách nào tả hữu, cũng không muốn tả hữu. Nàng chỉ là mở ra hiểu, cũng không phải vì mọi người làm quyết định, tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Nàng là rộng nhân, mà không phải thánh mẫu. Thấy mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng, liền sinh lòng cách ý. Đám người gặp nàng muốn đi, rối rít nói tạ. Đa tạ Diệp tiên cô giải hoặc. Bọn hắn chân thành cảm kích. Tại cái này thời buổi rối loạn, ngũ giáo cao tầng nhao nhao tránh họa, Diệp Đình lại bất chấp nguy hiểm đi ra, vì bọn họ những này bình thường hạng người giải hoặc, đây là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Nhìn xem ôm quyền đám người, Diệp Đình cười nhạt một tiếng, dưới chân cửu phẩm đài sen lóe lên, nâng nàng rời đi. Diệp Đình mặc dù rời đi, nhưng là nàng hôm nay nói tới, lại không thể tránh né truyền bá ra ngoài. Rất nhiều người nghe những lời này, lâm vào suy nghĩ, làm ra quyết định. Vô luận là cùng chung hoạn nạn cũng tốt, vẫn là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay cũng được, vào thời khắc này, mọi người làm ra tự mình cho rằng đối với lựa chọn. Phong thần mở ra một năm có thừa, đại địa lâm vào quỷ dị bình tĩnh, ngũ giáo trọng yếu môn nhân, cũng đang bế quan trạng thái. Tựa hồ bọn hắn không ra, kiếp khí liền thật không làm gì được bọn họ. Hơn một năm nay thời gian bên trong, giữa thiên địa vậy mà một mảnh an tường, mảy may nhìn không ra loạn tượng. Đế đô bên ngoài Tử Kim Sơn bên trên, Diệp Cảnh một bộ áo trắng, tay cầm một cái quạt xếp, lại là hai tay chắp sau lưng, xuyên thấu qua biển mây nhìn ra xa nhân gian. kiếp khí càng ngày càng sâu. Trong lòng của hắn suy tính, biết rõ phong thần bắt đầu, tại lúc này muốn đến. Diệp Cảnh một đôi mắt, thấy rõ vạn vật, trừ hắn ra, không người có thể nhìn thấy, giữa thiên địa, kiếp khí đã triệt để tràn ngập. Tối tăm mờ mịt khí tức, bao phủ thế gian. Thương sinh giáo nhẹ nhất, chỉ có một chút kiếp khí xoay quanh. Nhân giáo cùng linh giáo tình huống không tính quá tốt, kiếp khí đã đem bọn hắn bao vây, mỗi một người đệ tử trên thân, cũng dọc theo vô số đầu chuỗi nhân quả, kiếp khí theo chuỗi nhân quả lan tràn, sẽ ảnh hưởng đến bên cạnh bọn họ người. Nói ví dụ như, có người bế quan, nhưng đột nhiên nói lữ gặp nạn, là ra ngoài vẫn là không đi ra. Vừa ra khỏi cửa, làm không tốt liền có thai vạ bất ngờ giáng lâm. Đây cũng là kiếp khí trô đáng sợ, trực tiếp theo đám người chuỗi nhân quả, khiến cho bọn hắn nhập kiếp. Nếu như nói nhân giáo cùng linh giáo đã hãm sâu kiếp trùng, như vậy nguyên giáo cùng chúng sinh giáo liền có thể nói là khó mà tự kiềm chế. Kiếp khí hóa thành hai phía cự long, xoay quanh tại sơn môn bên ngoài, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một đầu đâm xuống. Trong nháy mắt dung nhập vào hai giáo khí vận bên trong. Cùng lúc đó, ngay tại Di La Sơn bế quan phổ pháp chân nhân đột nhiên mở ra con ngươi, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị. Không biết vì sao, hắn đột nhiên theo trong tu hành bừng tỉnh. Một loại không hiểu bực bội, nhưng hắn thật lâu khó mà bình tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Nếu không phải có chuyện xấu phát sinh, hắn làm sao lại như thế bực bội? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có âm thanh truyền đến. Lao ra. Nói chuyện là một cái trẻ thơ thanh âm. Tiến đến. Phổ pháp chân nhân mở miệng. Không bao lâu, tiến đến cái đồng tử, sinh rất là đáng yêu, khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng. Hắn bưng lấy khay, khay bên trong lấy một mai nhẫn chữ vật. Lao ra, đại sư huynh đã vì ngài chuẩn bị xong tái tạo thịt dáng vóc liệu. Đồng tử cười mỉm nói. Ồ. Phổ pháp chân nhân lộ ra tiếu dung. Xem ra không phải chuyện xấu, mà là một cái việc vui. Hắn tiếp nhận nhẫn chữ vật, thân niệm quét qua, cười đến càng thêm sán lạ. Quả nhiên là ngân lôi trúc. Trước đây Thái Thủy muốn cho hắn tái tạo thịt dáng vóc liệu, hắn lựa chọn cự tuyệt, chính là bởi vì sớm đã có xem trọng chi vật. Chính là ngân lôi trúc. Ngân lôi trúc chính là thiên địa kỳ trân, tắm rửa lôi điện mà sinh, mỗi lần 30 năm sinh trưởng một tiết, mỗi lần thăng một tiết, cũng có lôi kiếp giáng lâm. Chỉ có vượt qua đi, khả năng sinh trưởng. Ngân lôi trúc là còn tốt vật liệu luyện khí, do trời sinh nhận chứa lôi đỉnh chi lực, nếu là dùng nó tái tạo nhục thân, liền sẽ đối với lôi thuộc tính lực lượng, thuật pháp, thần thông càng thêm phù hợp. Từ nơi này góc độ đến xem, nhục thể phàm thai bị hủy diệt, ngược lại là một chuyện tốt. Hắn tái tạo nhục thân, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Phổ pháp chân nhân lấy ra một tiết ngân lôi trúc, thủ trưởng vuốt ve, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đồng tử gặp hắn cao hứng, giòn tan cười cười, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm. Ngân lôi trúc là một cái bảo vật không giả, nhưng Thanh Phong nghe nói, thế gian còn có kim lôi trúc, tựa hồ càng hơn một bậc. Phổ pháp chân nhân nhịn không được cười lên, nói. Đâu chỉ thắng qua một bậc, nếu như nói ngân lôi trúc là cực kỳ hiếm có, như vậy kim lôi trúc, thì là phượng mao lân giác, chính là sư tôn kia, cũng không có bực này độ tốt. Kim lôi trúc sinh trưởng điều kiện so ngân lôi trúc hơn hà khắc gấp 10, dạng này kỳ chân, phổ pháp chân nhân cảm thấy gần như không có khả năng tồn tại. Nhưng đồng tử Thanh Phong lại là cong lên miệng, nghi hoặc nói. Thật như vậy hiếm lạ sao? Thế nhưng là đại sư huynh nói, hắn thấy được kim lôi trúc a. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Phổ pháp chân nhân trong mắt tuôn ra tinh quang. Thanh Phong, ngươi vừa mới nói cái gì? Thanh Phong bị phổ pháp chân nhân nhãn thần xem có chút sợ hãi, lui một bước, rụt rè nói. Mới đại sư huynh đem ngân lôi trúc giao cho ta thời điểm, đã từng nâng lên, ngay tại ngân lôi trúc sinh trưởng trong rừng, một mực chạy hướng tây mấy trăm dặm, có cái bị cấm chế phong bế sơn cốc, trong sơn cốc, liền sinh trưởng kim lôi trúc. Cái gì? Phổ pháp chân nhân khó mà bình tĩnh. Lập tức cảm thấy mình trong tay ngân lôi trúc kẻ nhạt vô vị. Hắn kích động hỏi thăm. Vậy hắn vì sao không hái đến cho ta? Thanh Phong trong miệng nói tới đại sư huynh, là đệ tử hắn, tên là Ngọc Lâm chân nhân. Chính là nguyên giáo đệ tử đời ba thủ tịch. Năm đó, hắn du lịch nhân gian, được ngân lôi trúc tin tức, một mực để ở trong lòng, yên lặng chờ ngân lôi trúc thành thủ. Không nghĩ tới, tự mình nhục thân bị đánh nát, cần tìm tái tạo chi vật, hắn lập tức liền nghĩ đến ngân lôi trúc, liền điều động tọa hạ đệ tử mang tới. Nhưng không có nghĩ đến, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì kim lôi trúc có chủ a. Thanh Phong biết rõ cả sự kiện chân tướng, nói: Kim lôi trúc sinh trưởng tòa sơn cốc kia, có lưu chúng sinh giáo cấm chế vết tích, đại sư huynh len lén lẻn vào trở ra, phát hiện tòa sơn cốc kia lại là Bạch Tượng nhất tộc gần cư chi địa. Mà kia kim lôi trúc thì là nhiều năm trước, Bạch Tượng nguyên tự mình cấy ghép đi qua, xem chừng trồng, dự định làm thọ lễ, đưa cho Thái Nhất Thiên Tôn. Đại sư huynh không dám ở lâu, làm rõ ràng kỹ càng về sau, liền lui ra ngoài, lấy ngân lôi trúc trở về. Nghe vậy, Phổ Pháp chân nhân thần sắc biến ảo. Lại là dạng này. Hắn không nghĩ tới, việc này thế mà cùng Bạch Tượng Nguyên nhắc lên quan hệ. Nhớ tới Bạch Tượng Nguyên, nội tâm của hắn liền hận ý ngập trời. Nếu không phải cái này ra hỏa đánh lén, tự mình như thế nào chỉ còn lại nguyên thần đâu. Có thể nói, tự mình luân lạc tới một bước này, chính là bái cái này ra hỏa một tay ban tạo. Kim Lôi Trúc ở trong sơn cốc, mà sơn cốc lại là Bạch Tượng nhất tộc nơi ở. Phổ Pháp chân nhân trái lo phải nghĩ, nội tâm dần dần toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Ta cùng Bạch Tượng Nguyên thủy hòa bất dung, hiện tại không giết được hắn, nhưng lại có thể giết hắn tộc nhân. Cái này Bạch Tượng nhất tộc, đều là nghiệt súc, chết không có gì đáng tiếc. Giết bọn hắn, lại đem Kim Lôi Trúc lấy đi, Bạch Tượng Nguyên thậm chí cũng không biết là ai lấy ra. Hắn càng nghĩ càng là động tâm. Lúc đầu hắn đối với Ngân Lôi Trúc là hài lòng, nhưng bây giờ được Kim Lôi Trúc tin tức, lại là kẻ nhạt vô vị. Nếu như có thể dùng Kim Lôi Trúc tái tạo nhục thân, như vậy hắn nói không chừng có thể biến thành trong truyền thuyết lôi linh thể. Đây chính là trời ban đại cơ duyên, có thể nào bỏ qua. Hắn quyết định muốn xuất thủ cướp đoạt Kim Lôi Trúc. Cái này quyết định, Dọa Thanh Phong nhảy một cái, vội vàng nói. Thế nhưng là Thiên Tôn lão gia nói qua, không cho phép lão gia đi ra ngoài a. Bây giờ kiếp khí trải rộng, Nguyên giáo truyền đạt mệnh lệnh lệnh cấm túc, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, Phổ Pháp chân nhân không chỉ có không có đặc quyền, ngược lại còn bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng. Việc này ta không nói, ngươi không nói, Ngọc Lâm không nói, người khác ai có thể biết rõ. Phổ Pháp chân nhân quyết tâm, ánh mắt lộ ra tàn khốc. Đợi ta chiếm Kim Lôi Trúc, diệt Bạch Tượng nhất tộc, liền lập tức trở về núi, tuyệt không ra ngoài nửa bước. Chương 183, Bạch Tượng cốc đột. Can hệ trọng đại, Phổ Pháp chân nhân nguyên thần chân thân tự mình xuất động. Sư tôn, nhóm chúng ta thật muốn vi phạm sư tổ chi mệnh sao? Ngọc Lâm chân nhân nghe Phổ Pháp chân nhân mệnh lệnh, lại là sắc mặt đại biến. Thái thủy thế nhưng là ba làm cho năm thân, hạ lệnh cấm túc a. Nhóm chúng ta lấy Kim Lôi Trúc, diệt Bạch Tượng nhất tộc, liền lập tức trở về, nửa đường không có mảy may trì hoãn. Nhưng mà Phổ Pháp chân nhân đã quyết tâm, không thể nghi ngờ nói. Lên đường đi. Giờ phút này tâm hắn nghĩ, một phân thành hai, bị hai loại cảm xúc chố lấp đầy. Loại thứ nhất, là đối Kim Lôi Trúc khát vọng. Loại thứ hai, thì là đối với Bạch Tượng nguyên cửu hận. Bây giờ đối phó không được ngươi, trước hết diệt Bạch Tượng nhất tộc, thu một điểm lợi tức. Phổ Pháp chân nhân dẫn đầu một đám môn nhân, hạ sơn, thẳng đến lấy Bạch Tượng nhất tộc nơi ở mà đi. Sư tôn, ngay ở phía trước. Ngọc Lâm chân nhân tay chỉ một cái phương hướng. Hắn có thể trở thành đời thứ ba thủ đô, cũng là tính cách cương nghị người. Tại Phổ Pháp chân nhân làm ra quyết định trước, hắn hội quy khuyên, nhưng sư mệnh đã truyền đạt mệnh lệnh, hắn liền sẽ không nói thêm nữa nhiều lời, mà là nghĩ biện pháp đem sự tình làm tốt. Không phải sao, một đường dẫn đường, dẫn Phổ Pháp chân nhân đến. Quả nhiên là chúng sinh giao cấm chế. Sơn cốc bên ngoài, tràn ngập nồng vụ. Thường nhân đi vào lúc, sẽ bừa bãi, mất phương hướng, chuyển, lại sẽ trở về đi ra. Nhưng cái này có thể ngăn không được hắn. Cùng chúng sinh giao đấu nhiều năm như vậy, đối với địch nhân thủ đoạn, hắn là hiểu rõ nhất. Ống tay áo bên trong bay ra một mai phi toa, tản ra nhàn nhạt tử quang, vọt thẳng nhập trong cấm chế. Đây là phá cấm toa, trong đó minh khắc 108 nhỏ cấm chế, 72 đại cấm chế, cùng 36 tiên cấm, tam giáo cấm chế thủ đoạn, nhiều khắc lục trong đó. Chỉ cần bị khắc lục qua, đều có thể trong nháy mắt phá giải. Có thể hiểu như vậy, cấm chế là phức tạp chương trình, mà phá cấm toa chính là cởi ra chương trình mật mã. Quả nhiên, tử quang nở rộ, sau một lát, trong sơn cốc nồng vụ tán đi. Đi lấy Kim Lôi Trúc. Phổ Pháp chân nhân trong mắt tuôn ra tinh quang, thân hình lóe lên, đi đầu phóng đi. Đằng sau đệ tử theo sát phía sau. Lại là trong nháy mắt, liền xông vào trong sơn cốc. Bạch Tượng nhất tộc ngay tại nghỉ ngơi, chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ có ngoại địch xâm lấn, cho nên cho tới giờ khắc này, mới phản ứng được. Nhưng gắn liền với thời gian đã muộn, Phổ Pháp chân nhân một chút đã nhìn chằm chằm hào quang rực rỡ, quanh quẩn lấy lôi hồ Kim Lôi Trúc, thân hình lóe lên, đưa tay trực tiếp chụp tới. Ngay tại sắp bắt lấy trong nháy mắt, một cỗ nhói nhói chi ý, lại là đột nhiên tràn ngập. Vậy mà sắp đặt cả bẫy. Hắn nhìn xem tự mình thủ trưởng, xuất hiện một cái tản giá hắc khí lô lớn. Trong cơ thể hắn tiên lực lưu chuyển, ngay tại chữa trị. Dừng tay. Một đầu lao tượng lao đến, hắn hóa thành hình người, lại là một cái lao nhân bộ dáng. Phương nào tắc tử, cũng dám tự tiện xông vào ta Bạch Tượng nhất tộc địa bàn, các ngươi có biết ta tộc phía sau là ai? Nghe vậy, Ngọc Lâm chân nhân cười lạnh, nói. Bất quá chỉ là chúng sinh giáo Bạch Tượng Nguyên thôi. Lao nhân lạnh lùng nói. Đã biết rõ tộc trưởng chi danh, vì sao còn dám xâm phạm biên giới? Không đề cập tới Bạch Tượng Nguyên thì cũng thôi đi, cái này Lao Tượng lại dám cầm cựu nhân tới dọa hắn, trong nháy mắt liền nhường Phổ Pháp Chân Nhân sắc mặt âm trầm xuống, hắn chính ngón tay nói: "Ngươi lão già này, lại nhìn xem bần đạo là ai?" Lao Tượng nhìn chăm chú xem xét, lại là hai mắt trợn tròn xoe. "Nguyên giáo Phổ Pháp Chân Nhân." Bạch Tượng nhất tộc mặc dù ẩn cư, nhưng là cũng không cùng ngoại giới đoạn tuyệt tiếp xúc, đối với ngoại giới danh nhân, đại sự, vẫn là có hiểu rõ. Giờ phút này nhận ra Phổ Pháp Chân Nhân, liền biết rõ tình huống không ổn. Vội vàng nói: "Tiền bối thân là nguyên giáo đại năng, tự tiện xông vào ta Bạch Tượng nhất tộc, không khỏi làm mất thân phận." Phổ Pháp Chân Nhân coi nhẹ cười một tiếng: "Ngươi lão già này, gặp hậu trường vô dụng, liền muốn dùng thân phận tới dọa ta. Bần đạo nói rõ đi, hôm nay, bần đạo chính là vì Kim Lôi Trúc mà đến." Đang khi nói chuyện, hắn liên tục lấy ra, phá giải lưu trên Kim Lôi Trúc cấm chế. Đây là Bạch Tượng nguyên phòng ngừa Kim Lôi Trúc xuất sai lầm, lưu lại cuối cùng phòng hộ. Từng tầng cấm chế bị hắn bài trừ, lão Tượng nhìn xem rất là lo lắng, một cái nhãn thần, mệnh một đầu Bạch Tượng đi báo tin, sau đó tự mình bay lên trước, y đổ trì hoãn thời gian. Kim Lôi Trúc chính là tộc ta trọng bảo, tiền bối hôm nay cướp đoạt, nếu là truyền đi, chỉ sợ mất hết thể diện. Phổ Pháp Chân Nhân vung tay lên, một cỗ lực lượng chẳng trề, liền trực tiếp vọt tới lao Tượng ngực. Hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ở không trung thổ huyết, sau khi hạ xuống, biến thành thoi thóp Bạch Tượng. Lặng lẽ liếc qua hắn, Phổ Pháp Chân Nhân nói: "Thiếu một miệng một câu tiền bối xưng hô, bần đạo chính là Thái Thủy Thiên Tôn môn hạ cao đồ, thân phận tôn quý, các ngươi đều là nhiều nghiệt xúc, cũng có tư cách xưng hô bần đạo vì tiền bối sao? Ngươi lão già này, coi là bần đạo không nhìn thấy ngươi vụng trộm tiểu động tác sao? Thật sự là buồn cười." Hắn ống tay áo bên trong bay ra một thanh phi đao. Thời gian qua một lát, liền chém một cái đầu lâu trở về. Xem đầu lâu kia, chính là muốn đi báo tin đầu kia Bạch Tượng. Gặp đây, lão Tượng tức giận sôi sục, chửi ầm lên: "Phổ Pháp Tặc Đạo, ngươi đơn giản phát rồ, vương ta còn tưởng rằng ngươi là huyền môn chính tông, thiên hạ mẫu mực, không nghĩ tới, lại là bực này bẩn thỉu mặt hàng, chuyện hôm nay, nhất định phải truyền ra tứ hải, nhường người khắp thiên hạ cũng biết rõ miệng ngươi mặt. Đổi lại ngày khác, Phổ Pháp Chân Nhân khả năng còn có thể quan tâm nhiều mặt mũi, nhưng giờ phút này cũng không biết rõ làm sao vậy, hắn thực chất bên trong loại kia cực đoan cùng cao ngạo, có vẻ phá lệ rõ ràng. Nếu là Diệp Cảnh ở đây, tất nhiên sẽ nhìn thấy, giữa thiên địa kiếp khí, hướng phía thân thể của hắn tuôn ra. Hắn tựa như là một cái vòng xoáy, thôn phệ lấy lượng lớn kiếp khí. Giờ phút này hắn, hiển nhiên không biết mình biến hóa, nội tâm của hắn kia cổ sát ý càng thêm mãnh liệt, lạnh như băng nói bách. Bần đạo tự nhiên là huyền môn chính tông, thiên hạ mẫu mực, chính vì vậy, mới có trách nhiệm trừ ma vệ đạo, các ngươi khoác mao măng, giáp, ở mức sinh chứng hóa nghiệt xúc, có tư cách gì sống ở thế gian này. Giết liền giết, người trong thiên hạ sẽ chỉ vỗ tay khen hay, ai lại sẽ chỉ trích bần đạo. Còn như muốn để việc này lan truyền tứ hải, sợ là các ngươi làm không được." Phổ Pháp Chân Nhân đang khi nói chuyện, cuối cùng phá giải cấm chế, một tay lấy Kim Lôi Trúc nổ tận gốc, thu nhập trong nhận chứa đồ. Hắn đắc chí vừa lòng, đứng dậy, quan sát trong sơn cốc đầy mắt cừu hận Bạch Tượng, từ tốn nói: "Toàn bộ giết sạch sẽ." Nguyên giáo môn nhân nhao nhao lấy ra. Tại Phổ Pháp Chân Nhân dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền trấn áp Bạch Tượng nhất tộc. "Phụ thân, mẹ." Rất nhiều voi con tại khóc giống. Bọn hắn thấy được phụ mẫu ngã vào trong vũng máu. Đây là một trận tai nạn, Bạch Tượng nhất tộc bị điên cuồng tàn sát, khắp nơi đều là mùi máu tanh. Trảm thảo trừ căn. Ngọc Lâm Chân Nhân lách mình đi qua, đem voi con chém giết. Tâm hắn như lanh thiết, sẽ không vì những nghiệt xúc này chết mà có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Tộc trưởng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chỉ còn lại một đầu Bạch Tượng, mặc dù sợ hãi run lẩy bẩy, nhưng vẫn là kiên cường uy hiếp. Hắn không có cơ hội này. Ngọc Lâm Chân Nhân một kiếm liền chém đi qua. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong bay tới một mai hồng sắc phù triện. Phù triện bên trong, mang theo nóng bỏng chi ý, ngay tại Ngọc Lâm Chân Nhân bên cạnh thân, ầm vang nổ tung. Ngọc Lâm Chân Nhân ý thức được nguy hiểm, thân hình lóe lên, vội vàng lui lại. Liền thấy, chân trời có cả đám lao đến. Người đầu lĩnh, chính là Bạch Tượng Nguyên đệ tử, chúng sinh giáo đời thứ ba thủ đồ, Viên Thông Hải. Cái này Viên Thông Hải, vốn là một con vượn, phiêu dương qua biển, đến đây cầu đạo, Bạch Tượng Nguyên đọc nó tâm thành, liền đem thu làm đệ tử. Về sau bởi vì tư chất ưu tú, tiến bộ nhanh chóng, mà trở thành chúng sinh giáo đời thứ ba thủ đồ. Đời thứ hai thủ đồ Phổ Pháp Chân Nhân cùng Bạch Tượng Nguyên là tử thủ. Đệ tử đời ba ở giữa, tự nhiên cũng là như thế. Viên Thông Hải còn duy trì viên hầu bộ dáng, một thân bộ lông màu xám dựng đứng, đầy mắt đều là vẻ giận dữ. Ngọc Lâm, ngươi đơn giản phát rồ, thậm chí ngay cả còn không có trưởng thành voi con cũng muốn giết. Thân là yêu tộc, voi con ở trong mắt Viên Thông Hải, chính là không dành thế sự tiểu hài. Tam giáo đệ tử làm việc, chưa hề cũng chú ý làm việc lưu một đường, nhưng cái này Ngọc Lâm, vậy mà lại điên cuồng như vậy, liền liền cuối cùng một đầu voi con cũng muốn diệt tuyệt. Viên Thông Hải tức giận hoa hoa kêu to, cầm trong tay thủy hỏa một mạch côn, từ trên trời giáng xuống, một côn lấy phá núi chi thế, ầm vang rơi đập. Nguyên lai là ngươi cái này con khỉ ngang ngược. Ngọc Lâm chân nhân bước ra lui lại, hắn biết rõ cái này con khỉ ngang ngược lực lớn vô cùng, không thể tới cận chiến. Thủ trưởng ném đi, một trương tấm vong lớn màu vàng kim mở ra, đem bao phủ. Ta muốn vì Bạch Tượng nhất tộc báo thù. Viên Thông Hải trong con ngươi thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, hắn dùng tay xé, dùng răng cắn, cuối cùng xé mở lưới lớn, vọt tới. Ngọc Lâm chân nhân vừa đánh vừa lui, nội tâm của hắn là có chút xấu hổ. Lúc đầu đi, chẳng thảo trừ căn, rất là như thường, chỉ cần những này voi con chết rồi, liền không có chứng cứ, không có người biết rõ hôm nay chuyện phát sinh. Thật không nghĩ đến, tại quan trọng trước mắt, lại bị Viên Thông Hải nhìn vừa vặn. Cái này có vẻ hơi lung túng. Viên thúc thúc, vì Tượng gia gia báo thủ. Voi con tại phía dưới kêu to. Hắn ngậm lấy nước mắt, thanh âm làm cho lòng người nát. Viên Thông Hải nặng nề gật đầu, cầm trong tay côn sắt, lại lần nữa giết tới. Sư tôn. Một cái nổi điên Viên Thông Hải, nhường Ngọc Lâm chân nhân rất cảm thấy khó giải quyết. Hắn lập tức kêu gọi Phổ Pháp chân nhân. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Viên Thông Hải thân hình chấn động, một cỗ vô hình chi lực đột nhiên nghiền ép lên đến, đem phấn khởi hắn trực tiếp ghìm xuống tại mặt đất. Liên thấy, Phổ Pháp chân nhân chắp tay sau lưng, cao cao tại thượng quan sát hắn. Lớn mật con khỉ, cũng dám tại bần đạo trước mặt làm càn. Viên Thông Hải trong mắt tràn đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bầu trời. Ta đường đi Ngọc Lâm như thế nào như thế vô sỉ, nguyên lai là sư đồ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruộng. Phổ Pháp chân nhân sắc mặt xanh xám. Làm càn. Một bàn tay đè xuống. Hư không bên trong, một đạo kim sắc trưởng ấn rơi xuống, đem hắn ép tới nằm xuống. Nhưng Viên Thông Hải một thân ngông nên, không nguyện ý khuất phục, trong mắt của hắn tràn đầy kiên ngạo, tay chống đỡ thủy hỏa một mạch côn, gian nan đứng lên. Bởi vì mạnh treo lên áp lực duyên cớ, trên người hắn xương cốt cũng đứt gãy thật nhiều cái, nhưng là hắn tựa hồ không hề hay biết, y nguyên lung lay sắp đổ đứng lên. Khá lắm con khỉ. Phổ Pháp chân nhân ánh mắt lộ ra sắc ý. Cái này hầu tử tư chất không tầm thường, lại có một thân ngông nên, nếu là trưởng thành, tất nhiên là nguyên giáo đại địch. Không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Liền hắn cùng một chỗ giết. Ngọc Lâm chân nhân cảm giác được sư tôn kinh khủng sát ý, lại là trong lòng kinh hãi, vội vàng nói: "Sư tôn, không thể giết hắn. Viên Thông Hải vừa chết, Bạch Tượng Nguyên cùng Thái Nhất Thiên Tôn tất nhiên nổi điên, đến lúc đó, chỉ sợ là hai giáo chi chiến, lập tức liền sẽ bộc phát. Bây giờ chính là đại kiếp tiến đến thời điểm, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện." Ngọc Lâm chân nhân là có lý trí. Viên Thông Hải thân phận mẫn cảm, là chúng sinh giáo đời thứ ba thủ đồ. Hắn chết, xưa nay bao che khuyết điểm Thái Nhất Thiên Tôn, không nhấc theo kiếm đi tìm Thái Thủy Thiên Tôn vậy thì có quỷ. Đến lúc đó, hai giáo chi chiến đại bạo phát, lần này đại kiếp liền khó mà vượt qua. Diệt Bạch Tượng nhất tộc, còn có hòa giải chỗ trống, giết Viên Thông Hải, khái niệm hoàn toàn liền biến. Hơn nữa còn có phi thường trọng yếu một điểm, nếu như là Ngọc Lâm chân nhân tại công bằng chiến đấu tình huống dưới, đem Viên Thông Hải giết chết, như vậy chúng sinh giáo khả năng cũng sẽ không phát tác, bởi vì đây là tiểu bối ở giữa sự tình. Tài nghệ không bằng người, bị giết, lại có thể trách được ai. Có thể Phổ Pháp chân nhân lấy ra, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Vô luận từ phương diện nào cân nhắc, Ngọc Lâm chân nhân cũng không cảm thấy có thể giết Viên Thông Hải, hiện tại thế nhưng là thời kỳ nhạy cảm, làm như vậy không khác rước họa vào thân. Chúng sinh giáo cùng ta giáo vốn là thủy hỏa bất dung, ngươi cho rằng bần đạo không giết Viên Thông Hải, liền sẽ không buộc phát đại chiến sao. Ngây thơ, giết hắn, ngược lại có thể trừ bỏ một cái hậu hoạn. Nhưng Phổ Pháp chân nhân lại là không để ý hậu quả, hắn hạ quyết tâm, muốn giết Viên Thông Hải. Sư tôn. Ngọc Lâm chân nhân nghĩ khuyên, nhưng lại không biết rõ như thế nào mở miệng. Sư tôn hôm nay thật sự là cấp tiến đáng sợ. Nhưng vào lúc này, nơi xa ầm vang ở giữa truyền đến tiếng sấm đồng dạng gầm thét. Phổ Pháp. Thanh âm này, là Bạch Tượng Nguyên. Hắn tại trong sơn cốc có lưu chuẩn bị ở sau, cấm chế vỡ vụ lúc, hắn liền được cảm ứng, xuyên thấu qua bí bảo xem xét. Biết được là Phổ Pháp chân nhân đại khai sát giới, tức giận mất lý trí. Không để ý Thái Nhất lệnh cấm, hướng phía sơn cốc liền chạy tới. Ta bây giờ nhục thân không có khôi phục, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, không nên cùng Bạch Tượng Nguyên động thủ. Phổ Pháp chân nhân trong lòng suy nghĩ, sinh ra thoái ý. Chúng ta đi. Hắn mang theo đám người quay người rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, quay đầu, lại nhìn về phía kia Viên Thông Hải. Ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý. Nhất định phải giết ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, một giọt màu tím đen, tản ra hôi thối huyết dịch, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Ngay tại đến Viên Thông Hải bên người thời điểm, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, theo hắn trong lỗ chân lông tràn vào. Viên Thông Hải một tiếng hét thảm, che ngực ngã gục liền. Gặp đây, Phổ Pháp chân nhân cười lạnh một tiếng, lúc này mới dẫn đệ tử nên ngang rời đi. Hắn cho rằng Viên Thông Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần lại đi chú ý. Sau một lát, Bạch Tượng Nguyên đến. Hắn sớm liền phát hiện trong sơn cốc huyết khí trùng thiên, xích lại gần xem xét, tự mình chân ái kim lôi trúc bị trừ tận gốc đi, đồng tộc thi thể xếp thành núi, chết rất thê thảm. Tiên huyết khắp nơi đều là, giữa thiên địa một mảnh thê lương. Liền chính liền đệ tử, cũng rơi vào trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chỉ còn lại một đầu voi con, nằm sấp trên người Viên Thông Hải nghẹn ngào thút thít. Phổ Pháp. Bạch Tượng Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, sắc ý hướng mây xanh. Vô tận kiếp khí, quán chu thân thể của hắn. Nếu là có tinh thông vọng khí chi thuật đại năng, tất nhiên sẽ nhìn thấy, cái này chiếm cứ tại nguyên giáo cùng chúng sinh giáo bên ngoài kiếp khí chi long, đột nhiên một cái bốc lên, lớn mạnh gấp 10, sau đó một cái lặn xuống nước liền rơi xuống, trực tiếp rót vào đến hai giáo khí vận bên trong. Chương 184, Thái Nhất trả thù trước. Chúng sinh giáo tổng bộ ở vào Vân Bàn núi phía trên. Cái gọi là Vân Bàn núi, chính như kỳ danh, mây che sương mù, tầng tầng co lại. Vô luận tiên phàm, nhìn một cái cũng biết rõ là tiên gia thánh địa, sinh lòng kính ngưỡng. Vân Bàn trên núi, thường xuyên có chúng sinh giáo đệ tử bay qua, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đáp mây bay, hoặc là dẫm lên phi hành pháp khí. Thường có phàm nhân ở phía dưới ngưỡng vọng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Ngày xưa chúng sinh giáo cường thịnh thời điểm, chính là như vậy cảnh tượng, hiện tại mặc dù không có suy sụp, nhưng dù sao thân ở kiếp trung, chúng đệ tử bế quan không ra, lui tới tiên nhân cũng mất tung tích, to như vậy Vân Bàn núi, hiện ra mấy phần tiêu điều. Loại này tình huống, đã kéo dài thật lâu. Có thể hôm nay, cũng là bị người đánh vỡ. Cái gặp một đạo lưu quang, cấp tốc bay tới, người này vô cùng nóng nảy, liên đối lấy phi độn thời điểm, cũng có vẻ cấp bách. Người đến người nào? Không biết ta giáo Phong Sơn bế quan sao? Thủ Sơn đệ tử gặp đây, lập tức gầm thét. Vì không trêu chọc sự cố, Thái Nhất đã từng hạ lệnh, khách lạ một mực không thấy. Thủ Sơn đệ tử được nghiêm lệnh, tự nhiên trùng với cương vị. Nhanh mở sơn môn, ta chính là Bạch Tượng Nguyên. Lưu quang bên trong, hiện ra phong trần mệt mỏi thân ảnh, chính là Bạch Tượng Nguyên. Hắn có hôn mê Viên Thông Hải, đã nhanh phải bay đến trước sân môn. Là sư thúc. Thủ Sơn đệ tử đều là đời thứ ba đệ tử, vội vàng mở ra sân môn, không dám chút nào lãnh đạm. Bạch Tượng Nguyên có Viên Thông Hải, trực tiếp liền bay vào. Các ngươi có thể từng thấy rõ, sư thúc có chẳng lẽ đại sư huynh. Đại sư huynh tựa hồ bản thân bị trọng thương. Ghê tởm, ai dám đả thương đại sư huynh, định cùng hắn không chết không thôi. Viên Thông Hải hy vọng rất cao, đệ tử đời ba cũng lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, giờ phút này gặp đây, tự nhiên giận dữ. Thái Nhất tại kim điện bên trong ngồi xuống. Giờ phút này đột nhiên lòng có cảm giác, hắn mở ra hai mắt, lông mày nhảy lên. Có điểm xấu dự cảm truyền đến. Quả nhiên, lập tức liền nghe đến Bạch Tượng Nguyên thanh âm. Sư tôn, mau mau cứu người. Thái Nhất thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài điện. Lại là nhìn thấy có Viên Thông Hải Bạch Tượng Nguyên. Bạch Tượng Nguyên liều lĩnh bay tới. Tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Viên Thông Hải bị hắn chậm rãi buông xuống, mặc dù không có chết, nhưng lại nhíu chặt lông mày, một bộ chịu đủ thống khổ bộ dáng. Cái này khỉ con là thế nào? Thái Nhất sắc mặt âm trầm, hắn ngón tay ấn về phía Viên Thông Hải ngực. Từng sợi màu đen khí tức, theo hắn ngón tay lan tràn đi ra. Cỗ này màu đen khí tức, ô trọc, hôi thối, phảng phất là giữa thiên địa nhất đẳng buồn nôn đồ vật. Bị đang chết nguyên giao an toán. Bạch Tượng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, đem toàn bộ sự kiện nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, lại là nắm chặt song quyền, trong con ngươi là khắc cốt mình tâm cửu hận. Kia Phổ Pháp chân nhân, là thật không phải là một món đồ, đấu không lại hắn, vậy mà liền đi khi dễ tiểu bối. Bạch Tượng nhất tộc bị diệt, Kim Lôi Trúc bị đoạn, Viên Thông Hải bị thương nặng, sinh tử chưa biết. Bạch Tượng Nguyên đời này còn chưa hề nhận qua như vậy to lớn gõ, một cơn lửa giận, thiêu đốt hắn lý trí. Nếu không phải nhớ nhung đệ tử thương thế, hắn tất nhiên đuổi theo giết Phổ Pháp chân nhân. Nguyên giáo không làm nhân tử, hèn hạ vô sỉ chi cực. Thái Nhất cũng tức giận quá sức. Hắn cũng không cho rằng đây là chính Phổ Pháp chân nhân cử động, trong mắt hắn, Phổ Pháp chân nhân liền đại biểu cho Thái Thủy ý chí. Cái này Thái Thủy, quả thực là vô sỉ đến cực điểm, ngoài miệng nói bế quan, hai giáo đạt thành ăn ý, riêng phần mình phong sơn. Vũ trộm, lại điều động đệ tử, đi làm bực này làm cho người khinh thường hoạt động. Thái Nhất cái này giận dữ. Vân Bàn núi phía trên phong vân biến ảo, mây đen cuồn cuộn mà tới. Các đệ tử ngưỡng vọng bầu trời, thông qua thật dày mây đen, đều có thể cảm nhận được Thiên Tôn tức giận. Sư Tôn, ta giáo Phong Sơn bế quan, một lòng muốn độ kiếp, thế nhưng là kia Nguyên Giáo, lại thừa dịp nhóm chúng ta Phong Sơn thời điểm, ở sau lưng làm ra bực này hành vi. Bạch Tượng Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn hắn đã cũng không thèm để ý lần này đại kiếp, nhóm chúng ta còn muốn quan tâm cái gì? Thần quân không phải đã nói, trong đại kiếp đều bằng bản sự. Đã bọn hắn muốn đấu, kia nhóm chúng ta không ngại liên tiếp, đệ tử nhất định phải đem kia phổ pháp cẩu tặc đưa lên phong thần bảng. Phổ pháp chân nhân thân phận mẫn cảm, chuyến này lại là mang theo đời thứ ba thủ tịch đệ tử Ngọc Lâm chân nhân cùng một chỗ, rất khó không liên tưởng đến bọn hắn phía sau Thái Thủy Thiên Tôn. Vừa nghĩ tới việc này là Thái Thủy Thiên Tôn ý tứ, như vậy sự tình liền không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ ít giờ phút này, Bạch Tượng Nguyên không sợ lấy lớn nhất ác ý ước đoán. Thái Thủy. Nghe vậy, Thái Nhất con ngươi bên trong bắn ra hai đạo lanh quang. Nhưng cũng là âm thầm làm ra quyết định. Hắn xưa nay bao che khuyết điểm, thù này không báo, tất nhiên ăn ngủ không yên. Đã nguyên giáo xuất thủ trước, như vậy thì đừng trách hắn chúng sinh giáo đánh trả. Nhập kiếp liền nhập kiếp, chẳng lẽ chúng sinh giáo còn không bằng nguyên giáo sao? Chỉ cần chiến thắng nguyên giáo, đem bọn hắn đệ tử, toàn bộ đưa lên phong thần bảng, lấp đầy 365 cái thần vị, như vậy chúng sinh giáo tự nhiên là an toàn. Vừa nghĩ đến đây, Thái Nhất rộng mở trong sáng. Hắn vốn cũng không phải là nén giận tính cách, lúc trước bế quan, cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ bị việc này chỗ xung kích, bế quan chi niệm cũng liền phai nhạt. Lúc đầu, hắn cũng không có trông cậy vào, thông qua phong sơn, bế quan bực này cấp thấp thủ đoạn, liền có thể hoàn toàn vượt qua đại kiếp, bây giờ kinh lịch việc này, càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này. Cho nên, hắn thay đổi quan niệm, cùng nó bị động bị đánh, chẳng bằng chủ động xuất kích. Nhưng ở kia trước đó, vẫn là phải muốn cứu Viên Thông Hải. Kia phổ pháp quả nhiên là ác độc, hắn cuối cùng đánh vào khỉ con thể nội là yêu thú máu đen. Này máu lấy từ ở trăm con yêu thú, tại nó sau khi chết, thân thể hư thối, huyết dịch ô trọc, liền lấy nó tâm đầu huyết, gom góp 100, hòa làm một thể. Thứ vết máu trọc vô cùng, bây giờ xâm nhập khỉ con thể nội, lại là đem hắn tự thân huyết mạch xung kích tiêu tán 7-8 phần. Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói. Chờ đến hắn tự thân huyết mạch tán đi, cái này máu đen liền sẽ lấy tính mệnh của hắn. Bạch Tượng Nguyên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới này máu vậy mà ác độc đến loại trình độ này, hắn cũng là dị thú hóa hình, biết rõ huyết mạch là thú loại căn bản. Thú loại lực lượng, truyền thừa, đều là từ huyết mạch mà tới. Máu đen ăn mòn Viên Thông Hải huyết mạch, liền chờ tại hủy đi hắn căn cơ, khó trách hắn chưa từng tỉnh lại, đây là tự thân huyết mạch bị dơ bẩn, đã sinh mệnh hấp hối. Sư tôn, nhưng có biện pháp cứu hắn. Nghĩ đến cái này, Bạch Tượng Nguyên càng thêm cừu hận phổ pháp chân nhân. Nhưng giờ phút này còn không phải báo thù thời điểm, hắn nhất định phải cứu Viên Thông Hải. Không nói trước sư đồ tình nghĩa vốn là thâm hậu. Nhưng là Viên Thông Hải đời thứ ba thủ tịch thân phận, cũng rất mẫn cảm, một khi vẫn lạc, chính là cái thứ nhất lên bảng người. Chuyến đi, có hại chúng sinh giáo thanh danh. Thái Nhất lấy ra một mai long nhãn lớn nhỏ linh đan, đặt ở Viên Thông Hải bên miệng, linh đan hóa thành một đạo bạch quang, tự mình liền tiến vào. Có thể nhìn thấy, Viên Thông Hải tình huống lập tức có chuyển biến tốt đẹp, trên mặt vẻ thống khổ biến mất, chuyển thành an tường ngủ say. Bạch Tượng Nguyên gặp này lại hỉ, ngẩng đầu lại nhìn thấy Thái Nhất khó coi sắc mặt. Trong lòng lộp bột một cái, hỏi. Sư tôn, hẳn là. Thái Nhất lắc đầu, thở dài nói. Cái này máu đen quá ác độc, nếu là vừa rồi xảy ra chuyện lúc, bản tôn ngay tại bên người, còn có thể kịp thời giúp hắn bước ra, nhưng bây giờ trì hoãn quá lâu, máu đen đã hoàn toàn ăn mòn huyết dịch của hắn, vi sư chỉ có thể dùng thanh linh đan tạm thời kéo lại mạng hắn, trừ cái đó ra, rốt cuộc không làm được cái khác. Bạch Tượng Nguyên ánh mắt lộ ra buồn sắc. Chẳng lẽ ta liền muốn trơ mắt nhìn xem đồ nhi chết sao? Thái Nhất trầm tư một chút, nói. Thế gian có hai cái người, có lẽ có thể cứu hắn tính mệnh. Bạch Tượng Nguyên liền vội vàng hỏi. Người nào? Thái Nhất nhìn về phía đế đô phương hướng, nói. Cái thứ nhất, tự nhiên là Thành Hoàng Thần Quân, thân phận của hắn tôn sùng, thực lực thâm bất khả trắc, chính là địa phủ tại nhân gian quản sự thần quân, như hắn lấy ra, là có thể cứu cái này khỉ con. Bạch Tượng Nguyên thần sắc cứng đờ, khổ sở nói. Nhưng thần quân vô duyên vô cớ, như thế nào cứu người? Trong lòng của hắn rõ ràng, địa phủ cũng không phải mở thiện đường. Không có nhân quả tình huống dưới, rất ít đúng tay chuyện nhân gian. Đúng vậy à, mà lại bản tôn cùng Thái Thủy tư đấu, dẫn đến Tây Phương Linh Mạch bị hao tổn, lúc này mới có được hôm nay đại kiếp, thần quân trong lòng đối bản tôn tất nhiên rất là không thích, chỉ sợ là hơn phân nửa sẽ không xuất thủ tương trợ. Thái Nhất thở dài liên tục. Hắn cả đời rất ít hối hận. Nhưng việc này lại là hối hận vô cùng. Nếu không phải lúc ấy xúc động, như thế nào lại đưa tới bực này tai họa? Vô duyên vô cớ vào cấp không nói, cũng đã mất đi thần linh hảo cảm. Còn có một người là ai? Bạch Tượng Nguyên trầm tư một chút, thật sự là cảm thấy đi cầu Diệp cảnh sát xuất thành công quá thấp, vẫn là coi như thôi đi. Trọng yếu nhất là, trong lòng của hắn đối với Diệp cảnh, tồn lấy lòng kính sợ. không phải vạn bất đắc dĩ, thật sự là không muốn cùng thần linh liên hệ. Đông Hải Đại Viên Vương Viên Liệt. Thái Nhất lần nữa vạch một người tới, nói. Hắn tại linh khí vừa rồi khôi phục lúc, cũng đã là thế gian có ít cường giả, về sau trấn áp Đông Hải, cho tới bây giờ. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là vi sư, cũng không muốn cùng hắn đối nghịch. Đại Viên Vương trời sinh tính rộng rãi, quang minh lỗi lạc, lại là hầu tộc tiền bối, có lẽ có cứu người biện pháp. Đại Viên Vương A. Đệ tử cũng sớm nghe nói qua Đại Viên Vương chi danh, nghe nói hắn thụ địa phủ sắc phong. Bạch Tượng Nguyên có chút do dự. Đứng đốc, thần linh mặc dù đối với nhóm chúng ta bất mãn, nhưng cũng không có hại chúng ta trí tâm, không phải vậy chúng sinh giáo như thế nào tồn tại. Người đi cầu Đại Viên Vương, hắn mặc dù thụ địa phủ sắc phong, nhưng cũng sẽ không bởi vì nhóm chúng ta làm qua chuyện sai, liền vì vậy mà coi thường nhóm chúng ta. Người này thẳng thắn chi cực, có cứu hay không người, hoàn toàn quyết định bởi với hắn có thể hay không để ý. Ta đoán Thông Hải tính tình, chính hợp tâm ý của hắn, chắc chắn sẽ lấy ra. Thái Nhất Tử Tốn nói. Bạch Tượng Nguyên gật đầu. Vậy ta lập tức liền mang Thông Hải tiến về Đông Hải, cầu kiến Đại Viên Vương. Thái Nhất nói. Nắm chặt thời gian, Linh Đan chỉ có thể sâu 7 ngày mệnh, trì hoãn càng lâu, vượt dễ dàng xảy ra chuyện. Bạch Tượng Nguyên nâng lên viên Thông Hải, liền trực tiếp đi. Hắn giành giật từng giây, một khắc cũng không nguyện ý lãng phí. Ngay tại hắn sau khi đi, Thái Nhất lại là trong mắt lóe ra hàn quang. Nguyên giáo. Hắn mở ra thủ trưởng, thanh minh kiếm bay tới, hàn quang lấp lóe, phát ra không kịp chờ đợi vù vù âm thanh. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp bay ra sơn môn. Một ngày này, vốn nên bế quan chúng sinh giáo thiên tôn, không hề cố kỵ phóng ra sơn môn. Hắn trực tiếp liền đi đến nguyên giáo sơn môn chỗ. Lần này đến đây, chỉ vì một sự kiện, đó chính là báo thủ. Thái Nhất sẽ không đi làm rõ ràng việc này đến tột cùng là phổ pháp tự tác chủ trương, vẫn là Thái Thủy ở sau lưng xúi giục. Hắn cái biết rõ, tự mình đệ tử đồng tộc bị diệt, tự mình đồ tôn không rõ sống chết. Biết rõ những này, liền đủ. Cái gì khác lý do, cái gì nguyên nhân, cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn nhất định phải nhường nguyên giáo trả giá đắt. Nhưng hắn lại coi nhẹ tại đi làm kia lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, cho nên liền tìm tới Thái Thủy. Đi vào nguyên giáo sơn môn về sau, hắn không chút do dự, tại hai chân rơi xuống trong nháy mắt, toàn thân tiên lực liền ầm vang vận chuyển, một cỗ to lớn mà tang thương khí tức, theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cái này khí tức chi cường đại, có thể xưng kinh thiên động địa, vậy mà nhường trên trời cao, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, theo hắn khí tức kéo lên, ầm ầm xoay tròn. Thiên địa linh khí theo tứ phía bốn phương tám hướng, như thủy triều, điên cuồng rót vào hắn thân thể. Thái Thủy vươn tay, hướng phía nguyên giáo sơn môn nhấn tới. Cái này nhấn một cái, thiên địa rung động, phong vân cuốn ngược. Vô số lực lượng tuôn ra mà đến, sau đó tại đường xá một nửa thời điểm liền nổ tung, hóa thành vô số trắng như tuyết hỏa diễm. Nguyên giáo tọa lạc cả tòa núi lớn, cũng xuất hiện mảng lớn khe hở, oanh minh thanh âm dưới, ngọn núi tựa như muốn sụp đổ, bùi đất nhấc lên, loạn thạch cuộn cuộn. Đây hết thảy, cũng tại trong chớp mắt. Ngay tại Thái Nhất cơ hồ muốn phá hủy toàn bộ nguyên giáo trụ sở thời điểm, mấy đạo cường đại khí tức theo nguyên giáo bên trong sơn môn xông ra. Trong đó một đạo, giống như liệt hỏa, cơ hồ trong nháy mắt, liền bay lên mây xanh. Người này, chính là Thái Thủy. Thái Nhất, lại là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thái Thủy phát ra gầm lên giận dữ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này Thái Nhất, chẳng lẽ điên rồi? Chẳng lẽ không biết rõ giờ phút này đại kiếp giáng lâm? Nguyên giáo cùng chúng sinh giáo đứng núi chịu sào, cái này thời điểm không bế quan phong sơn, lại còn đến chủ động gây hấn. Hắn đây là muốn chết, hơn nữa còn là muốn kéo lấy nguyên giáo cùng chết. Ngươi hỏi ta làm gì? Ta cũng phải hỏi một chút ngươi đệ tử, rốt cuộc muốn làm gì? Thái Nhất trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, hắn bao che khuyết điểm tính chất hoàn toàn bạo phát ra, một bước phóng ra, thanh minh kiếm từ kiếm trong vỏ bay ra, đưa tay ở giữa, kiếm khí tụ đến. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Vô số kiếm khí tại thời khắc này bộc phát, hóa thành một đạo che khuất bầu trời kiếm khí phong bạo, liền muốn nuốt hết toàn bộ nguyên giáo sơn môn. Đệ tử ta. Thái Thủy tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi nói là phổ pháp. Không có khả năng. Bản tôn nghiêm lệnh, không cho phép hắn rời núi, chẳng lẽ hắn làm cái gì tai họa? Thái Nhất cười lạnh một tiếng, nói. Đoạt ta đồ chuẩn bị cho ta thọ lễ kim lôi trúc, diệt bạch tượng nhất tộc, còn ám toán ta giáo đời thứ ba thủ tịch đệ tử Viên Thông Hải, đến bây giờ. Không rõ sống chết. Ngươi đừng muốn nói việc này ngươi hoàn toàn không biết. Hôm nay, bản tôn chỉ vì báo thù mà đến. Thái Nhất ngón tay một dẫn, cái này vô số kiếm quang, liền hướng phía sơn môn bàn tới. Bản tôn xác thực không biết. Thái Thủy vừa kinh vừa sợ, hắn ngón tay từ không trung vạch một cái, một bộ hai màu đen trắng cổ lão đồ án xuất hiện, đem kiếm quang thôn phệ. Việc này, cho bản tôn thời gian điều tra, định cho ngươi cái nói phá á. Thái Thủy không nguyện ý chiến. Hắn không có Thái Nhất như thế có thể thông suốt được ra ngoài, hắn là nghị bế quan tránh họa. Mà lại, hôm nay Thái Nhất thật sự là đáng sợ nhiều, hắn đối với Thái Nhất là hiểu rõ, người này quá bao che khuyết điểm, tính tình cố chấp, dưới mắt bộ dáng như vậy, chính là nhất định phải làm cho Nguyên Giáo bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, không phải vậy tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn không muốn cùng ở vào loại này trạng thái điên cuồng Thái Nhất đấu. Ngay tại hai giáo thiên tôn tại núi ngoài cửa một trận chiến thời điểm, Bạch Tượng Nguyên rốt cục mang theo Viên Thông Hải, đi tới Đông Hải, hắn thấy được phía trước một hòn đảo lớn, liền vội vàng tiến lên, không người cong xuống. Chúng sinh giáo Bạch Tượng Nguyên, cầu kiến Đại Viên Vương. 12. Chương 185, Viên Liệt Tinh Huyết. Trên biển Đông Hầu Vương đảo, sớm đã không phải năm đó hòn đảo nhỏ kia. Bây giờ chính là Đông Hải yêu tộc thánh địa, vô số yêu tộc nghỉ lại nơi này đảo phía trên. Bởi vậy, đảo này liên tục mở rộng mấy lần. Hiện tại đã biến thành một hòn đảo lớn. Liếc nhìn lại, giống như là một cái vương quốc độc lập, vô số yêu tộc nghỉ lại tại đảo lớn phía trên. Hầu tộc, tự nhiên là đảo này chủ nhân. Nhưng ở hầu tộc bên ngoài, lại có 72 động, 72 trong động, đều có một tôn yêu vương. Bọn hắn phụ thuộc vào Đại Viên Vương, là hầu vương đảo bên ngoài thế lực. Bạch Tượng Nguyên đến đây, đầu tiên kinh động chính là bọn hắn. Có một nửa người nửa sói tiểu yêu đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tượng Nguyên, ánh mắt nhất là tại hắn khiêng Viên Thông Hải trên thân dừng lại. Ngươi chính là chúng sinh giáo thủ đồ Bạch Tượng Nguyên. Bạch Tượng Nguyên gật đầu, phóng xuất ra tự mình pháp thân. Một đầu cự tượng, ngửa mặt lên trời gào thét. Lang yêu gặp, chắp tay, nói. Thỉnh quý khách lên đảo, nhỏ cái này liền đi thông báo đại vương. Bạch Tượng Nguyên không chỉ là nguyên giáo thủ đồ, đại thần thông người, càng là một cái yêu tộc. Bạch Tượng nhất tộc chính là thủy thú, hắn huyết mạch cao quý, tại lang yêu trước mặt tự nhiên là bài diện mười phần. Huyết mạch hướng thiên nhiên áp chế, khiến cho lang yêu đối với hắn rất là khách khí. Bạch Tượng Nguyên lên đảo, lang yêu quả nhiên đi thông truyền. Thương Lang Động yêu vương đầu tiên đi ra, lại là một cái đen lang vương, hắn gặp Bạch Tượng Nguyên khí độ bất phàm, khí tức cường đại, cũng không dám lãnh đạm, liền lập tức tới đón tiếp. Bạch Tượng Nguyên trong lòng lo lắng, vô tâm nhiều trò chuyện, bắt chuyện vài câu, liền ngậm miệng không nói. Đen lang vương gặp đây, cũng là thức thời, đứng ở một bên chờ đợi. Đây là hắn chức trách. Nếu là ở trên đảo có khách đến, tại không biết rõ là địch hay bạn tình huống dưới, liền muốn toàn bộ hành trình nhìn chăm chú phòng, nếu là chạy thoát người, xông ra mầm hai vạn, vậy sẽ phải bị trừng phạt. Đây là năm đó Đại Viên Vương ra ngoài, kết quả quê quán bị trộm, đoạt được để giáo huấn. Hắn thu phục 72 động yêu vương, vì chính là để bọn hắn thủ vệ hòn đảo. Không bao lâu, một cái lao khỉ đến đây. Hắn toàn thân cũng là lông tóc xinh đẹp, như người đồng dạng hành tẩu, rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đầu tiên là giống như Bạch Tượng Nguyên gặp lễ, sau đó lại nói. Đại vương có lời mời. Lao khỉ dẫn Bạch Tượng Nguyên tiến lên. Ánh mắt lại là trên người Viên Thông Hải dừng lại. Cái này một vị chính là trong truyền thuyết chúng sinh giáo đời thứ ba thủ đồ Viên Thông Hải sao? Bạch Tượng Nguyên trong lòng hơi động. Các hạ cũng biết ta cái này liệt đồ chi danh. Lao khỉ cười hắc hắc, nói. Ta hầu tộc hiếm thấy ra một nhân tài, cái này khỉ con cũng là có vật khí, vậy mà có thể trở thành chúng sinh giáo đời thứ ba thủ đồ, cũng là xem như cho ta tộc nổi danh. Bạch Tượng Nguyên nhìn một chút hôn mê bất tỉnh đệ tử, thở dài một tiếng nói. Chỉ tiếc, bây giờ lại là tình huống không ổn. Lao khỉ vươn tay, sờ lên Viên Thông Hải cái cổ, cười tủm tỉm nói. Không sao, các hạ không phải liền là vì chuyện này mới đến tìm đại vương A. Hắn nhìn một chút Viên Thông Hải tình huống, cũng đã đoán được Bạch Tượng Nguyên ý đồ đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đến trong đảo. Phía trước, có một ngọn núi, trên núi linh khí nồng đậm, khắp nơi có thể thấy được thiên địa linh căn. Có sinh trưởng bàn đảo, tiên hạnh. Cũng có thành tiểu khí hậu quả sung, hạt rẻ chờ. Không hổ là ngàn năm trước liền thành khí hậu lớn yêu vương, tích lũy quả nhiên hùng hậu. Bạch Tượng Nguyên trong lòng cảm khái. Cho dù là chúng sinh giáo Vân Bàn Sơn, cũng không có nhiều ngày như vậy linh căn. Thái Nhất mặc dù bất phàm, nhưng là sinh dù sao muộn, nhóm đầu tiên đồ tốt cũng bị lúc ấy đại thần thông người bị vơ vét đi. Cái này Đại Viên Vương, liền có vơ vét linh quả đam mê. Bất quá, hắn dù sao cũng là hầu tộc, có loại này yêu thích cũng bình thường. Trên núi, vô số hầu tử vui cười, đại náo. Bọn hắn bưng lấy hoa quả, ở trong núi nhảy vọt, bước lên. Nhưng Bạch Tượng Nguyên ánh mắt, lại trước tiên, dừng lại tại thác nước phía dưới, đứng ở dốc đứng trên núi đá Đại Viên Vương. Ngày xưa Đại Viên Vương, một thân lông vàng sáng chói, nhìn xem liền rất bất phàm. Nhưng đã đến hiện tại, lại là thần hoa nội liễm, rõ ràng là một cái hầu tử, nhưng nhìn lại có mấy phần phản phát quy chân hương vị. Hắn người mặc màu sáng giáp xích, ngồi tại trên núi đá, một đôi linh động con ngươi, cũng để mắt tới Bạch Tượng Nguyên. Chúng sinh giáo Bạch Tượng Nguyên, bái kiến Đại Viên Vương. Bạch Tượng Nguyên liền vội vàng hành lễ. Viên Liệt thân thể lóe lên, trực tiếp liền đi tới hắn trước mặt, lại là một tay lấy Viên Thông Hải nắm lên, lông xù hai tay, liền trên người Viên Thông Hải chộp tới. Hắc hắc, thật ác độc thủ đoạn. Bạch Tượng Nguyên không nghĩ tới, Đại Viên Vương thế mà liền hàn huyên cũng không có, liền trực tiếp xuất thủ. Quả nhiên là thẳng thắn mà vì. Hắn dứt khoát cũng không câu nệ tại cấp bậc lễ nghĩa, đứng dậy hỏi. Xin hỏi Đại Viên Vương, có thể cứu ta đệ tử này sao? Hắn biết rõ, đối với dạng này đại thần thông người, nói lại nhiều đều là không có ý nghĩa. Nếu là đối phương nguyện ý cứu, như vậy tự nhiên sẽ cứu. Nếu là không nguyện ý, đó chính là nói ba hoa trích chòe, cũng là vô dụng công. Hắn bên trong bách thú chi máu đen, mạch máu trong người đã bị hủ thực, thuốc và kim châm cứu khó cứu. Viên Liệt trong con ngươi thần quang phun trào, lại là nói ra, nhưng ta vốn cũng không hiểu kia luyện đan, thuật kỳ hoàng, muốn ta cứu người, chỉ có một cái thủ đoạn. Bạch Tượng Nguyên liền vội vàng hỏi. Thủ đoạn gì? Đại Viên Vương cười hắc hắc, lại là duỗi ra một cây ngón tay, một giọt kim sắc huyết dịch, chậm rãi từ đầu ngón tay tuôn ra. Sau đó, liền lơ lửng giữa không trung, tản ra không tầm thường khí tức. Bách thú chi huyết sở dĩ có thể dơ bẩn hắn huyết mạch, là bởi vì hắn quá yếu, huyết mạch còn chưa đủ mạnh, đổi lại là ta, vạn pháp bất xâm, vạn tà không phá, cái này khu khu máu đen, có thể làm gì được ta. Cho nên, ta dọn tinh huyết này, liền đủ để xua tan máu đen, hắn nếu là có thể hấp thu, còn tương đương là được ta huyết mạch, cũng coi như là nhân quả được phúc. Đại Viên Vương nói, Thỉnh Viên Vương ban thưởng tinh huyết. Bạch Tượng Nguyên vội vàng cong xuống. Ta gặp ngươi, chính là nguyện ý cứu hắn. Dù sao cũng là ta đồng tộc, xông ra cái này to như vậy tên tuổi, cũng là không dễ. Đại Viên Vương lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng ta cái này tinh huyết, cũng không phải đồng dạng khỉ con có thể tiếp nhận, nếu như hắn không có đại nghị lực, chủ quan trí, không chỉ có không cách nào hấp thu tinh huyết, ngược lại sẽ bị phản vệ, đến thời điểm đó mới là thập tử vô sinh. Đại Viên Vương ý tứ rất rõ ràng. Cứu hắn là không có vấn đề, nhưng mấu chốt không ở chỗ Đại Viên Vương, mà là tại Viên Thông Hải bản thân. Nếu như hắn tự thân nghị lực đủ mạnh, có thể hàng phục giọt tinh huyết này, như vậy hắn liền có thể vượt qua cửa này. Nếu như không thể, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Viên Vương sau khi nói xong, liền đứng ở một bên, không nói một lời. Hắn nguyện ý cứu đồng tộc, nhưng không nguyện ý cứu phế vật. Hắn thấy, nếu như Viên Thông Hải liền hắn một giọt tinh huyết cũng không hàng phục được, kia chết cũng xứng đáng. Ta tin tưởng Thông Hải, thỉnh Đại Viên Vương ra tay đi. Viên Liệt gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ hứng thú, con ngón búng ra. Tinh huyết liền tiến nhập Viên Thông Hải trong miệng. Tiếp xuống, liền xem bản thân hắn. Ngay tại tinh huyết tiến nhập thể nội trong nháy mắt, Viên Thông Hải liền dãy rủa. Hắn phảng phất tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, toàn thân gân xanh từng chiếc bạo khởi, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn. Tại hắn ý thức chỗ sâu, một đầu mấy trăm trượng chi cao ma viên nuốt cứng cỏi lồng ngực, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Đây cũng là tinh huyết bên trong ẩn chứa Đại Viên Vương ý chí. Viên Thông Hải cần cùng nó chống lại, thẳng đến hoàn toàn hàng phục, mới có thể sống sót. Quá trình này, kéo dài đến mấy canh giờ. Viên Thông Hải đã mồ hôi đầm địa, tựa hồ là trong nước mới vớt ra giống như. Bạch Tượng Nguyên lau một vệt mồ hôi, loại chuyện này hắn muốn rút, cũng không rút được. Mặc dù đối với Viên Thông Hải rất tin tưởng, nhưng làm sư tôn, vẫn là khó tránh khỏi sầu lo. Rốt cục, Viên Thông Hải mở hai mắt ra, há mồm phun ra máu đen, hàm hồ nói âm thanh. Đau nhức sát ta vậy. Nói xong, lại đã bất tỉnh. Nhưng là hắn khí tức, lại là dần dần khôi phục. Nguyên bản bị tách ra huyết mạch, không chỉ ngưng kết bắt đầu, trong đó càng nhiều một tia kim tuyến. Kia là Đại Viên Vương tinh huyết. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Viên Thông Hải được tạo hóa, ngày sau lĩnh hội tinh huyết, tất nhiên có bất phàm tiền đồ. Đa tạ Đại Viên Vương xuất thủ tương trợ, tại hạ không thể báo đáp, nơi này là ba loại linh quả hạt giống, còn xin Đại Viên Vương nhận lấy. Bạch Tượng Nguyên đại hỉ, vội vàng lấy ra một mai chữ vật giới chỉ. Bên trong có ba loại linh quả hạt giống, không tính chân quý, nhưng cũng coi là hiếm thấy. Tặng lễ chú ý chính là hợp ý. Đại Viên Vương mảy may cũng không giả mồm, trực tiếp liền đem linh quả nhận lấy. Hắn đối với Bạch Tượng Nguyên hưng thu không lớn, đối với chúng sinh giáo càng là không thèm để ý, hết lần này tới lần khác đối với Viên Thông Hải, có mấy phần coi trọng. Hắn bây giờ cũng coi là yêu tộc đại tiền bối, không thể so với năm đó nhiệt huyết lúc, bây giờ nhìn thấy Viên Thông Hải loại này tiểu hầu tử, lại có mấy phần trông nom vãn bối suy nghĩ. Viên Thông Hải bên này khởi tử hồi sinh, mà Nguyên giáo sơn muôn chỗ. Nhưng cũng là chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thái nhất, ngươi điên rồi sao? Thái thủy càng đánh càng là kinh hãi. Cái này thái nhất, quả thực là phát rồ, bây giờ đại kiếp đã nổi lên, hắn không chỉ có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Xem điệu bộ này, quả thực là muốn cùng Thái Thủy phút cái sinh tử. Thái Thủy không sợ đấu pháp, sợ là có này mà cuốn vào trong đại kiếp. Hắn đến bây giờ còn có chút như lọt vào trong sương mù, không biết rõ Thái Nhất nói tới là thật là giả. Phổ Pháp chân nhân thế nhưng là hắn đồ đệ, hắn đã từng ba làm cho năm thân, cấm ra ngoài, chẳng lẽ hắn có dũng khí chống lại mệnh lệnh? Cái này tại cao ngạo Thái Thủy trong lòng, là một cái tuyệt đối phạm vào kỵ hủy sự tình. Hôm nay nếu là không cho ngươi Nguyên giáo trả giá đắt, bản tôn suy nghĩ liền không thông suốt, suy nghĩ nếu là không thông suốt, bản tôn còn tu cái gì đường đi. Thái Nhất thà nhỏ bác sĩ, lại là một bước phóng ra, vọt thẳng hướng sân môn. Thái Thủy biết rõ, hộ sơn đại trận ngăn không được Thái Nhất, tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá qua đi. Trong mắt tàn khốc lóe lên, cũng lao đến. Thái Nhất, bản tôn đã nói qua, đợi cha rõ việc này, liền cho ngươi bằng dao, ngươi như thế ngang ngược, hẳn là thật sự cho rằng bản tôn sợ ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, một mai ngân vòng tay, xuất hiện trong lòng bàn tay. Lại là bỗng nhiên ném ra. Vòng tay nên phong biến dài, biến thành một cái ngân sắc vòng sáng, trực tiếp liền đánh tới hướng Thái Nhất cái hót. Này vòng tay tên là hiện ra ngân vòng tay, nhìn như nho nhỏ một cái, nhưng trên thực tế lại có một ngọn núi trọng lượng. Hắn ném ra vòng tay, vì chính là bức lui Thái Nhất. Nhưng mà Thái Nhất thế mà tránh cũng không tránh, cứ thế mà khiêng một kích này. Ẩm. Một tiếng vang trầm, hắn thân thể lung lay, sắc mặt rõ ràng đã mất đi một chút màu máu. Nhưng không quan trọng, Thái Nhất cũng không thèm để ý, hắn ngạnh kháng một kích này về sau, trực tiếp đánh vỡ sân môn, vọt tới Nguyên giáo bên trong. Người có dũng khí. Gặp đây, Thái Thủy kinh sợ. Cái này Thái Nhất, quả nhiên là điên rồi. Tha rằng thụ thương cũng muốn báo thủ, không phải tên điên là cái gì. Ba đạo cường đại khí tức, từ Nguyên giáo bên trong xông ra. Lại là ba cái phó giáo chủ, thực lực bọn hắn cường đại, hiệp trợ Thái Thủy xử lý Nguyên giáo sự vụ. Lưu lại. Ba cái phó giáo chủ tạo thành tam tài trận, muốn đem Thái Nhất vây khốn. Bọn hắn không có cảm thấy mình có thể đánh qua Thái Nhất, chỉ cần đem ngăn cản một cái trước mắt, liền đủ. Còn lại Thái Thủy liền sẽ giải quyết. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp Thái Nhất. Một bầy kiến hôi. Thái Nhất trong mắt hàn quang lấp lóe, trong thân thể bộc phát ra ngàn vạn gào thét kiếm khí. Giờ khắc này, tựa như thiên địa đều muốn sụp đổ, Nguyên giáo nội bộ Cẩm Tú ngọn núi cũng chấn động lên, bắt đầu phạm vi lớn đổ sụp. Thái Nhất một chỉ điểm ra. Vô số kiếm quang nổ bắn ra mà ra, ba cái phó giáo chủ, dưới một kích này, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Thân thể bọn họ thủng trăm ngàn lỗ, bị kiếm khí xoắn thành thịt nát. Liên liên nguyên thần, cũng không có lưu lại. Gặp đây, Thái Thủy cơ hồ muốn thổ huyết. Thái Nhất. Hắn vội vàng chạy đến. Nhưng mà Thái Nhất đã lách mình đến một ngọn núi phía trên. Nguyên giáo tổng cộng có thập nhị tiên núi, 36 ngọn núi. Ngọn núi này, chính là chủ phong. Chính là Nguyên giáo cung điện đứng vững chi địa. Thái Nhất trong mắt mang theo khoái ý, chân phải hung hăng đạp xuống. Một cỗ không cách nào tưởng tượng đại lực, ầm vang ở giữa bộc phát, toàn bộ ngọn núi oanh minh, từng đạo khe hở từ nó dưới chân điên cuồng lan tràn, sau đó cả tòa ngọn núi tùy theo sụp đổ. Ngọn núi sụp đổ, đại lượng bụi đất tràn ngập, vô số bất cứ lúc nào nổ tung, tạo thành một cơn bão táp. Cũng không biết rõ bao nhiêu Nguyên giáo đệ tử bị cuốn vào trong đó, hoặc là vẫn lạc, hoặc là mất mạng. Suy nghĩ cuối cùng thông suốt, Thái Nhất không có tâm tình yêu diệt sát những bọn tiểu bối này. Hắn nhìn thấy Thái Thủy thống khổ, liền đã đầy đủ. Lại là thân hình lóe lên, hướng phía ngoài núi bay đi. Thái Nhất, mối thù hôm nay, không chết không thôi. Quá thủy khí gấp, hắn là tốt nhất mặt mũi, nhưng hôm nay lại bị Thái Nhất ở trước mặt đánh mặt. Ba cái phó giáo chủ bị giết, chủ phong bị hủy, một khi lan truyền ra ngoài, hắn chẳng phải là mất hết mặt mũi. Thái Thủy, giữa chúng ta, cũng sớm đã không chết không thôi, chẳng lẽ ngươi bây giờ mới phản ứng được sao? Thái Nhất hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại đổi thành Thái Thủy điên cuồng, hắn cuối cùng hiểu được Thái Nhất trước đó loại tâm tình này. Hắn tức sùi bọt mép, như là tên điên. Thái Nhất bị thương, cùng hắn tranh đấu hơi có vẻ hạ phong. Nhưng không sao, Thái Nhất thể nội chui ra một mai màu máu tiểu kiếm, ở giữa không trung nổ tung. Huyết vụ tràn ngập, thân hình hắn lại là lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thái Thủy, hôm nay chỉ là mới bắt đầu. Thái Thủy vung tay áo, đem huyết vụ đầy trời xua tan. Lại là đã không thấy Thái Nhất tung tích. Hắn không có truy. Bởi vì hắn biết rõ truy là đuổi không kịp. Ánh mắt nhìn về phía đổ nát thê lương chủ phong, suy nghĩ lại một chút tự mình tổn thất ba cái phó giáo chủ. Thái Thủy trong lòng ngọn lửa kia, liền vụt 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 bắt đầu cháy rừng rực. Người tới, đem cái kia nghiệt đổ mang đến cho ta. Hắn nói nghiệt đổ, tự nhiên là Phổ Pháp chân nhân. Rõ ràng hắn ba làm cho năm thân, cấm ra ngoài gây chuyện, không nghĩ tới Phổ Pháp chân nhân lại dám đem hắn mệnh lệnh việc không đáng lo. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Ngay tại Thái Thủy chịu nhục, muốn thu thập tự mình đệ tử thời điểm. Giờ phút này âm phủ, Huyền Minh cung bên trong. Diệp Cảnh mượn Hạo Thiên kính, quan sát được một trận chiến này. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xem như có chút mùi thuốc súng. Đã hơn một năm thời gian, cuối cùng là có chút lớn cấp bộ dáng. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Phong thần sự tình, lúc có một phong thần chi người chủ trì, trong lòng ta đã coi nhân tuyển, như vậy tương đối, liền nên còn muốn có cái gây sóng gió sát tinh. Diệp Cảnh trong lòng tính toán. Phong thần có hai cái nhân vật mấu chốt, một cái là Khương Tử Nha, một cái là Thân Công Báo. Khương Tử Nha cái này vị trí, hắn đã có lựa chọn, thế nhưng là Thân Công Báo đâu? Ta cần tìm một cái sát tinh, tăng lên mâu thuẫn, đồng thời ở sau lưng chế tạo sự cố. Diệp Cảnh trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một người. Nếu là cái này ra hỏa đi, hẳn là có thể tăng tốc phong thần tiến độ A. Chương 186, Hắc Sơn Đại Vương. Âm phủ, cực Tây chi địa, ở vào đại thần thông người vạn thọ lao tổ phạm vi thế lực một chỗ một tòa núi thấp. Hôm nay lại là tới một người mặc áo bào đen thân ảnh. Không phải người khác, chính là Diệp Cảnh. Hắn tại Huyền Minh cung bế quan đã nhiều ngày, nghĩ đến tự mình thân là âm phủ chủ tể, nhưng không có tại âm phủ đi lại qua, thế là tĩnh cực tự động, thừa cơ hội này đến xem. Chuyên muốn nói, cái này vạn thọ lao tổ, đã sống vạn năm trở lên, là một cái đồ cổ, hôm nay xem xét, quả mà bất phàm. Diệp Cảnh mặc dù không có đến vạn thọ lao tổ trước mặt, nhưng lại cũng đã cách cự ly, cảm nhận được hắn khí tức. Vạn thọ lao tổ tu hành công pháp đặc thù, tựa như là quy tức, cả người núp ở một chỗ, xa vào đến nửa ngủ say bên trong. Hắn mỗi lần hô hấp, phương viên mấy vạn dặm âm khí, linh khí, cũng bị hắn hấp dẫn. Thôn tính về sau, đem tinh luyện tinh thuần, đều hấp thu, một chút cặn bã, lại đẩy ra ngoài. Năm đó, Hắc Sơn Đại Vương muốn nhường vạn thọ lao tổ lấy ra, đối phó địa phủ. Người còn chưa tới, liền bị vạn thọ lao tổ trấn áp. Vạn thọ lao tổ dùng hành động cho thấy, tự mình vô ý tham dự âm phủ tranh chấp. Đã hắn như thế thức thời, Diệp Cảnh tự nhiên không cần thiết tìm hắn để gây sự, chỉ là hiếu kỳ quan sát một lát sau, liền thu hồi thần niệm, đem ánh mắt để ở nơi này. Năm đó, vạn thọ lao tổ một bàn tay vô xuống đến, liền đem Hắc Sơn Đại Vương trấn áp. Bây giờ, rất nhiều năm qua đi, sơn hà càng dễ, bùi đất tung bay, nơi đây không biết sao, tạo thành một tòa núi nhỏ. Trên núi nhỏ không có cái gì thảm thực vật, nhìn rất là bình thường, ai có thể nghĩ tới, phía dưới thế mà trấn áp một tôn từng tại âm phủ quấy làm phong vân lão quỷ. Nói đến, cái này Hắc Sơn Đại Vương, mấy lần ở sau lưng gây sự, làm cho động tĩnh không nhỏ, có thể Diệp Cảnh còn không có gặp qua hắn. Bởi vì là năm đó vạn thọ lao tổ tự mình trấn áp, cho nên nơi đây, mang theo phong ấn chi lực. Thường nhân muốn bài trừ, kia là muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với Diệp Cảnh tới nói, lại là dễ như trở bàn tay, hắn thần niệm trực tiếp xuyên thấu phong ấn, đạt tới lòng đất. Liền thấy, dưới mặt đất đã tạo thành một cái thâm thúy hang động. Trong huyệt động, chính là Hắc Sơn Đại Vương. Cái này Hắc Sơn Đại Vương bị trấn áp nhanh 1000 năm, Diệp Cảnh vốn cho là hắn cũng sớm đã lòng như cho nguội, nhưng bây giờ đến xem, lại không phải dạng này. Lòng đất này đã bị đào không còn hình dáng. Từng cái thật sâu nhàn nhạt đường hầm, tung hoành giao nhau. Không biết rõ, còn tưởng rằng nơi này là đánh chuột đất hang động. Cái này ra hỏa đang làm gì? Diệp Cảnh hiếu kỳ. Thần niệm theo hang động lan tràn đi vào, rốt cuộc tìm được Hắc Sơn Đại Vương. Cái này ra hỏa đầy mặt bụi bặm, hiển nhiên như cái thợ mỏ. Hai tay tối như mực, một mực tại đảo móc bùn đất. Xem nó thành thạo trình độ, rõ ràng là trải qua nhiều năm tôi luyện. Cái này ra hỏa một bên đào lấy, ngoài miệng còn một bên nhắc tới. Đáng chết, cái này phá phong ấn rốt cuộc muốn đào bao lâu mới đến đầu. Hắn bị cầm tù ở đây, như ngồi chung lao. Hiện tại thì là tập trung tinh thần muốn vượt ngục. Kia lão bất tử vạn thọ lão tổ, quả thực là người bị bệnh thần kinh. Ra ra ta đưa đại cơ duyên cho hắn, hắn không nghe cũng được, thế mà đem ta trấn áp ở chỗ này. Hắc Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, miệng bên trong phi 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 phun ra mấy ngụm bùn đen. Chuyện này, hắn càng nghĩ càng là tức giận. Tự mình có lỗi sao? Tự mình không sai a? Dựa vào cái gì nói hắn là thiên sát cô tinh, sao chổi, quỷ xui xẻo? Kia La Sát quỷ quốc, kia Cửu U quốc, kia U Minh quốc, cũng chết chưa hết tội, bọn hắn nếu là hoàn toàn nghe ta, làm sao lại bị địa phủ diệt đi? Hắc Sơn lão tổ đầy mắt đều là không cam tâm. Ta chỉ có một thân tài hoa, lại không có đất dụng võ a. Hắn bi phẫn không thôi, cảm thấy mình không hề có một chút vấn đề, đều là đồng đội quá vô năng, không phải vậy lời nói, hắn tất nhiên sẽ không luân lạc tới một bước này. Địa phủ mặc dù có chút thực lực, nhưng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần chịu nghe ta, tất nhiên có thể thay thế địa phủ. Chỉ tiếc âm phủ sinh linh, từng cái gan nhỏ sợ phiền phức, gỗ mục không điêu khắc được a. Hắc Sơn lão tổ nói liên miên lại nhải nói. Diệp Cảnh nghe một hồi, miệng hắn liền không có ngừng qua. tựa hồ một mực tại dùng loại phương thức này, đến tiêu trừ tự mình nội tâm phiền muộn cùng cô độc. Gần đây ngàn năm kiếp sống giam cầm, hắn vẫn luôn là như thế vượt qua. Không ngừng phàn nàn, không ngừng hồi ức, càng là phàn nàn, càng là hồi ức, càng là cho là mình không sai. Hắn kiên định cho rằng, nếu như vạn thọ lao tổ bọn người, nguyện ý cùng hắn hợp tác, như vậy lật đổ địa phủ, là thuận lý thành trương sự tình. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là như thế sức sống tràn đầy, quả nhiên là một cái gây sự hạt giống tốt. Diệp Cảnh nhiều hứng thú cười. Cái này ra hỏa thật đúng là sinh mệnh không thôi, gây sự không chỉ a. Cũng thành dạng này, thế mà còn muốn lấy sau khi rời khỏi đây gây sự. Diệp Cảnh tuyệt không tức giận. Trên trời cự long, sẽ để ý con kiến tính toán sao. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất có ý tứ, cái này Hắc Sơn lão tổ, có thể nói là một mực tại cho địa phủ tống cơ duyên. Đầu tiên là cùng kỳ, nhường Diệp Cảnh thu tọa kỵ. Lại là La Sát quỷ quốc, khiến cho địa phủ vang dội thanh danh. Cuối cùng chiến tranh bộc phát, U Minh quốc hủy diệt, địa phủ khuyết trương đất ngàn vạn dặm. Cửu U quốc chỉ còn trên danh nghĩa, Cửu U chi địa càng là thành địa phủ hậu hoa viên. Hắn mỗi lần gây sự tình, đều để Diệp Cảnh kiếm lời đầy buồn đầy bát. Ngược lại là một cái làm công cụ người chất liệu tốt. Diệp Cảnh cảm thấy, là thời điểm nhường công cụ người ra ngoài phát nhiệt phát sáng. Phong thần sự tình, kỳ thật hắn không nhúng tay vào, cũng sẽ theo kiếp khí tăng trưởng, mà không ngừng tiến hành. Nhưng quá trình này sẽ rất lâu. Hiện nay, chỉ có nguyên giáo cùng chúng sinh giáo đấu. Nhân giáo cùng linh giáo, còn tại sống chết mặc bây. Còn như Tây Phương Thương Sinh giáo, thậm chí còn muốn làm ngư ông. Tuy ý bọn hắn phát triển tiếp, cũng không biết rõ muốn quá nhiều thiếu niên, khả năng hoàn thành phong thần sự tình. Cho nên Diệp Cảnh quyết định tìm một cái chất xúc tác, tăng tốc chuyện này. Cái này chất xúc tác, chính là Hắc Sơn Đại Vương. Gần cự ly quan sát, phát hiện cái này ra hỏa quả nhiên nhiệt tình tràn đầy, bị giam giữ nhiều năm như vậy, nhưng gây sự tâm tư có thể một chút cũng không có nhạt. Lấy hắn tính cách, đến dương gian, tất nhiên là muốn làm ra hơi lớn sự tình tới. Diệp Cảnh cũng từng hoài nghi tới, cái này ra hỏa hẳn là thật sự là cái gì sao chổi hạ phàm, có được mang đến vận rủi lực lượng. Nhưng trải qua hệ thống kiểm tra, lại phát hiện cũng không có chuyện này. Hắn thuần túy chính là không có ánh mắt mà thôi. Sai lầm tính ra tình thế, mỗi lần cũng đứng sai đội, địch ta lực lượng cách xa to lớn như thế, hắn ha có không thất bại lý do. Diệp Cảnh quyết định, đem hắn ném đến dương gian đi, lại xem hắn con cờ này, có thể hay không mang đến kinh hỉ. Nếu như có thể, vậy thì đồng nghĩa với lại một lần nữa cho địa phủ làm ra cống hiến, cho hắn điểm chỗ tốt, cũng không phải không thể. Nếu là thất bại, vậy cũng không quan trọng. Dù sao Diệp Cảnh cũng sẽ không tổn thất cái gì. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Cảnh thanh âm liền tại trong huyệt động quanh quẩn. Hắc Sơn. Hắc Sơn Đại Vương động tác im bặt mà dừng, tràn đầy bụi đất trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Có người đang nói chuyện. Hắn vô tự mình mặt, chẳng lẽ là nghe nhầm rồi. Tại cái này phong ơn phía dưới, làm sao có thể có người gọi hắn danh tự. Hắc Sơn, ngươi hẳn là thật sự coi chính mình có thể chạy ra phong ơn sao? Diệp Cảnh nhàn nhạt hỏi. Là vạn thọ lão tổ phát hiện ta muốn vượt ngục. Không đúng, nếu như là vạn thọ lão tổ, làm sao có thể như thế ôn tồn hòa khí nói chuyện với ta? Hắc Sơn Đại Vương trong lòng suy nghĩ, nhưng trên mặt lại là lộ ra kính cẩn nghe theo chi sắc, vội vàng chắp tay nói. Tại hạ trong lúc rảnh rỗi, chỉ là nếm thử thôi, trong lòng cũng biết rõ, khả năng thành công tính chất không cao. Hắn là có chút ít thông minh, biết rõ cái này cá nhân có thể xuyên thấu qua vạn thọ lão tổ phong ấn cùng hắn trò chuyện, tuyệt đối là một cái không đơn giản người. Đã như vậy, nếu ta đưa ngươi ra ngoài, có thể hay không vì ta làm một chuyện? Diệp Cảnh khẽ cười nói. Đương nhiên. Hắc Sơn Đại Vương mừng rỡ, rốt cục có thể đi ra sao? Hắn xoa xoa đôi bàn tay, kích động nói. Tiền bối nếu có thể đem ta cứu ra ngoài, ta tất nhiên trung thành tuyệt đối trợ giúp tiền bối, đừng nói là làm một chuyện, chính là lật đổ địa phủ, ta cũng nguyện ý. Hắn đến bây giờ còn chưa hết hy vọng, tập trung tinh thần muốn theo địa phủ đấu đến cùng. Nghe vậy, Diệp Cảnh nhịn không được cười lên. Cung địa phủ đấu, sợ là ngươi đời này cũng không tìm tới đồng đội. Cái này ra hỏa hết ngồi đại giếng, không biết địa phủ đáng sợ, nhưng là ngoại giới thế lực khác, đều thành thành thật thật. Hắn nếu là đem ý nghĩ của mình, nói cho thế lực khác, tám thành lại là bị trấn áp kết cục, nói không chừng, đánh cho một trận, còn có thể đem hắn áp giải đến phong đô tới. Không cần. Diệp Cảnh nói. Đã ngươi đáp ứng, như vậy ta liền đưa ngươi ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, Diệp Cảnh một chỉ điểm ra. Một chỉ này trong nháy mắt liền xé rách vạn thọ lão tổ phong ấn, tựa như là cắt mỡ bỏ, không có bất kỳ trở ngại nào. Hắc Sơn Đại Vương chấn động vô cùng, người này thực lực đơn giản kinh người, một cái hô hấp thời gian cũng không có, hắn liền cảm thấy tự do khí tức. Ta tự do. Tâm hắn nghi kịch liệt biến hóa, đầy mắt đều là cuồng hỉ. Nhiều thiếu niên a, tự mình ngồi nhiều thiếu niên lao a. Bây giờ rốt cục chạy thoát. Hắn đơn giản kích động muốn khóc. Người này thực lực mạnh như thế, nhìn hơn xa tại vạn thọ lao tổ, xem ra là âm phủ đại địa bên trên, lại nhiều một tôn cường giả, ta cùng hắn liên hợp, vậy nhưng thật sự là trời đất tạo nên. Có ta phụ tá, tất nhiên có thể lật đổ địa phủ. Hắc Sơn Đại Vương đầy mắt đều là chờ mong, trong đầu tuôn ra một đống lớn ý nghĩ. Chờ lật đổ địa phủ về sau, ta liền công thành lui thân, tự lập cửa ra vào đi. Hắn có hoành đồ đại trí, có nhiệt huyết tương lai. Rầm rầm rầm, cả tòa núi thấp cũng bị nhổ tận gốc, quang mang chiếu rọi đến màu đen trong huyệt động. Hắc Sơn Đại Vương tắm rửa lấy âm lãnh quang mang, lại là vô cùng hưởng thụ. Cùng lúc đó, chỗ kia tại trạng thái quy tức vạn thọ lao tổ, lại là bỗng nhiên bừng tỉnh. Ai dám động lao phu phong ấn? Hắn nổi giận vô cùng. Hắc Sơn Đại Vương chỉ là một tiểu nhân vật, cứu được cũng liền cứu được, hắn kỳ thật không thèm để ý. Nhưng người này, thế mà liền hô một tiếng chào hỏi cũng không cùng hắn đánh, ngay tại dưới mí mắt hắn cưỡng ép phá giải phong ấn. Cái này liền có khiêu khích hương vị. Ta, vạn thọ lao tổ, chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Hắn khí tức cầm vang ở giữa bộc phát, như là giang hà sôi trào, cuồn cuộn khí tức, hóa thành một đầu hàng dài, lấy thôn thiên phệ địa khí thế, mãnh liệt mà tới. Ngay tại lúc này, Diệp Cảnh lần nữa nhấn một ngón tay. Một chỉ này, tách ra âm dương, vậy mà cứ thế mà đem âm phủ, xé mở một cái khe. Trong khe hở, chiếu vào một luồng sáng chói ánh nắng. Tại âm phủ đại địa, còn chưa bao giờ có bực này sáng tỏ quan mang. Một cỗ tươi mát, mang theo nồng đậm sinh mệnh lực khí hơi thở, từ ánh nắng bên trong truyền ra. Đây là cái gì địa phương? Hắc Sơn Đại Vương phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Trong cái khe, lại là một cái thế giới xa lạ. Diệp Cảnh không cùng hắn giải thích ý tứ, một tay lấy hắn nắm lên, ném vào trong cái khe. A, không muốn a. Hắc Sơn Đại Vương toàn thân dựng tóc gáy, hắn phát hiện tình huống cùng hắn nghĩ hoàn toàn không đồng dạng, chuyện ra sao? Tự mình tại sao lại bị ném đến âm phủ bên ngoài đi? Hắn tiếng gào, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chỉ chuyển tới một cái xa xôi gào lên đau xót. Ngươi còn không có nói cho ta làm chuyện gì a? Diệp Cảnh cười nhạt một tiếng, nói. Không cần nói cho ngươi, ngươi tự nhiên sẽ đi làm. Bây giờ, dương gian kiếp khí bộc phát, chính thích hợp Hắc Sơn Đại Vương loại người này gây sự tình. Hắn cũng sẽ không yên tĩnh. Diệp Cảnh ánh mắt, nhìn về phía bộc phát vạn thọ lão tổ phát hiện. Mà vạn thọ lão tổ, cũng nhìn xem hắn. Trong mắt, tràn đầy hoảng sợ chi quang. Người này đến tột cùng là ai? Một chỉ cắt không gian, trong khe hở kia truyền đến khí tức, không phải là trong truyền thuyết dương gian. Âm dương lưỡng cách, ai có thể đánh vỡ không gian? Vạn thọ lão tổ khí thế trong lúc đó sa sút xuống dưới. Mới buộc phát lửa giận, tựa như là ảo giác. Hắn nhu thuận đứng ở tại chỗ, hướng phía Diệp Cảnh phương hướng chắp tay. Bái kiến tiền bối. Diệp Cảnh liếc mắt nhìn hắn, lại là cũng không nói lời nào. Thân hình lóe lên, liền trực tiếp biến mất. Vạn thọ lao tổ sủi lơ trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Thật đáng sợ người. Trong lòng của hắn, đã ẩn ẩn đoán ra người này thân phận. Ngoại trừ kia địa phủ chi chủ, ai còn có thể có thực lực thế này. Hắn vô cùng may mắn. May mắn tự mình phản ứng rất nhanh, tránh khỏi một trận đại kiếp. Cũng may mắn năm đó, trực tiếp liền đem Hắc Sơn núi lớn trấn áp, không cùng địa phủ liên lụy đến nhân quả gì. Không phải vậy lời nói không chừng tự mình liền sống đến đầu. Các loại Diệp Cảnh sau khi đi, hắn cuối cùng là buông lòng xuống, trong đầu lại là nghi hoặc vô cùng. Địa phủ chi chủ, vì sao muốn đem Hắc Sơn Đại Vương ném đến dương gian đi? Muốn biết rõ, Hắc Sơn Đại Vương thế nhưng là vụng trộm một mực tại mưu đồ đối phó địa phủ. Địa phủ chi chủ không giết hắn, còn đem hắn cứu ra, đưa đến dương gian. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Theo cái phương hướng này nghĩ, vạn thọ lao tổ đột nhiên có một cái lớn gan suy đoán. Ta thiên, hẳn là cái này Hắc Sơn Đại Vương, ngay từ đầu chính là địa phủ người. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút, địa phủ khuyết trương con đường, tựa hồ cũng giống như cái này Hắc Sơn Đại Vương có quan hệ. Đầu tiên là Âm Sơn, sau đó là La Sát Quỷ Quốc, U Minh Quốc, Cửu U Quốc. Cái này ra hỏa đi tới chỗ nào, nơi đó liền giống như địa phủ đối nghịch, cuối cùng bị diệt tuyệt. Thâm ý trong đó, suy nghĩ thật sự là có chút dọa người. Hắc Sơn Đại Vương ngay từ đầu chính là địa phủ phóng xuất móc câu, lợi dụng hắn, đến lừa gạt âm phủ thế lực, giống như địa phủ đối nghịch, sau đó địa phủ lại thuận lý thành trương diệt trừ bọn hắn, khuyết trương chính mình. Vạn thọ lão tổ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Quá nguy hiểm. Thật sự là quá nguy hiểm. Cái này Hắc Sơn Đại Vương đơn giản chính là cái chuyên nghiệp văn bạn, còn tốt tự mình năm đó, không cùng hắn trò chuyện, trực tiếp đem hắn chấn áp. Không phải vậy bị hắn ăn vạ đến, hiện tại liền xong đời. Tại địa phủ thống trị dưới sinh tồn, thật tốt khó. Vạn thọ lao tổ hít sâu một khẩu khí, lau mồ hôi lạnh. Còn tốt, bây giờ âm phủ thế lực cũng đã có kinh nghiệm, không ai dám giống như địa phủ đối nghịch, Hắc Sơn Đại Vương, cái này móc câu, bị ném đến dương gian gây thai vạ đi. Chương 187, Hắc Sơn Viễn Độ Tây. Nơi này đến cùng là đây. Hắc Sơn Đại Vương đầy mắt đều là chấn kinh. Hắn bị ném tại một cái hải đảo bên trên. Ở trên đảo linh khí thiếu thốn, cho nên không có yêu tộc, chỉ có một ít phổ thông phi cầm tàu thú. Hắn nhìn về phía trước đi, mặt biển sóng nước lấp loáng, mênh mông vô bờ, hải âu đang bay lượn, ngẫu nhiên rơi xuống mấy cái, tại trên bờ cắt nghỉ ngơi. Đại hải, cỏ xanh, xanh thẳm bầu trời, ướt át đất đai. Đây hết thảy đều để Hắc Sơn Đại Vương cảm thấy rung động. Chưa từng có đi ra âm phủ hắn, liền xem như tưởng tượng, cũng rất khó nghĩ ra loại này kỳ dị hình ảnh. Dương gian cùng âm phủ, không thể nghi ngờ là hai thái cực, từ âm phủ mà đến hắn, cũng không có cảm thấy đợi tại dương gian đến cỡ nào thoải mái dễ chịu. Ngược lại, có chút khó chịu. Ánh nắng, sinh mệnh, cùng thiếu thốn âm khí, đều để hắn cảm thấy không hợp nhau. Đây chính là trong truyền thuyết dương gian sao. Hắn treo lên nóng bỏng ánh nắng, phiêu dương qua biển, đi vào nhân loại thành thị. Kia từng tòa hùng vĩ thành thị, cùng lui tới, người mặc xinh đẹp phục sức nhân loại, đều để hắn nhìn mà than thở. Hắn có thể cảm nhận được, mỗi cái trong thành thị, cũng có cường đại khí tức. Điều này nói rõ, dương gian cũng là có người tu hành. Nhưng tổng thể mà nói, nhưng so với âm phủ lạc hậu một cái cấp bậc. Cứu ta người, đem ta ném đến dương gian là có ý gì? Hắc Sơn Đại Vương nhớ nhà. Nhưng không hề nghi ngờ, không có Diệp Cảnh trợ giúp, hắn không có khả năng về trở lại. Thế là, hắn chỉ có thể suy đoán. Có lẽ phải chờ tới tự mình hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở về âm phủ đi. Nhưng là Diệp Cảnh cũng chưa nói cho hắn biết nhiệm vụ là cái gì a. Hắn đành phải não bổ. Cứu ta người, có thể mở ra âm dương hai giới thông đạo, tất nhiên là âm phủ cường đại nhất cổ lao tồn tại, loại thực lực này, chỉ sợ là vạn thọ lao tổ cũng đủ không đến, địa phủ chi chủ có lẽ có thể, nhưng hắn tất nhiên đối với ta hận thấu xương, làm sao có thể cứu ta. Hắc Sơn Đại Vương nhưng không có thân là công cụ người tính tự giác. Hắn còn tưởng rằng tự mình tại địa phủ bên kia, là cái gì khó lường đại nhân vật đâu. Nhưng trên thực tế, thẳng đến U Minh Quốc bị diệt, Bạch Khởi mới biết rõ tên hắn. Ngoại trừ Bạch Khởi cùng Diệp Cảnh bên ngoài, địa phủ cái khác âm thần, hoàn toàn liền không biết rõ có hắn người như vậy. Cho nên, Hắc Sơn Đại Vương ngay từ đầu liền muốn xóa, giỏi về não bổ hắn, lừa gạt đến một phương hướng khác. Không phải địa phủ chi chủ, như vậy cứu ta người, hẳn là âm phủ cường đại tồn tại, có lẽ hắn điệu thấp, thanh danh không hiển hách, có lẽ là vạn năm trước tồn tại, mọi người đã quên đi hắn tính danh, hắn đem ta đưa đến dương gian đến. Nhất định là muốn để ta làm đại sự. Thế nhưng là cụ thể là chuyện gì đâu? Ta nghĩ đến. Hắc Sơn Đại Vương nhìn xem non xanh nước biếc, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Dương gian thật sự là quá làm cho quỷ buồn nôn. Vì sao lại có ấm áp như vậy ánh nắng? Vì sao lại có mãnh liệt như vậy sinh mệnh khí tức? Vì cái gì mọi người đều có thể an bình an lành sinh hoạt? Cái này không có đạo lý a. Hắn cảm thấy, âm phủ loại kia u ám, lạnh giá, u ám hoàn cảnh mới là nhân gian cảnh đẹp. Địa phủ tại âm phủ thế lớn, đã tạo thành nghiền ép chi thế, cứu ta đại lao, cũng không dám trêu chọc địa phủ, cho nên cô ý đem trí kế vô song ta, phải đến dương gian đến, hắn là hy vọng ta, có thể đem dương gian biến thành âm phủ. Không sai, ta muốn làm sự tình, nhất định là cái này. Mang đến hai nạn, hủy diệt dương gian, tái tạo một cái âm phủ đi ra, sau đó nhóm chúng ta liền có thể thống trị cái thế giới này. Hắn ra tâm mạnh mẽ sinh trưởng, trong mắt tràn đầy hưng phấn quan mang. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn đầu thật là nắm chắc, âm phủ thế lực, đối với địa phủ kính sợ vô cùng, chỉ sợ là không còn dám đối kháng. Hắn lưu tại âm phủ, tiền đồ khẳng định là không có. Tự mình rất có tài tình, nhưng cũng tiếc không có đáng tin cậy đồng đội, chú định không đối phó được địa phủ. Đã như vậy, chẳng bằng từ bỏ âm phủ, tại dương gian làm một phen lớn sự nghiệp. Dù sao ta là muốn tự lập cửa ra vào, xưng tôn làm tổ, tại âm phủ dương gian, không khác nhau bao nhiêu. Hắn dần dần quyết định chủ ý. Nhưng là muốn đem dương gian biến thành âm phủ, đây chính là một cái đại công trình. Đừng không nói, chính là dương gian người tu hành, liền không khả năng nhường hắn tùy ý làm loạn. Cho nên, lực lượng một người là không đủ. Nhất là làm Hắc Sơn Đại Vương ẩn nút tìm hiểu về sau, phát hiện dương gian cũng có địa phủ, đồng thời có ảnh hưởng cực lớn lực về sau, càng là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cái này địa phủ làm sao âm hồn bất tán đâu. Hắn là âm phủ sinh linh, nhưng không có địa phủ thần thoại khái niệm. Càng nghĩ càng giận. Dương gian cũng có địa phủ, sự tình coi như hơn khó giải quyết ta. Nhưng tương đối, cũng có tin tức tốt. Nói ví dụ như, hắn do thăm, dương gian có đại kiếp giáng lâm, cường đại nhất ngũ phương thế lực, đều đã hãm sâu kiếp nạn bên trong. vô cùng có khả năng buộc phát đại quy mô hỗn loạn. Đây đối với một lòng muốn gây sự hắn tới nói, thế nhưng là chính cống tin tức tốt. Nước càng là trộn lẫn, càng là có thao tác không gian. Ta muốn gia nhập một phương thế lực, làm quân sư túi khôn loại hình nhân vật, chỉ cần cái kia thế lực không giống như U Minh Quốc, La Sát Quỷ Quốc những ngu ngốc kia đồng dạng xuẩn, tại ta phụ tá dưới, tất nhiên có thể trở thành người thắng. Hắc Sơn Đại Vương hưng phấn xoa tay. Để cho ta tới nhìn xem, thế lực nào có thể được đến bản Đại Vương sủng hạnh. Nếu là giờ phút này có âm phủ sinh linh ở đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, vì bị Hắc Sơn Đại Vương chọn chúng thế lực mặc nghiệm. Nhưng Dương Gian cùng âm phủ không có tiếp xúc, ai cũng không biết rõ có hắn như thế số một thai tình. Cho nên, cái này cho Hắc Sơn Đại Vương đầy đủ thao tác không gian. Đầu tiên, linh giáo cùng nhân giáo bị loại. Hắc Sơn Đại Vương lắc đầu, khinh thường nói. Một cái là cỏ cây sinh linh tạo thành giáo phái, một cái là nhân tộc thế lực, truy cầu cái gì rộng nhân, giáo hóa. Thật sự là không biết mùi vị. Hắn đối với hai giáo, là hoàn toàn trướng mắt. Các ngươi không có tư cách được bản Đại Vương phụ tá. Hắn vừa nhìn về phía nguyên giáo. Nguyên giáo kỳ thật có thể, muốn tướng mạo bất phàm, tư chất bất phàm, khí vận thâm hậu người, cái này nói không phải liền là bản Đại Vương sao. Hắc Sơn Đại Vương chiếu chiếu tấm gương, loay hoay tự mình mùi hưng, rất là say mê. Nhưng, nguyên giáo vẫn là bị hắn loại bỏ. Bởi vì nguyên giáo không khai quỷ tộc. Thái Thủy cho rằng, quỷ tộc khó trèo lên nơi thanh nhã, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh. Hừ hừ, chờ bản đại gia được thế, cái thứ nhất đối phó chính là nguyên giáo, lại dám xem thường quỷ tộc, buồn cười đến cực điểm. Hắc Sơn Đại Vương lại liếc nhìn chúng sinh giáo. Đây chính là nguyên giáo đối thủ một mất một còn. Bằng không gia nhập chúng sinh giáo, đối phó nguyên giáo. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn đi lòng vòng, sau đó bị hắn từ bỏ. Được rồi. Chúng sinh giáo không xứng với hắn. Hữu giáo vô loại, phàm là có dốc lòng cầu học chi sinh lòng linh cũng chiêu, hắn Hắc Sơn Đại Vương là thân phận gì? Bước cách cao ra đây, sao có thể gia nhập loại này nhận người tiêu chuẩn thấp như vậy thế lực? Đừng không nói, hắn nhưng là theo âm phủ, cái này cao cấp thế giới, đi vào dương gian cấp thấp thế giới, trong đầu có một cỗ ngạo khí. Đương nhiên, đây là chính hắn lý giải, cũng không phải là nói dương gian thật thấp hơn âm phủ. Cuối cùng, liền chỉ còn lại Thương Sinh giáo. Thương Sinh giáo ở vào Tây Phương Đại Lục, quỷ tộc đông đảo, giáo chủ Đường Đi Thương Sinh, cũng là một cái cường đại quỷ tu. Chỉ là hiện tại bế quan không ra, nhìn rất là mê mang a. Hắc Sơn Đại Vương làm ra lựa chọn, lộ ra tiếu dung nói. Quyết định, bản Đại Vương liền gia nhập Thương Sinh giáo. Ta muốn trợ giúp Thương Sinh giáo, phản công Đông Phương. Đây thật là bọn hắn phúc phận a. Hắc Sơn Đại Vương là thật kiên phái, nói, liền hướng phía Tây Phương Đại Lục bay đi. Kiếp khí hình như có nhận thấy. Một trận bốc lên. Thương Sinh giáo phía trên, quanh quẩn lấy một vòng tối tăm mở mịt khí tức. Xem ra cái này Hắc Sơn Đại Vương, thật đúng là cái chính cống thai tinh, hắn đến, đối với Thương Sinh giáo không phải chuyện tốt. Diệp Cảnh một mực tại chú ý Hắc Sơn Đại Vương động tĩnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn làm cái gì, cũng nhìn ở trong mắt. Bây giờ, cái này ra hỏa cuối cùng là làm ra lựa chọn, hướng Tây Phương đi. Cái này khiến Diệp Cảnh có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại là hợp tình lý. Đương nhiên, có lẽ chuyện này đối với Thương Sinh giáo có chút tàn nhẫn. Ngay tại Hắc Sơn Đại Vương thẳng đến Tây Phương, chuẩn bị đại triển kế hoạch to lớn thời điểm. Nguyên giáo đại điện bên trong, Thái Thủy ngồi cao tại trên bồ đoàn, một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú quỳ gối đại điện bên trong Phổ Pháp Chân Nhân. Phổ Pháp Chân Nhân nhục thân đã khôi phục. Kỳ thật lúc trước hắn tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành, liền đợi đến tái tạo nhục thân chi vật, Kim Lôi Trúc vừa đến tay, hắn liền không kịp chờ đợi hoàn thành bước sau cùng đột nhiên. Vừa mới xuất quan, còn chưa kịp hưng phấn, liền bị Thái Thủy kêu tới. Phổ Pháp Chân Nhân thần sắc bối rối, nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nói: "Đệ tử biết sai, thỉnh sư tôn trách phạt." Thái Thủy mặt không biểu tình, hắn chỉ đại điện ngay phía trên. "Ngươi có thể biết rõ, nơi này vì sao lại biến thành dạng này?" Đại điện ngay phía trên, có một cái lô rách, một chùm ánh mặt trời chiếu tiến đến. Nếu là Thái Thủy muốn tu phục, bất quá động suy nghĩ liền có thể làm được, nhưng là hắn lại chậm chạp không để ý tới, thâm ý trong đó, suy nghĩ, nhường Phổ Pháp Chân Nhân không rét mà run. "Biết rõ, là Thái Nhất Thiên Tôn phá." Phổ Pháp Chân Nhân cắn răng, nói ra: "Thái Nhất Thiên Tôn dám tại ta giáo như thế tứ ngược, quả thực là phát rồ, sư tôn yên tâm, thù này đệ tử tương lai tất báo. Bản tôn xem phát rồ là ngươi." Thái Thủy trong con ngươi bắn ra hai đạo lạnh giá quan mang. Hắn quát lạnh một tiếng, tay chỉ Phổ Pháp Chân Nhân. Ngày đó, Thái Nhất đến đây khóc lóc om sòm, bản tôn còn tưởng là hắn điên rồi, không nghĩ tới, thế mà thật là ngươi ở sau lưng làm ra loại kia sự tình. Bản tôn ba làm cho năm thân, mệnh ngươi không được ra ngoài. Ngươi vậy mà không nhìn bản tôn pháp chỉ. ngươi thật lớn mật. Thái Thủy hỏa khí cực lớn. Hắn bực này cao ngạo tính chất, muốn nói đúng đệ tử nhiều thân cận, kia là rất không có khả năng, nhưng muốn nói đệ tử ngỗ nghịch, hắn dễ dàng tha thứ độ nhưng lại cực thấp. Phổ Pháp chân nhân cũng dám không nghe hắn ra lệnh, cái này muốn so Thái Nhất tới giết đi mấy cá nhân, nện một ngọn núi, càng làm cho hắn đến phẫn nộ. Nay sẽ nhường hắn cảm giác, tự mình uy tín không còn, liền môn hạ đệ tử cũng chấn nhiếp không nổi. Chớ nói chi là, Thái Nhất sở dĩ sẽ nổi điên, hay là bởi vì Phổ Pháp chân nhân duyên cớ. Thái Thủy vốn đang nghĩ, có phải hay không là trong đó có hiểu lầm, Phổ Pháp chân nhân không dám làm như vậy, nhưng bây giờ thấy một lần hắn, liền biết rõ việc này là thật. Bởi vì Phổ Pháp chân nhân nhục thân rõ ràng không thích hợp, càng thêm cường đại, tu vi cũng có chỗ tăng trưởng, hắn trong lúc hành tẩu, thân thể còn mang theo một cỗ nhàn nhạt lôi quang. Đây chính là dung nhập kim lôi trúc duyên cớ. Thái Nhất nói, hoàn toàn đối thượng đẳng. Đệ tử biết sai, thỉnh sư tôn trách phạt. Phổ Pháp chân nhân run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Trong lòng của hắn đầu hiểu tự mình sư tôn, cao ngạo cực kỳ, mỗi khi hắn phẫn nộ thời điểm, vô luận đúng sai, cũng không thể rào biện. Một khi biện luận bắt đầu, như vậy vô luận là đúng hay sai, nó kết quả cũng tất nhiên rất thảm. Bởi vì đối với Thái Thủy tới nói, không phục tùng, muốn so đúng sai đến càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, Phổ Pháp chân nhân không có một câu giải thích, trực tiếp nhận hạ. Đánh 300 roi, phong pháp lực, về sơn môn sao chép kinh văn 3 vạn lượt. Cái gì thời điểm kinh văn chép tốt, cái gì thời điểm pháp lực khôi phục lại. Thái Thủy lạnh lùng nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, cuối cùng là làm ra phán quyết. Hắn luôn không khả năng bởi vì chuyện này, đem đệ tử trực tiếp giết, loại chuyện này, hắn vẫn là làm không được. Nhưng thật là phẫn nộ khó tiêu, cho nên quyết định nghiêm trị. Sư tôn. Phổ Pháp chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn nói điều gì, gặp Thái Thủy ánh mắt âm trầm, lập tức không dám nhiều lời, ủ rũ ra ngoài. Ngoài cửa, là hắn sư đệ, Phổ Đồng chân nhân. Phổ Đồng chân nhân thời gian dài lưu tại bên trong sân môn, vì Thái Thủy xử lý việc vặt, cùng loại với quản gia một loại nhân vật. Ngày xưa tranh đoạt thủ tịch thời điểm, hắn là Phổ Pháp đệ nhất đối thủ cạnh tranh. Về sau Phổ Pháp thắng được, mở mày mở mặt. Việc này mới tính có một kết thúc. Nhưng hôm nay, làm sư đệ Phổ Đồng, tự mình đánh Phổ Pháp 300 roi, cái này khiến Phổ Pháp nội tâm xấu hổ đến cực hạn. Kia Bạch Tượng Nguyên, đánh nát ta nhục thân, tìm được cơ hội, ta chẳng lẽ không nên trả thù sao? Chính ngươi ngăn không được Thái Nhất, thụ nhục, vậy mà đem hỏa khí phát đến trên đầu ta, còn nhường Phổ Đồng đến đánh ta, thật sự là buồn cười. Phổ Pháp trong lòng sinh ra một tia hận ý. Hắn thấy, người khác đánh hắn đều có thể, duy chỉ có Phổ Đồng động thủ, nhường hắn có một loại sỉ nhục cảm giác. Nhưng kỳ thật Phổ Đồng hoàn toàn không có ý nghĩ kia, năm đó cạnh tranh sau khi thất bại, hắn liền thừa nhận Phổ Pháp thân phận, từ đó về sau, vẫn luôn rất thuận theo. Hắn gặp Phổ Pháp phạm sai lầm, trong lòng là có chút không đành lòng, thở dài nói. Sư huynh, đắc tội. Hắn đem Phổ Pháp đặt ở một cái trên tảng đá, ngay tại Phổ Pháp trong nháy mắt, đá xanh bên trong tuôn ra một vệt thần quang, đem hắn một mực trói buộc. Đây là nguyên giáo hình cái, chuyên môn trừng phạt phạm sai lầm đệ tử. Phổ Đồng cầm trong tay cửu long roi, cây roi này, từ chân long sợi dâu bệnh mà thành, quất vào trên thân, long uy phát tiết, cho dù là người tu hành, cũng có thể cảm giác được vô cùng kịch liệt đau nhức. 3. Hắn một roi quất đi xuống. Phổ Pháp mồ hôi lâm ly, chỉ là một cái, liền đau xanh cả mặt, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, không có để cho lên tiếng tới. Tại Phổ Đồng trước mặt, hắn không nguyện ý biểu hiện ra mềm yếu một mặt. 3-3. Liên tục quất roi âm thanh, truyền khắp toàn bộ nguyên giáo. Chí ít mấy trăm đệ tử, đi ra quan sát. Nhị sư huynh quất roi đại sư huynh, bực này náo nhiệt, bọn hắn rất khó không đến gom góp một con gót. Người càng ngày càng nhiều, liên liên tạp dịch đệ tử cũng tới quan sát, trong mắt lộ ra hưng phấn chi quang. Những này ánh mắt, so roi ra càng làm cho Phổ Pháp cảm giác được đau đớn. Hắn có thể thành đại sư huynh, cũng là bởi vì hắn tính cách cùng Thái Thủy cùng loại, cũng rất là cao ngạo. Cao ngạo người, há có thể bị bực này vô cùng nhục nhã. Bị đương chúng quất roi 300 roi, loại thống khổ này, đơn giản khó mà hình dung. Thái Thủy, ngươi bất công. Trong lòng của hắn đang gào thét. Một cỗ hận ý mãnh liệt, đột nhiên xông lên đầu. 300 quất xong, Phổ Pháp đã ra chóc thịt bong, thê thảm vô cùng. Nhưng hắn còn muốn bị phong lại tu vi, từ người áp giải quay về động phủ, lấy phàm nhân lực lượng. Sao chép 3 vạn lượt kinh văn, muốn biết rõ kinh văn nhiều không kể xiết, chờ hoàn toàn chép xong, chí ít cũng phải thời gian 10 năm. Treo lên nóng bỏng đau đớn, từng bước một đi ra nguyên giáo sơn môn, Phổ Pháp chân nhân trong lòng, hận ý mãnh liệt vô số lần. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sơn môn phương hướng. Trong mắt, hiện lên một vòng lâm trầm. Chương 188, Diệp Cảnh du lịch âm. Dương gian kiếp khởi, có thể Diệp Cảnh lại là qua tới nhuận. Hắn đem Hắc Sơn Đại Vương con cờ này ném đến dương gian về sau, liền đem mọi việc ném tại sau đầu, bắt đầu ở âm phủ du lịch. Âm phủ cùng dương gian, đều là một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Chỉ là tại như thường nhân tộc xem ra, âm phủ không thể nghi ngờ là làm cho người sợ hãi địa phương. U ám, ảm đạm, tàn khốc. Đều là âm phủ nhãn hiệu. Nhưng đến Diệp Cảnh loại cảnh giới này, đã không có cái gì cá nhân yêu thích thiên vị, hắn cảm thấy dương gian cũng tốt, âm phủ cũng được, đều là phong cảnh. Cái này âm phủ sinh linh chém giết không ngừng, không có cái gì tốt chỉ trích, bởi vì đây chính là bọn họ sinh tồn phương thức. Diệp Cảnh hành tẩu tại âm phủ đại địa, cổ lão Bắc Minh quốc lưu hắn lại dấu chân, hắn đã từng xâm nhập hoàng thành, như nhàn nhã tản bộ đồng dạng thưởng thức phong cảnh, đã từng tiến nhập Nam Cực quốc cấm địa, hiểu rõ chỗ sâu nhất bí mật. Không có người phát hiện hắn hành tung. Hắn tại âm phủ hành tẩu, nhưng lại phảng phất rời rạc tại ngũ hành bên ngoài. Âm phủ cổ lão thế lực, quả nhiên là có chút nội tình. Diệp Cảnh tại hai đại quốc độ cổ xưa bên trong, cảm ứng được làm cho người sợ hai khí tức. Đây là bọn hắn nội tình, có thể tại sinh tử tồn vong thời điểm phát động. Cho dù là Diệp Cảnh muốn diệt bọn hắn, cũng sẽ cảm giác được có chút khó giải quyết. Nhưng cũng chỉ là khó giải quyết thôi, tốn nhiều sức lực, vẫn có thể diệt đi. Cửu U quốc thân ở Cửu U chi địa, tình huống đặc thù, cũng không nói, kia U Minh quốc nên cũng có đồng dạng nội tình, chỉ tiếc, tinh nhuệ hàn tướng, thậm chí cả quốc chủ, cũng tại âm sơn xuống bỏ mình. Bọn hắn căn bản không có phát động nội tình cơ hội. Diệp Cảnh âm thầm nghĩ. Không có gì ngoài hai đại quốc gia, cùng vạn thọ lao tổ bên ngoài. Diệp Cảnh còn đi ba cái tân sinh thế lực quan sát. Cái này ba cái tân sinh thế lực, là từ quỷ huyệt bên trong đi ra quỷ tộc diễn biến mà tới. Ban đầu, quỷ huyệt bên trong đi ra đại lượng quỷ tộc, đều là lỏng lẻo lại không có tổ chức, trong đó non nửa, tại tự giết lẫn nhau và cùng với hắn âm phủ dân bản địa chém giết bên trong vẫn lạc. Còn có bộ phận thì là bị âm phủ các thế lực lớn hấp thu. Còn thừa, thì là tự mình tạo thành thế lực. Ban đầu, những này tân sinh thế lực, không có thành tựu. Bởi vì quỷ tộc nhưng không có loại kêu báo đoàn ý nghĩ, khi nhìn đến đồng tộc thời điểm, trong đầu lóe ra ý nghĩ, liền đem nó giết chết, thôn phệ đối phương âm khí, để đạt tới tăng lên tự mình ngủ. Về sau, những này tân sinh thế lực, trải qua nhiều năm lẫn nhau công phạt, khuyết trương, dung hợp các loại diễn biến, dần dần hợp thành mấy cái trung đẳng thế lực. Nhưng là tại tấn thăng làm cỡ lớn thế lực thời điểm, lại là gặp bình cảnh. Ngăn tại trước mặt bọn họ, chính là âm phủ tứ đại cổ quốc, cùng vạn thọ lao tổ các loại âm phủ uy tín lâu năm thế lực. Tân sinh quỷ tộc, bởi vì những này uy tín lâu năm thế lực danh vọng, nhao nhao lựa chọn gia nhập. Bọn hắn cũng không xem trọng từ quỷ huyệt bên trong đi ra quỷ tộc chỗ tạo thành thế lực mới. Đây cũng là nhân chi thường tình. Thanh danh vật này, là nhiều năm tích lũy đi ra, âm phủ uy tín lâu năm thế lực, ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. Nhưng liền tại bọn hắn rất khó tiến thêm một bước thời điểm, địa phủ lại là giúp bọn họ một tay. Đương nhiên, cái này trợ giúp là phản ứng dây chuyền, mà không phải địa phủ thật muốn bồi dưỡng bọn hắn. La Sát Quỷ Quốc chỉ là cái trung đẳng thế lực, cũng liền không đề cập nữa, nhưng là U Minh Quốc cùng Cửu U Quốc, lại là âm phủ uy tín lâu năm cổ quốc. Cái này hai thế lực lớn, tiến công địa phủ thất bại, ngược lại bị địa phủ tiêu diệt. Về sau, Bắc Minh Quốc, Nam Cực Quốc, vạn thọ lao tổ các loại âm phủ uy tín lâu năm thế lực, thật sâu bị địa phủ trấn nhiếp, vì không đắc tội địa phủ, đem Hắc Sơn Đại Vương đổi ra. Cái này một loạt động tĩnh, tại cổ vũ địa phủ thanh vọng, khiến cho phong đô như mặt trời ban trưa, nghiêm nhiên một bộ âm phủ chúa tể chi thành bên ngoài, càng là truyền lại ra một loại tín hiệu. Đó chính là âm phủ uy tín lâu năm thế lực, kỳ thật cũng không có nhiều đại ưu thế. Dĩ vang tích lũy những cái kia thanh danh, tại bọn hắn đối mặt địa phủ nhượng bộ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút hữu danh vô thực. Rất nhiều âm phủ sinh linh, cải biến ý nghĩ, cảm thấy uy tín lâu năm thế lực cũng bất quá như thế, không bằng tìm nơi nương tựa thế lực mới. Âm phủ quỷ tộc, nhưng không có quá nhiều trung nghĩa, cải biến trận doanh là chuyện thường ngày. Ngày xưa từ quỷ huyệt đi ra, gia nhập uy tín lâu năm quỷ thế lực tộc, rất nhiều làm phản, gia nhập thế lực mới. Mà những này thế lực mới, nắm lấy cơ hội, điên cuồng khuyết trường, đồng thời đại lượng hấp thu U Minh quốc dị dân, tại ngắn ngủi mấy trăm năm, liền bày biện ra quật khởi chi thế, thanh vọng cực cao. Đã không kém gì Nam Cực Quốc cùng Bắc Minh Quốc. Mấy trăm năm diễn biến, cuối cùng tạo thành tam đại thế lực mới. Một là Vạn Hồn Quật. Hai là Bách Trượng Nhai. Ba là Khốc Hồn Sơn. Cái này tam đại thế lực, phần lớn là từ quỷ huyệt bên trong quỷ tộc tạo thành, một số nhỏ thì là từ U Minh Quốc di dân cùng với các sinh linh chỗ bổ khuyết. Trải qua nhiều năm phát triển, càng thêm như mặt trời ban trưa, đồng thời so với bảo thủ uy tín lâu năm thế lực, nhiều hơn mấy phần cấp tiến hương vị. Diệp Cảnh chắp tay sau lưng. Tại ba khu thế lực bên trong tự do hành tẩu, quan sát. Thiên hạ đại thế, chính là như thế, thế lực cũ vẫn lạc, lao vương giả mất mạng, chẳng mấy chốc sẽ có thế lực mới sinh ra, tuổi trẻ vương giả quật khởi. Diệp Cảnh hơi xúc động. Cái này ba nhà thế lực, phát triển thật sự là quá nhanh, ngoại trừ nội tình hơi có vẻ không đủ bên ngoài, phương diện khác cũng không kém gì Nam Cực Quốc cùng Bắc Minh Quốc. Nhưng cái này rất bình thường, âm phủ được trời ưu ái, thế lực lớn tạo thành thật sự là quá dễ dàng, bọn hắn trải qua mấy trăm năm, mới có hiện tại quy mô, không tính là khoa trương. So với bảo thủ uy tín lâu năm thế lực, cái này ba cái thế lực mới, tựa hồ dã tâm lớn hơn. Diệp Cảnh thấy rõ thế sự, theo một điểm điểm dấu vết để lại, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, cái này ba nhà thế lực, nói không chừng về sau không cam lòng bình thường. Nhưng cái này không có quan hệ gì với Diệp Cảnh, bọn hắn cuối cùng không dám tới tìm địa phủ phiền phức a. Như là thật làm như vậy Diệp Cảnh không ngại diệt bọn hắn. Thế lực mới quật khởi, còn lộ ra một cái tín hiệu, đó chính là từ quỷ huyệt bên trong đi ra đại lượng quỷ tộc, theo thời gian trôi qua, đang dần dần nắm chắc âm phủ quyền chủ đạo, những này mới gia nhập quỷ tộc, đã quật khởi. Diệp Cảnh trong lòng thì thào, ánh mắt lóe lên một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Quỷ huyệt, là một cái nhường hắn cho đến nay, cũng tràn ngập nghi hoặc đồ vật. Năm đó dương gian quỷ khí khôi phục, nhân loại cơ hồ diệt tuyệt, chính là bởi vì quỷ huyệt đột nhiên xuất hiện. Về sau linh khí khôi phục đến, dương gian ngược lại là không có quỷ huyệt, nhưng âm phủ lại có 10 vạn quỷ huyệt sinh ra. Hiện tại những cái kia quỷ huyệt bên trong đi ra quỷ tộc, đã dần dần tại âm phủ chiếm cứ không thể khinh thường địa vị. Đi qua, Diệp Cảnh tương đối yếu ớt, còn không cách nào đụng chạm thiên địa quy tắc cấp độ này, nhưng hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, khó tránh khỏi sinh ra tìm kiếm chi tâm. Cái này quỷ huyệt, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Cảnh lông mày nhíu lại, hắn tìm một chỗ quỷ huyệt di tích, tiến đến quan sát. Quỷ huyệt cũng sớm đã bỏ phế, bây giờ nhìn lại chính là một cái bình thường động quật, ngày xưa dâng lên âm khí, đã không tồn tại. Diệp Cảnh có thể khẳng định, những này vứt bỏ quỷ huyệt, đã mất đi sinh mệnh lực, sẽ không lại lần khôi phục. Trước kia, Diệp Cảnh cũng từng dùng hệ thống dò xét qua, nhưng là không có cho ra đủ nhiều thông tin. Bây giờ lần nữa dò xét, lại là có phát hiện mới. Vứt bỏ quỷ huyệt, liên tiếp không biết thông đạo. Diệp Cảnh nhìn xem hệ thống thông tin, ánh mắt trầm ngưng. Tiếp nối không biết thông đạo, đây là ý gì? Hắn sờ lên cái cằm, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm, cái này vứt bỏ quỷ huyệt, tựa hồ đối với hắn tới nói, có rất trọng yếu tác dụng. Hắn vung tay lên, lưu lại một đạo cấm chế, lại là đem quỷ huyệt bảo vệ. Để tránh tương lai dùng đến thời điểm, quỷ huyệt lại bị phá hủy. Tại âm phủ đại địa Chu Du, khiến cho Diệp Cảnh đối với âm phủ có xâm nhập hiểu rõ, chuyến này, cũng coi là mở rộng nhãn giới, hắn trở về Huyền Minh cung về sau, lại là lòng có cảm giác. Bắt đầu bế quan. Hắn bình cảnh bắt đầu buông lỏng, đã có đột phá thời cơ. Ngay tại Diệp Cảnh bế quan thời điểm, tại Dương Gian tuần quay vòng chuyển thật lâu, rốt cục đến Tây Phương Hắc Sơn Đại Vương, lại là lộ ra hạnh phúc tiếu dung. Ta quả nhiên đến đối với địa phương, Tây Phương có nhà hương vị. Hắn từng ngụm hô hấp lấy Tây Phương âm khí, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tây Phương không thể so với Đông Phương, sớm tại linh khí khôi phục sơ kỳ, Đông Phương liền bị thiên chỗ thiên vị, các tộc quật khởi, tựa như thần quyến chi địa, Tây Phương thì liền cằn cỗi nhiều. Còn sống sinh linh, chỉ là số ít, chân chính chiếm cứ Tây Phương đại lục chính là quỷ tộc. Những này quỷ tộc, ban đầu cũng là giống như âm phủ, ở vào vô tự trạng thái, tùy ý chém giết, điên cuồng bên trong hao tổn. Mãi cho đến đạo thương sinh hoành không xuất thế, giáo hóa quỷ tộc, đi ra một cái không tồn tại nói. Hắn là Tây Phương chúa tể, nhưng lại không có khả năng tất cả mọi chuyện cũng tự thân đi làm. Cùng Đông Phương các giáo, hắn thu nạp có tư chất, có khí vận quỷ tộc tiến nhập thương sinh giáo. Cái khác quỷ tộc, thì là quy về quỷ hoàng quản chế. Quỷ hoàng và nhân hoàng, chỉ phụ trách phổ thông quỷ tộc sự vụ, giữ gìn thế tục trật tự. Bởi vì quỷ tộc chiếm cứ Tây Phương, dẫn đến Tây Phương âm khí nồng đậm, cho nên Hắc Sơn Đại Vương mới nói có nhà hương vị. Bản Đại Vương vừa tới Dương Gian, còn không có danh khí, tùy tiện đi thương sinh giáo, sợ là không ai sẽ coi trọng ta. Đã đến Tây Phương Đại Lục, Hắc Sơn Đại Vương liền bắt đầu suy nghĩ tự mình bước kế tiếp làm như thế nào đi. Nhưng hắn trong lúc nhất thời, còn không có tìm tới điểm vào. Tại Tây Phương quanh đi quẩn lại mấy ngày, đột nhiên nhìn thấy không ít quỷ tộc tại cảm khái. Linh mạch bị tổn hại về sau, Tây Phương Đại Lục càng thêm cằn cỗi, ai, cứ thế mãi xuống dưới, chúng ta cùng Đông Phương người tu hành chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Câu nói này, phảng phất một đạo thiểm điện, đột nhiên tại Hắc Sơn Đại Vương trong đầu lấp lóe. Ánh mắt hắn phát sáng, tựa hồ tìm được phương hướng. Thân hình lóe lên, đi đến chúng quỷ tộc trước mặt, nói: "Thương thiên cỡ nào bất công, ta tộc dựa vào cái gì muốn bị Đông Phương sinh linh ép một đầu?" Quỷ tộc nhóm mặc dù đối với đột nhiên xuất hiện Hắc Sơn Đại Vương có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có truy đến cùng cái gì, mà là theo lời nói gốc dạ tiếp tục nói. Nào có cái gì vì cái gì, từ vừa mới bắt đầu chính là như thế, Đông Phương giàu có, Tây Phương cằn cỗi. Đúng vậy à, ban đầu kỳ thật chênh lệch còn không có lớn như vậy, nhưng bây giờ Tây Phương linh mạch bị hao tổn, chênh lệch sẽ chỉ không ngừng mở rộng. Tiên thiên không đủ, hậu thiên khó mà đền bù, chỉ sợ là nhóm chúng ta vĩnh viễn đều phải bị Đông Phương ép một đầu. Được nghe chúng quỷ tộc chi ngôn, Hắc Sơn Đại Vương có thể xác định, tất cả Tây Phương quỷ tộc trong lòng, đều là có oán khí. Nếu là đổi lại âm phủ sinh linh, kia không nói, đã sớm giết tới Đông Phương đi. Bởi vì âm phủ quy tắc chính là như vậy, nắm đấm lớn là vương, cường giả đương nhiên chiếm cứ hết thảy. Muốn cái gì đồ vật, đi đoạt liền xong việc. Nhưng là dương gian Tây Phương quỷ tộc, lại là nhận lấy giáo hóa, có được một chút lý trí. Những này lý trí, đè lại thực chất bên trong dạ tính. Thượng thiên bất công, chỉ là hối hận, tính cả cái quỷ gì tộc. Hắc Sơn Đại Vương lộ ra vẻ giận dữ, hắn muốn tỉnh lại quỷ tộc huyết tính. Thượng thiên đối với Tây Phương bất công, chẳng lẽ nhóm chúng ta liền muốn chịu đựng sao? Thiên đạo bất nhân, nhóm chúng ta liền phản cái này ngày. Dựa vào cái gì, Tây Phương liền bị Đông Phương ép một đầu? Dựa vào cái gì, chúng ta liền muốn ở hai nơi này đất nghèo? Thiên hạ bao lớn, ta tộc chỗ nào không thể đi đến? Hắn càng nói càng là bi phẫn, vậy mà thật thay vào trong đó, thật cánh tay cao giọng nói. Chư vị, chẳng lẽ thấy không thèm Đông Phương giàu có sao? Không ít quỷ tộc nghe hắn lời nói, nội tâm phảng phất có một đám lửa bắt đầu cháy rừng rực. Bọn hắn hô hấp thô trọng, gật đầu nói. Đương nhiên trông mà thèm. Đã trông mà thèm, vì sao không đi đoạt? Hắc Sơn Đại Vương đảo mắt đám người, nói. Đông Phương sinh linh, phần lớn là từ nhân tộc tạo thành, những cái kia nhân tộc, đại bộ phận cũng suy nhược vô cùng, tuổi thọ không hơn trăm năm. Bực này chủng tộc, dựa vào cái gì chiếm cứ giàu có Đông Phương? Nhóm chúng ta không bằng giết đi qua, đem bọn hắn đuổi đi, chúng ta chiếm cứ Đông Phương, mà bọn hắn, đến nghèo nàn Tây Phương, đổi một cái vị trí. Nghe vậy, quỷ tộc nhóm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý nghĩ này bọn hắn chưa từng có. Không phải nghĩ không ra, mà là trong đầu liền không có cái này tuyển hạng. Bọn hắn nhận giáo hóa, tư tưởng bị thương sinh giáo lây, nhưng cho tới nay đối với Đông Phương đều là ước ao ghen tị, nhưng không có thay thế chi tâm. Bây giờ từ âm phủ mà đến, chịu qua tàn khốc nhất luật rừng hun đúc Hắc Sơn Đại Vương, trực tiếp chỉ ra đầu này trực tiếp nhất, cũng là máu tanh nhất con đường. Đã ghen ghét, hâm mộ, như vậy vì sao không đi cướp? Có thể, thế nhưng là Đông Phương có tứ giáo, có bọn hắn ngăn cản, chúng ta làm sao xâm lấn? Quỷ tộc nhóm động tâm, bọn hắn thực chất bên trong nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất một mặt thức tỉnh. Có một thanh âm tại nói cho bọn hắn, không sai, đã muốn, như vậy thì hẳn là đi đoạt, đi đoạt. Nhưng, bọn hắn vẫn là biết rõ kính sợ, nói ví dụ như tứ đại giáo phái, chính là khó mà vượt qua hồng câu. Ha ha ha, tứ đại giáo phái, đều là hận ta Tây Phương bất tử hạng người. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, vì sao Tây Phương linh mạch bị hao tổn, chính là những nhân kiệt kia làm. Chẳng lẽ nhóm chúng ta thành thành thật thật đợi tại Tây Phương, liền sẽ không bị nhằm vào sao? Sai. Nếu như nhóm chúng ta không hề làm gì, đó mới là đường đến chỗ chết. Hắc Sơn Đại Vương đạo lý từng bộ, nhưng cũng không hoàn toàn là lừa dối, càng nhiều đều là biểu lộ cảm xúc. Cho nên, nhóm chúng ta nhất định phải làm thứ gì? Bây giờ, đại kiếp lên, Đông Phương nội loạn, tứ giáo tâm tư bất định, chính là nhóm chúng ta giết đi qua cơ hội tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, ta tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng vượt trên Đông Phương. Hắc Sơn Đại Vương hô to. Chúng quỷ tộc nghe vậy, con ngươi cũng trở nên đỏ như máu. Bọn hắn hoàn toàn bị thuyết phục. Càng ngày càng nhiều quỷ tộc chen chúc tới. Ngươi nói đúng, đây là ta tộc duy nhất quật khởi cơ hội. Dựa vào cái gì Đông Phương sinh linh liền vượt trên nhóm chúng ta một đầu? Thượng Thiên nhường nhóm chúng ta sinh ở Tây Phương, nhưng cũng không có nói nhóm chúng ta không thể đi Đông Phương, nhóm chúng ta muốn đoạt lấy tốt nhất địa phủ. Không sai, đây là tứ giáo cùng Đông Phương sinh linh thiếu nhóm chúng ta. Quân tinh xúc động phẫn nộ, tất cả quỷ tộc cũng cùng nhiệt. Bọn hắn thực chất bên trong chính là huyết tinh, tàn khốc, bây giờ đụng phải bất công, tại Hắc Sơn Đại Vương kích động dưới, lập tức liền bạo phát ra. Thế nhưng là địa phủ đâu? Sẽ ngăn cản nhóm chúng ta sao? Lúc này, có cái không đúng lúc thanh âm vang lên. Địa phủ. Hắc Sơn Đại Vương nhìn một vòng, rất nhiều quỷ tộc nghe được cái này hai chữ, lập tức liền suy sụp. Địa phủ lực uy hiếp, có thể lớn xa hơn tứ đại dạy. Những này thứ hèn nhát. Hắn liền muốn không minh bạch, vì sao những này quỷ tộc cũng như thế sợ hãi địa phủ. Liền không thể cùng ta Hắc Sơn Đại Vương đồng dạng có huyết tính sao. Hắn khẽ cắn môi, chịu đựng buồn nôn, thổi phồng địa phủ nói. Địa phủ chí công. Ta Tây Phương sinh linh, muốn rời xa cái này vùng đất nghèo nàn, chính là hợp tình hợp lý. Như thế nào ngăn cản chúng ta? Bản này chính là như thường lựa chọn mà thôi, chỉ cần nhóm chúng ta đi qua sau, không phá hư Đông Phương linh mạch cùng địa phủ quy tắc, địa phủ thần linh như thế nào làm khó nhóm chúng ta? Mà lại không nên quên, lần đại kiếp nạn này, kỳ thật chính là địa phủ thương hại nhóm chúng ta Tây Phương sở thụ đến cực khổ, cố ý phát động, đến trừng trị từ giáo. Nghe lời nói này, tất cả quỷ tộc lo nghĩ tiêu tán. Đám lửa này, rốt cục đốt lên bắt đầu. Rất nhanh liền tạo thành liệu nguyên chi thế. Cũng không lâu lắm, Tây Phương đại bộ phận quỷ tộc, cũng sinh ra chiến ý. Quỷ hoàng nhận được tin tức, cả người cũng choáng váng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao mấy ngày không có chú ý, Tây Phương quỷ tộc liền la hét muốn đi tiến công Đông Phương đây. Chương 189, khí vận chi long bước. Quỷ hoàng, trên thực tế cũng là đạo thương sinh đệ tử. Mặc dù nghị lực bất phàm, nhưng cũng tiếc trời sinh tư chất, tại tu hành chi đạo bên trên, rất khó có đại thành tựu. Thế là, liền mệnh hắn vì quỷ hoàng, thống ngự Tây Phương quỷ tộc. Thân là quỷ hoàng, hắn không thể nghi ngờ là hợp cách, cần cù mà lại trí tuệ. Nhưng hôm nay, hắn hiển nhiên là gặp phải phiền toái. Khi hắn phát hiện Hắc Sơn Đại Vương đốt lên đoàn kia hỏa thời điểm, đã tạo thành liệu nguyên chi thế, cỗ này tình thế, hoàn toàn đốt lên bắt đầu. Hắn lúc đầu vô cùng phẫn nộ, cảm thấy đây là âm thầm có người tại châm ngòi thổi gió, nhưng chờ hắn đi ra hoàng thành, nhìn thấy kia mãnh liệt quỷ tộc dân ý thời điểm, hắn lửa giận liền tiêu tán. Cỗ này mãnh liệt dân ý, vận thành một cỗ sức lực, tạo thành một đạo lực lượng cường đại. Đây là dân ý chi lực. Chấm không thể cùng dân ý đối kháng. Bất luận cái gì thống trị, cũng bắt nguồn từ tầng dưới chốt thuận theo. Bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hiện nay, Tây Phương quỷ tộc dân ý mãnh liệt, đã tạo thành một cỗ sóng lớn, quỷ hoàng nếu như cự tuyệt, thế tất sẽ dẫn tới to lớn bất mãn. Việc này, đã không phải là chấm có thể giải quyết, nhất định phải báo cáo sư tôn. Quỷ hoàng thần sắc đại biến, lại là lập tức tự viết một phòng, ngón tay một điểm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thương Sinh giáo tổng bộ bay đi. Trên thực tế, giờ phút này đạo Thương Sinh đã bị chấn động. Hắn tự bế đóng chỗ đi ra, ngưng trọng nhìn xem bầu trời. Ánh mắt hắn, có thể nhìn thấy những người khác không nhìn thấy đồ vật. Nói ví dụ như, Thương Sinh giáo khí vận chi long. Giờ phút này, Thương Sinh giáo khí vận chi long ngay tại bốc lên. Loại này bốc lên, cũng không phải là nói suy yếu, cũng không phải lớn mạnh, mà là kinh lịch một loại nào đó biến đổi lớn. Hắn xuyên thấu qua khí vận chi long, thấy được chúng sinh ý chí. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đạo Thương Sinh lần đầu kinh lịch loại chuyện này, trong lòng vô cùng nặng nề. Cỗ này mãnh liệt dân ý, liền liền hắn, cũng không dám tùy tiện đối kháng. Đây là vì sao? Cái gọi là giáo phái khí vận, kỳ thật cũng xây dựng ở chúng sinh tín ngưỡng phía trên. Liền lấy Thương Sinh giáo nêu ví dụ, đạo Thương Sinh bản thân là đại khí vận người, lại có công đức, cho nên có thể đủ lập giáo, hắn tự thân khí vận, chính là Thương Sinh giáo khí vận. Đây là thứ nhất. Tây Phương Đại Lục bị Thương Sinh giáo chiếm cứ. Sinh linh đều thờ phụng Thương Sinh giáo. Đây là kỳ nhị. Tây Phương Đại Lục so sánh Đông Phương mặc dù cằn cỗi, nhưng Thương Sinh giáo một nhà độc đại. Đây là thứ ba. Ba phần khí vận, hợp thành cái này to lớn khí vận chi long. Lúc trước, Tây Phương linh mạch bị hao tổn, khí vận chi long cũng bị suy yếu một thành, nhường đạo Thương Sinh rất là thịt đau. Bây giờ, khí vận chi long ngay tại kinh lịch từ sinh ra đến nay lớn nhất biến cố, đó chính là Tây Phương sinh linh ý chí. Đạo Thương Sinh hiện tại còn không biết rõ. Chúng sinh ý chi đến cùng là cầu cái gì, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng một điểm. Đó chính là tự mình không cách nào cự tuyệt. Nếu là cự tuyệt, chúng sinh thất vọng, Thương Sinh giáo khí vận sợ là sẽ phải điên cuồng trôi qua. Loại kia tổn thất, tuyệt đối là hắn nhận không chịu nổi. Trừ phi, hắn có thể thuyết phục chúng sinh, để bọn hắn từ bỏ nguyên bản suy nghĩ. Ngay tại đạo Thương Sinh tâm thần chấn động thời điểm, quỷ hoàng thư bay tới. Hắn một cái tiếp nhận, ánh mắt liếc nhìn, lập tức sáng tỏ. Lại là dạng này. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tây Phương quỷ tộc thế mà muốn tiến công Đông Phương. Vì sao đột nhiên, chúng sinh sẽ sinh ra ý nghĩ thế này? Tâm hắn nghĩ biến ảo, lại là bước ra một bước, tự mình tiến về hoàng thành. Sư tôn. Quỷ hoàng lúc đầu ngồi tại trên long ỷ, trước mắt đột nhiên nhiều một người, nhìn chăm chú xem xét, lại là lộ ra nét mừng. Hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hắn nuối lòng một khẩu khí, đã sư tôn đích thân đến, như vậy thì không cần hắn đến xử lý cái này chuyện phiền lòng. Quỷ tộc tụ tập, sinh ra bực này suy nghĩ, tất nhiên là có người ở sau lưng khuyến khích, ngươi có thể tra rõ ràng người giật dây là ai. Đạo Thương Sinh tự nhiên ngồi tại long ỷ chủ vị phía trên, nhãn thần sáng tối chập chờn. Rất hiển nhiên, quỷ tộc sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra bực này hào hùng ý chí, phía sau nhất định có ẩn tình. Tra rõ ràng, người này tên là Hắc Sơn, lúc trước không có danh khí, cũng không có người nhận biết, hắn bỗng nhiên xuất hiện, miệng nói thương thiên bất công, ta tộc nên chiếm cứ Đông Phương giàu có chi địa. Về sau, ta tộc nhao nhao bị hắn thuyết phục, quần tình xúc động phẫn nộ, như tuyết cầu đồng dạng càng lăn càng lớn, tạo thành loại này quy mô. Quỷ hoàng lời ít mà ý nhiều nói. Hắc Sơn. Đạo thương sinh nhíu mày, quả nhiên là một cái lạ lẫm danh tự. Ngươi có thể biết rõ, cái này Hắc Sơn ở nơi nào? Quỷ Hoàng gật đầu, nói. Ngay tại ngoài cung. Đạo thương sinh nhãn thần ngưng tụ. Thật lớn mật. Cái này Hắc Sơn, kích động quỷ tộc, khiến cho chúng sinh ý chí ngưng tụ, thậm chí quan hệ đến thương sinh giáo khí vận chi long. Cái này cho đạo thương sinh mang đến to lớn phiền phức. Làm ra bực này đại sự, không tại trong khe cống ngầm trốn tránh, thế mà còn dám tới hoàng thành cầu kiến quỷ hoàng, quả nhiên là gan to bằng trời. Nếu không đem kia Hắc Sơn trực tiếp cầm xuống. Quỷ hoàng nhãn thần lấp lóe, lạnh lùng nói. Không thể. Đạo thương sinh không có đáp lại, mà là nói. Trước gặp thấy một lần đi. Hắc Sơn giờ phút này ngưng tụ quỷ tộc ý chí, chính là một cái nhân vật trọng yếu, nếu là vô duyên vô cớ có thể bắt được, thế tất sẽ khiến cái khác quỷ tộc bất mãn. Cho nên cho dù là hắn, cũng không thể không hề có đạo lý đem hắn cầm xuống. Đã cái này ra hỏa dám đến hoàng thành, như vậy thì trước gặp thấy một lần. Nếu là giáp tâm hại người, lại đem nó diệt sát cũng không muộn. Đạo thương sinh là cái nhân vật kiêu hùng, tâm hắn biết, ứng phó việc này, tự mình chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lưu lại Hắc Sơn, tiếp nhận hắn đề nghị. Thứ hai, khoái đao chạm loạn ma, trực tiếp diệt sát Hắc Sơn, sau đó tự mình hiện thân, lấy uy vọng áp đảo quỷ tộc. Đến cùng nên làm như thế nào, liền quyết định bởi tại lần này tiếp kiến Hắc Sơn kết quả. Hắc Sơn đại vương tiến nhập hoàng cung, lại tại thị vệ dẫn dắt dưới, tiến nhập cung điện. Quỷ hoàng cung điện, so cái kia nhân hoàng, vẫn là kém không ít. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn kỹ, lại là cảm khái một câu. Lớn mật. Trong cung điện, truyền đến quát lạnh một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ không cách nào chống cự lực lượng tuôn ra, trực tiếp liền đem Hắc Sơn cuốn vào đến đại điện bên trong. Hắn nhìn chăm chú xem xét, lại là hơi kinh ngạc. Người mặc long bào, một mặt uy nghiêm quỷ hoàng, vậy mà nhu thuận đứng ở một bên, mà ngồi ở chủ vị, lại là một cái nam tử thần bí. Ai có thể nhường quỷ hoàng cung kính như thế? Hắc Sơn đại não cấp tốc vận chuyển, lại là khóa chặt một người, lập tức cung kính cong xuống. Tham kiến giáo tôn. Người này, chỉ có thể là đạo thương sinh. Gặp Hắc Sơn hạ bái, đạo thương sinh vẫn mặt không biểu tình, lãnh đạm nói. Người thân là quỷ tộc, vậy mà nói quỷ hoàng cung điện, không bằng người hoàng, phải bị tội gì. Hắc Sơn không nghĩ tới, vốn là muốn bái kiến quỷ hoàng, kết quả một bước đúng chỗ, đưa tới Tây Phương chân chính trên ý nghĩa chúa tể giả. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn. Nhưng cũng không e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn, như vậy cũng tốt, chỉ cần nói phục đạo thương sinh, hắn kế hoạch liền xem như xong rồi. Hắc Sơn vốn là một cái gan lớn người, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không liên tục tại âm phủ gây sự. Nói nhiều lời nói thật, chẳng lẽ liền có tội sao? Hắc Sơn đại vương liên quan ý cười, không tiêu ngạo không tự ti nói. Không dối gạt giáo tôn, Hắc Sơn tại Đông Phương du lịch qua, từng ở phía xa quan sát nhân hoàng cung điện, giường cột chạm trổ, khí thế phi phàm, hoàn toàn không phải Tây Phương có thể so sánh. Nghe vậy, quỷ hoàng cười lạnh. Kia lại như thế nào? Chẳng lẽ chấm so với người hoàng sai sao? Hắc Sơn lắc đầu, nói. Bệ hạ đương nhiên sẽ không thua nhân hoàng, nhưng ở ngoại nhân xem ra, bệ hạ cung điện, chính là yếu tại nhân hoàng cung điện. Thậm chí không phải cung điện vấn đề, toàn bộ Đông Phương, cũng còn mạnh hơn Tây Phương thịnh. Đông Phương vật hoa thiên bảo, chính là thần quyến chi địa, Tây Phương cằn cỗi, nghèo nàn vô cùng. Đây đều là sự thật. Cho dù là quỷ hoàng nghe không thoải mái, nhưng cũng nói không nên lời cái gì phản bác lời nói tới. Hắn nhìn về phía đạo thương sinh. Tự mình không có ý định nhiều lời. Cho nên, đây chính là ngươi kích động dân ý lý do. Đạo thương sinh chú ý chỉ có một điểm, đó chính là thương sinh giáo khí vận. Bây giờ bởi vì Hắc Sơn, dẫn đến thương sinh giáo khí vận bất ổn, đây mới là nhường hắn chân chính bất mãn địa phương. Nếu là ta nói không có đạo lý, kia mặc cho làm sao kích động, cũng là vô dụng, bây giờ quỷ tộc ý chí, đã thành liệu nguyên chi thế, điều này nói rõ sắc mặt cái gì. Chúng sinh trong lòng sớm có không cam lòng. Hắc Sơn chính ngón tay, nói. Mà ta, chỉ là đem loại này không cam lòng, chỉ ra đi ra mà thôi. Đạo thương sinh cười lạnh. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Hắc Sơn có thể cảm giác được đạo thương sinh tức giận, nhưng hắn cũng không e ngại, lấy hắn giống như U Minh quốc chủ, cửu U quốc chủ ở chung kinh nghiệm đến xem. Những này thượng vị giả, để ý đồ vật kỳ thật cũng rất trực tiếp, đó chính là tự thân lợi ích. Muốn thuyết phục một người, nhất định phải theo đối phương để ý nhất địa phương nói lên. Có lẽ năm đó đạo thương sinh, một lòng muốn vì Tây Phương sinh linh làm những gì, nhưng bây giờ hắn, đã biến, chính như cái khác tứ giáo thiên tôn, ban đầu tâm cũng sớm đã tán đi, còn lại, chỉ có phát triển tự thân giáo phái. Trở thành thiên địa nhân vật chính dạ tâm. Cho nên, Hắc Sơn chắp tay, lớn mật nói. Xin hỏi giáo tôn, trong lòng ngài phải chăng cũng không cam chịu. Ta, đạo thương sinh con ngươi lạnh lùng, hắn không nghĩ tới. Hắc Sơn cũng dám đem thoại đề dẫn tới trên người hắn. Chớ không phải là muốn thuyết phục bản tôn. Đạo Thương Sinh trong lòng cười lạnh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát, thản nhiên nói. Bản tôn có gì không cam lòng. Hắc Sơn hít sâu một khẩu khí, nói ra một câu long trời lở đất lời nói. Thế gian ngũ giáo, Thương Sinh giáo yếu nhất, chẳng lẽ giáo tôn không cảm thấy biệt khuất sao? Một câu, đơn giản muốn đem ngày xuyên phá. Bên cạnh nghe Quỷ Hoàng, con người bỗng nhiên co vào, hắn khó có thể tin nhìn về phía Hắc Sơn. Cái này ra hỏa, thực có can đảm nói a. Quả nhiên, một câu, liền để Đạo Thương Sinh nổi giận. Trên người hắn, tản mát ra một cỗ sền sệt nặng nề áp lực, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Hắn chậm rãi đứng lên, tóc loạn vũ, trong đôi mắt lộ ra lạnh lạnh sát ý. Ngươi nói cái gì? Không được. Hắc Sơn trong đầu cũng là vô cùng khẩn trương, cái này Đạo Thương Sinh, làm sao nhạy cảm như vậy? Hắn vẫn là tính ra sai Đạo Thương Sinh tính cách. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, lúc này đổi giọng, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chỉ có thể là cắn răng, một con đường đi đến đen, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Giáo tôn mặc dù anh minh thần võ, vang dội cổ kim, nhưng Tây Phương cái này đất nghèo, bản thân khí vận liền thiếu đi, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là thảo mộc tinh linh, cũng so quỷ tộc hơn thụ thiên địa thiên vị, có thể mang đến khí vận, cũng ít. Lúc đầu, Thương Sinh giáo còn có thể ép linh giáo một đầu, nhưng bây giờ Tây Phương linh mạch bị hao tổn, trên căn bản lại yếu đi một bậc, kể từ đó, chẳng lẽ không phải Thương Sinh giáo yếu nhất sao? Nghe Hắc Sơn lời nói, Đạo Thương Sinh trong ánh mắt sát ý không giảm chút nào. Khi hắn lại là trầm mặc, không có giết người, cũng không có biểu thị phụ họa. Hắc Sơn biết rõ, tự mình còn phải nói tiếp. Dựa vào cái gì, thiên hạ sinh linh muốn phút đủ loại khác biệt, ta tộc tại vùng đất nghèo nàn, những sinh linh khác, tại đồng phương giàu có chi địa. Các đại thiên tôn bên trong, giáo tôn từ không quan trọng bên trong cuộc khởi, không có đạo, liền tự mình sáng tạo ra một con đường, đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng lại bị khốn tại Tây Phương đại lục cằn cỗi, bởi vậy lạc hậu hơn Đông Phương, chẳng lẽ giáo tôn không cảm thấy biệt khuất sao? Hắc Sơn nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Tây Phương linh mạch vì sao bị hao tổn? Cũng là bởi vì Đông Phương tứ giáo tính toán, bọn hắn rõ ràng đã được trên đời này tốt đẹp nhất chỗ, thế nhưng là y nguyên vong ta chi tâm bất tử. Chẳng lẽ giáo tôn liền không có một tia không cam lòng sao? Hắc Sơn nói đều là tiếng thông tục, lời nói thật. Mỗi một chữ, cũng đâm trúng Đạo Thương Sinh tâm ý. Hắn một chút cũng không cảm thấy tự mình so Thái Sơ, Thái Thủy bọn người yếu. Thương Sinh giáo sở dĩ không bằng Nguyên giáo, Nhân giáo các loại giáo phái, về căn bản nguyên nhân, chính là Tây Phương đại lục cái này cơ bản quận không thích hợp. Bởi vì loại này bất công, hắn kỳ thật nội tâm vẫn cảm thấy không cam lòng. Cho nên giờ phút này Hắc Sơn đại vương kể rõ, chân thực xúc động đến hắn. Nói tiếp, Đạo Thương Sinh trong mắt sát ý tán đi, lại lần nữa ngồi xuống, từ tốn nói. Hắn biến hóa, nhường Hắc Sơn đại hỉ. Hắn biết rõ, Đạo Thương Sinh bị thuyết phục. Thế là nhận cổ vũ, nói. Không chỉ là giáo tôn không cam lòng, quỷ tộc cũng không cam lòng, kia nhân tộc dựa vào cái gì liền thụ thiên địa yêu quý. Bọn hắn suy nhược, khiếp đảm, so ta tộc mạnh ở đâu? Vì sao nhóm chúng ta liền muốn trông coi cái này vùng đất nghèo nàn? Vì sao nhóm chúng ta liền không thể thay cái cách sống? Giáo tôn thử nghĩ, Tây Phương linh mạch là Đông Phương thiên tôn phá hư, nếu là nhóm chúng ta chiếm cứ Đông Phương, đem bọn hắn đuổi tới Tây Phương đến, kia là cỡ nào sảng khoái? Có thể để cho chính bọn hắn thưởng thức được mua dây buộc mình tư vị. Nhìn xem khoa tay múa chân Hắc Sơn, Đạo Thương Sinh lần nữa rơi vào trầm mặc. Không thể phủ nhận là, hắn động tâm. Bởi vì Hắc Sơn lời nói, đánh trúng nội tâm của hắn chỗ sâu nhất chờ mong. Nếu như bản tôn có thể chiếm cứ Đông Phương bực này bảo địa, Thương Sinh giáo ha có không quật khởi đạo lý. Kia Thái Nhất, Thái Thủy, Thái Sơ, Hoa Mẫu, lại dựa vào cái gì cùng bản tôn đấu? Nếu là có thể để bọn hắn thưởng thức được mua dây buộc mình tư vị, kia lại là cỡ nào sảng khoái? Đạo Thương Sinh động tâm, hắn không có chút nào che giấu tự mình tâm ý, nói. Như lời ngươi nói, có lý, nhưng là nói xuông, ta giáo muốn tấn công Đông Phương, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn, kia tứ giáo đầu tiên liền sẽ không đáp lại. Nghe vậy, Hắc Sơn lại là cười to. Kia là quá khứ, hiện tại tứ giáo đã thân ở kiếp trùng, trước khác nay khác, bọn hắn thực sẽ đồng khí liên chi sao? Một câu, nhường Đạo Thương Sinh lâm vào suy tư, hắn dần dần lĩnh ngộ được Hắc Sơn nói tới ý tứ. Lại là ánh mắt lóe ra sáng ngời. Ngươi ý là, Đông Phương giáo hội cùng ta dạy hợp tác. Hắc Sơn gật đầu, nói. Đại kiếp đã nổi lên, Đông Phương tứ giáo, cũng hai kiếp khó bên trong, mà Thương Sinh giáo, lại tại kiếp nạn bên ngoài, là duy nhất ngoại viện. Cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, hiện tại Đông Phương tứ giáo nghĩ là sinh tồn, mà không phải phòng bị tà giáo. Đây là nhóm chúng ta tiến nhập Đông Phương, cơ hội tốt nhất, cũng là duy nhất cơ hội. Hắc Sơn ý tứ rất rõ ràng, thừa cơ hội này, chủ động nhập kiếp vườn. Lấy Tây Phương quỷ tộc, chiếm đoạt Đông Phương. Cái này khiến đạo thương sinh rất là tâm động. Nhưng ở tâm động còn như, nhưng lại là do dự. Có thể tùy tiện nhập kiếp, ta giáo chẳng phải là cũng có hôi phi yên diệt khả năng. Hắn vẫn cảm thấy kiên trì nguyên bản sách lược khá là ổn thỏa. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đến cơ hội càng lớn thời điểm, lại thêm vào đi vào. Hắc Sơn nghe, rất là lo lắng, lao giả này, làm sao thời khắc mấu chốt vừa sợ bài sợ đôi đây. Hắn lập tức nói, giáo tôn lời ấy sai rồi. Chương 190, đầu tường biến ảo. Hắc Sơn Đại Vương cũng không phải cảm thấy đạo thương sinh ý nghĩ là sai, mà là cảm thấy như thế sẽ kéo dài lâu ngày, lãng phí thời gian. Quỷ biết rõ phải chờ tới cái gì thời điểm mới có thể ra trận, ở trước đó, chẳng lẽ ta Hắc Sơn Đại gia liền phí thời gian lấy. Giáo tôn, tại hạ cho rằng, ngay từ đầu chủ động nhập kiếp, có 5 chỗ tốt. Hắc Sơn nói. Ngươi hãy nói. Đạo thương sinh ánh mắt lấp lóe. Thứ nhất, trước nhập kiếp, nắm giữ quyền chủ động, đối với Đông Phương dạy kéo một nhóm, đánh một nhóm. Thứ hai, ta giáo cùng cái khác tứ giáo cùng tồn tại tại thế, nếu như chờ đến hai người bọn họ bại cầu thương lúc lại thêm vào, khó tránh khỏi làm cho người ta nhàn thoại, nói không chừng còn có thể gây nên bọn hắn nhất trí đối địch, mà trước nhập kiếp, liền không có loại này nỗi lo về sau. Thứ ba, ta giáo lúc đầu không thai kiếp bên trong, nhưng là ngang nhiên nhập kiếp, không thể nghi ngờ là đã chứng minh giáo tôn quyết đoán cùng dạ tâm, này sẽ nhường thiên hạ sinh linh tâm sinh hướng tới. Thứ tư, bây giờ Tây Phương quỷ tộc quần tình xúc động phẫn nộ, một lòng muốn giết vào Đông Phương, cướp đoạt kia giàu có chi địa, nếu như giáo tôn chỉ hoãn, chỉ sợ là sẽ chọc cho đến bất mãn, dao động khí vận. Thứ năm, bí mật khó lường, cái này phong thần chi kiếp, càng là chưa từng nghe thấy, trong đó biến số vô tận, ai có thể đoán trước. Một khi nhóm chúng ta bỏ qua ngay từ đầu cơ hội, về sau, ai có thể cam đoan sự tình sẽ phát triển thành cái dạng gì. Có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội. Hắc Sơn vắt hết óc, biên ra 5 cái lý do thoái thác. Tinh tế đi xem, có nói từ có vẻ hơi gượng ép. Nhưng đạo thương sinh ý nguyên lâm vào trầm tư. Bởi vì cũng có xúc động đến hắn đổ vật. Thứ nhất, chính là Tây Phương quỷ tộc vấn đề, bất kể là Hắc Sơn ở sau lưng kích động, vẫn là đại gia vốn là có xâm lấn Đông Phương suy nghĩ. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn nhất định phải làm ra ứng đối. Nếu như lựa chọn trì hoãn, như vậy thì chẳng khác gì là tại chúng sinh nhiệt tình phía trên, rồi một chậu nước lạnh, tại hiện nay hoàn cảnh lớn dưới, tất nhiên sẽ gây nên rộng khắp thất vọng. Đến lúc đó, dân ý không chừng, khí vận bất ổn, thương sinh giáo bệnh thiếu máu. Kỳ nhị, chính là Hắc Sơn nói tới đầu thứ năm. Phong thần chi kiếp là từ địa phủ phát động, trước đó chưa hề có người trải qua, địa phủ làm việc, không người có thể dự đoán. Ai có thể cam đoan bỏ qua bắt đầu cơ hội, ngày sau còn có thể ra trận đâu. Trong đó biến số, đạo thương sinh đoán không ra, cũng cầm không vững. Đây không phải một chuyện nhỏ. Thương sinh giáo khí vận chi long tại trên bầu trời gào thét, hắn nhãn thần bên trong tràn đầy không an phận, tựa hồ ý thức được, hiện tại đạo thương sinh lựa chọn, trực tiếp quyết định nó tương lai. Qua nửa ngày, đạo thương sinh rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn tựa hồ làm ra quyết định, lại tựa hồ còn không có quyết định chủ ý. Chắp tay sau lưng, từng bước một đi ra hoàng cung. Hắc Sơn cùng quỷ hoàng liếc nhau, cũng không dám lên tiếng. Xa xa đi theo phía sau. Đạo thương sinh đứng tại trên hoàng thành, quan sát phía dưới Tây Phương quỷ tộc sinh linh. Bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ, vung tay hô to, gặp đạo thương sinh, càng là xa vào đến cuồng nhiệt bên trong. Là giáo tôn. Giáo tôn đến rồi. Thỉnh giáo tôn mang ta tộc giết vào Đông Phương. Ta tộc muốn đổi cái cách sống. Đủ loại tiếng hô, hóa thành hào hùng chúng sinh ý chí, như là một cái bành trướng sông lớn, hướng phía đạo thương sinh tuân ra mà tới. Ánh mắt hắn có chút nheo lại. Trong con ngươi hiện lên một vòng tinh quang. Bản tôn, đã làm ra quyết định. Toàn trường yên tĩnh. Chờ đợi hắn tuyên bố. Sau 7 ngày, ta tộc tiến công Đông Phương. Hắn mỗi một chữ, cũng như là kinh lôi, rung động tất cả quỷ tộc. Tại rõ ràng nghe được hắn nói tới về sau, vô số quỷ tộc cuồng hô. Giết giết giết. Chúng sinh ý chí cùng thương sinh giáo ý chí thống nhất, hào hùng ý chí, bị tức vận chi long nhất miệng nuốt vào. Kia to lớn khí vận chi long, đột nhiên tại trong mây lộn một tuần. Sau đó toàn bộ thân hình, cũng rõ ràng mập một vòng. Đây là đạo thương sinh ngưng tụ Tây Phương chúng sinh ý niệm vào một thân, khiến cho thương sinh giáo khí vận trong lúc đó bành trướng. Nhưng loại này bành trướng, là nhất thời cuồng nhiệt đắp lên. Chúng sinh ý chí tụ dễ dàng, tan cũng dễ dàng. Chỉ dựa vào đánh máu gà được đến khí vận, kia là bất ổn, điểm này đạo thương sinh phi thường rõ ràng. Thân hình hắn lóe lên, hạ hoàng thành, đến Hắc Sơn Đại Vương trước mặt. Ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hân thưởng. Ngươi! Rất không tệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quỷ tộc đại quân tổng chỉ huy, cũng là bản tôn ký danh đệ tử. Nghe vậy, quỷ hoàng chấn động trong lòng. Nhìn về phía Hắc Sơn nhãn thần, trong lúc đó phức tạp. Cái này ra hỏa, có thể nói là lắc mình biến hóa, lập tức liền bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Đa tạ giáo tôn. Hắc Sơn mặt ngoài cuồng hỉ, nhưng trong đầu, lại là coi nhẹ. Hắn đối với tổng chỉ huy vị trí, khá là cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với ký danh đệ tử, lại là một chút cũng không có cảm thấy vinh quang. Hắn nhưng là theo âm phủ đến đại nhân vật, làm sao có thể nguyện ý làm một cái dương, bẹp, ở giữa nhà quê đệ tử. Đừng quên, hắn nhưng là sớm muộn muốn đi tự lập cửa ra vào. Thương Sinh giáo đột nhiên vào cuộc, không thể nghi ngờ là trong nháy mắt cải biến phong thần chi kiếp cách cục. Lập tức đem đại kiếp tiến trình, đẩy vào mấy lần. Ngay tại đạo Thương Sinh làm ra sau khi quyết định, toàn bộ thế giới phong vân biến ảo, bên trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Hắn mới nói tới lời nói, theo tiếng sấm, truyền khắp Đông Tây Phương. Tây Phương sinh linh, tự nhiên là cuồng hỉ cùng gieo họ. Đông Phương sinh linh, thì là phẫn nộ cùng bất an. Thương Sinh giáo muốn xâm lấn Đông Phương. Làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta đấu qua được quỷ tộc đại quân sao? Đây là đại tai nạn, chân chính đại kiếp giáng lâm. Nhóm chúng ta có từ giáo, chỉ là Thương Sinh giáo, dựa vào cái gì giống như nhóm chúng ta đấu? Vấn đề là, tứ giáo còn có thể đứng tại cùng một trận doanh sao? Việc này trong nháy mắt thành Đông Phương hạng nhất đại sự, vô số sinh linh đang nghị luận việc này. Có người vô cùng phẫn nộ, cho rằng Tây Phương quỷ tộc là đang tìm cái chết. Có người lo sợ bất an, cảm thấy Đông Phương kiếp nạn tiến đến. Cũng có người bi quan, cho rằng phe mình không có phần thắng, không bằng tuyển một hải đảo, giải quyết xong quãng đời còn lại. Người đều có gì, ý nghĩ cũng là khác biệt, rắc rối phức tạp suy nghĩ đồng dạng lan tràn đến tứ giáo. Trên biển mây, tứ đại thiên tôn cùng tồn tại. Bọn hắn trước đó không có câu thông, không hẹn mà cùng xuất hiện ở đây. Bốn người nhìn ra xa Tây Phương, có thể nhìn thấy một đầu to lớn khí vận chi long, dương nanh múa vuốt, nhãn thần bên trong tràn đầy xâm lược chi ý, nó ghé vào bờ biển phía trên, lúc nào cũng có thể bay lên tới. Một màn này, nhường đám người âm thầm kinh hãi. Cái này đạo Thương Sinh, chẳng lẽ điên rồi? Hoa Mẫu khó có thể tin. Thanh Hoàng Thần Quân nói minh bạch, lần này đại kiếp cùng Thương Sinh giáo quan hệ nhỏ nhất, chỉ cần bọn hắn an phận, trên cơ bản là ổn có thể vượt qua. Nhưng không nghĩ tới, đạo Thương Sinh thế mà chủ động nhập kiếp, đồng thời ngay từ đầu, liền cờ xí tươi sáng, định ra trận doanh. Hắn không phải điên rồi, mà là dã tâm quái phá. Thái Sơ thì thào nói, con người bên trong có mấy phần lành ý. Đạo Thương Sinh phong cách hành sự xưa nay đã như vậy, giỏi về đánh bạc, cũng dám tại đi cược. Không đại phách lực, cũng đi không đến hôm nay. Hắn dã tâm quái phá không sao, lại liên lụy đến nhóm chúng ta. Thái Thủy nghiến răng nghiến lợi, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Thương Sinh giáo đột nhiên nhập kiếp, không thể nghi ngờ là nhường mâu thuẫn trở nên kịch liệt phức tạp. Còn muốn bê quan phong sơn, đó là không thể rồi. Hoặc là đứng tại Đông Phương, đối kháng Thương Sinh giáo. Hoặc là trợ giúp Thương Sinh giáo, đối phó cái khác các giáo. Không thể nghi ngờ chỉ có hai con đường này đi. Hừ, chỉ là Tây Phương quỷ tộc, cũng dám ngấp nghé Đông Thổ thần quyến chi địa, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, bọn hắn dám đến, làm bản tôn kiếm trong tay bất lợi hay không. Thái Nhất lạnh lùng nói. Ý hắn rất trực tiếp, tự mình tất nhiên là muốn đứng tại Đông Phương bên này. Mặc dù chính hắn môn hạ không hỏi xuất thân, không bài xích quỷ tộc. Nhưng hắn thế nhưng là nhân tộc A. Trận doanh ngay từ đầu liền định ra, cũng không thể đi làm người tộc phản đồ, đi trợ giúp quỷ tộc A. Nếu như hắn thật như vậy làm, tại trong nhân tộc nhân quả, coi như hoàn toàn gãy mất, đây đối với hắn tới nói, thật sự là quá mạo hiểm. Miệng nói khoác lác, ngươi như thật có năng lực, trực tiếp đi Tây Phương, chém đạo Thương Sinh, chẳng phải là đến dứt khoát. Thái Thủy đối chọi gay gắt, mở miệng châm chọc. Lần trước Thái Nhất đánh lên sân môn, nhường hắn mất hết mặt mũi, thù này không đội trời chung, đã là không chết không thôi. Vô luận Thái Nhất nói cái gì, hắn cũng tất nhiên sẽ làm trái lại. Bản tôn cho dù là nói mạnh miệng, đó cũng là cờ xí tươi sáng, không giống như là một ít người, sinh tại Đông Phương lớn ở Đông Phương, nói không chừng đã cất trợ giúp quỷ tộc chi niệm. Thái Nhất chế giễu lại. Ngươi. Hai người đối mặt, trong con ngươi hỏa khí phun trào, tựa hồ một giây sau liền có khả năng lấy ra, ở chỗ này tranh tài một trận. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không có đánh nhau. Theo Thương Sinh giáo ra trận, sự tình đã hoàn toàn biến, bọn hắn cần làm ra lựa chọn. Mấy người yên lặng rời đi, trước khi rời đi, Thái Nhất cùng Hoa Mâu trao đổi cái nhãn thần. Bọn hắn trước đó từng có qua miệng kết minh ước định, bây giờ là tại xác nhận đối phương, phải chăng tuân thủ. Bọn hắn đối cái mắt, cũng minh bạch lẫn nhau ý nghĩ, quyết định muốn đứng chung một chỗ. Mấy người trở về đến trong giáo. Đầu tiên là Thái Sơ, hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Mệnh lệnh nhân giáo đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, xuất lĩnh nhân tộc mấy trăm vạn tinh nhuệ sĩ tốt, tạo thành nhân tộc đại quân, tiến đến phòng bị Tây Phương. Lại mệnh trọng nguyên đại pháp sư tự mình khởi thảo hịch văn, chiêu mộ người tu hành, tạo thành người tu hành đại quân. Đây là việc quan hệ hai cái đại lục hạng nhất đại sự, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Nhân giáo đặt chân ở nhân tộc, giống như thái nhất, thuộc về là không được chọn, nhất định phải đứng tại Đông Phương trận doanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, thái nhất cũng nên tới. Làm xong an bài về sau, Thái Sơ liền chuẩn bị kỹ càng nước trà, chờ đợi thái nhất đến. Quả nhiên, thái nhất xuất lĩnh Bạch Tượng Nguyên đẳng hoạch tâm đệ tử đến. Tự nhiên là đem bọn hắn mời vào đại điện. Hai người không có nhiều lời nói nhảm, bọn hắn một cái đặt chân ở nhân tộc, một cái sinh ra tại nhân tộc, liên hệ thiên ti và lũ, vô luận như thế nào cũng tránh thoát không thể nào, nếu là gia nhập Tây Phương trận doanh, không chờ bị đánh bại, tự mình khí vận trước hết hỏng mất. Điểm này bọn hắn lòng dạ biết rõ. Đạo hữu như thế nào xem việc này? Thái Sơ nâng chén trà lên, hỏi. Là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Thái Nhất nhấp một miếng nước trà, trong mắt lóe lên một vòng sáng tỏ chi sắc. Giờ phút này hắn, không có phong mang, mà là bị trí tuệ thay thế. Như nhóm chúng ta có thể cuối cùng thủ thắng, thế tất ngưng tụ Đông Phương khí vận, người ta giáo phái, riêng phần mình khí vận phóng đại, lần này đại kiếp, cũng có khả năng biến thành là đại kỳ ngộ. Thái Sơ gật đầu, nói. Đúng vậy. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, chưa hề đều là tương đối. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng càng lớn. Hai bởi vì lợi ích nhất trí, cho nên đến lúc đó lẫn nhau có thể thổ lộ tâm tình, bọn hắn chí ít không cần lo lắng phản bội. Bởi vì phản bội không có chỗ tốt, tại chiến thắng Tây Phương Thương Sinh giáo trước đó, bọn hắn liên hệ là chặt chẽ lại đáng giá tín nhiệm. Đạo hữu cho rằng, sẽ có người gia nhập Tây Phương trận doanh sao? Thái Sơ hỏi thăm. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Thủy giờ phút này cũng đã cùng Đạo Thương Sinh liên lạc với. Thái Nhất cười lạnh một tiếng. Thái Sơ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng cũng là sớm có đoán trước. Thái Thủy môn hạ, nhân tộc số lượng không nhiều, hắn thu đều là nền móng thâm hậu, khí vận, tướng mạo, tư chất cũng không tầm thường tinh anh. Tại nhân tộc khí vận, buông tha cũng liền buông tha, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bởi vì Thái Nhất trận doanh tiên thiên liền định chết duyên cớ, cho nên Thái Thủy kỳ thật cũng không có lựa chọn. Hắn hoặc là gia nhập Tây Phương trận doanh, hoặc là làm một mình. Tại cái này trong đại kiếp, làm một mình không thể nghi ngờ là muốn chết. Cho nên, chính như Thái Nhất cùng Thái Sơ, Đạo Thương Sinh cùng Thái Thủy, cũng là trời sinh minh hữu. Quả nhiên, Thái Nhất cùng Thái Sơ mưu đồ bí mật thời điểm, giờ khắc này ở Tây Hải phía trên, Đạo Thương Sinh cùng Thái Thủy cũng chạm mặt. Hai người lấy dáng mây vì cái bàn, ngồi tại trên biển mây nâng ly cạn chén, bầu không khí rất là hài hòa. Đạo hữu làm ra cử chỉ sáng suốt. Đạo Thương Sinh trên mặt mang theo vui mừng. Mặc dù hắn sớm đã có đoán trước, nhưng đoán trước dù sao chỉ là đoán trước, tại không có biến thành sự thật trước đó, vẫn là sẽ tồn tại biến số. Bây giờ, cùng Thái Thủy chạm mặt, rốt cục nhường tâm hắn rơi xuống trong bụng. Bản tôn môn hạ, đều là tinh anh, hắn thực lực, sẽ chỉ so nhân giáo cùng chúng sinh đệ tử càng mạnh. Mà đạo hữu Tây Phương quỷ tộc, trời sinh liền muốn so những sinh linh khác đến hung mãnh, cường đại. Người ta liên thủ, thật sự là châu liên bích hợp, đại sự có thể thành. Thái Thủy thu hồi cao ngạo. Vậy mà cũng thổi nâng lên Đạo Thương Sinh. Đây chính là không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đi qua hắn cùng Đạo Thương Sinh cũng là đối thủ, nhưng bây giờ, lại chặt chẽ đứng chung với nhau. Thiên hạ ngũ giáo, người ta đối với Thái Nhất cùng Thái Sơ, nhưng còn có một người, tựa hồ sẽ trở thành mấu chốt. Đạo Thương Sinh lại là còn có cái cuối cùng lo lắng. Đó chính là Hoa Mẫu Linh Giáo. Linh Giáo đung đưa trái phải, tựa hồ không có cái nào trận doanh nhất định phải gia nhập không thể. Bây giờ song phương hai đánh nhị biến thành ngang tay, Hoa Mẫu vô luận gia nhập phương nào, cũng có thể làm cho phía kia chiếm cứ ưu thế. Hoa Mẫu, ta đã liên lạc. Thái Sơ cùng Thái Nhất cũng nâng lên linh giáo. Thái Sơ cười nhạt một tiếng, tựa hồ rất có nắm chắc. Lúc trước, bản tôn cùng Hoa Mẫu liền có miệng ước hẹn, mới lại cùng nàng đối nhãn thần, linh giáo tất nhiên sẽ cùng bọn ta liên thủ, tính toán thời gian, nàng cũng sắp tới đi, người ta chỉ cần chờ đợi liền có thể. Nghe vậy, Thái Nhất trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Đạo hữu thật sự là nhìn xa trông rộng. Nhưng bọn hắn đợi trái đợi phải, trọn vẹn mấy cái canh giờ trôi qua, Hoa Mẫu vẫn không có đến. Lâu dài chờ đợi, để bọn hắn ngửi được khác thường khí tức. Đạo hữu. Thái Nhất dùng ánh mắt hỏi ý. Chỉ sợ là xảy ra biến cố. Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi. Mà giờ khắc này, trên biển mây, đột nhiên có một mùi thơm truyền đến. Liền thấy Hoa Mẫu, từ Vân Hải phía trên, chậm rãi đi tới, nàng người mặc thất thải nghe thường. Xinh đẹp không gì sánh được. Không dối gạt đạo hữu, bản tôn đã sớm cùng Hoa Mẫu định ra minh ước, cùng tiến thối, cùng tranh khí vận. Thái Thủy liên thanh cười to, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý. Đúng vậy. Hoa Mẫu gật đầu. Nàng làm ra lựa chọn, đứng tại Tây Phương trận doanh. Ba người đối mặt, tất cả đều cười to. Kể từ đó, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chẳng phải là tất thắng rồi. Chương 191, khí vận chi long đối. Ngay tại ngũ giáo riêng phần mình làm ra lựa chọn về sau, thiên địa khí tượng lần nữa đại biến. Tại kia Tây Hải phía trên, nhấc lên sóng nước cuồn cuộn. Vô tận kiếp khí, ngay tại trên mặt biển bộc phát. Thương Sinh giáo, Linh giáo, Nguyên giáo tam giáo khí vận chi long, đồng nhiên cùng tồn tại, bọn chúng quan sát lẫn nhau, đột nhiên dấn thân vào đến một chỗ, hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một đầu che khuất bầu trời hắc long. Hắc long ra tây thổ, tại trên biển lớn gào thét, vô tận sát khí, từ tây hướng đông mà đến, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đó là cái gì? Vô số người tu hành nhìn thấy màn này. Khí vận bành trướng đến loại trình độ này, liền hiển hóa tại trong nhân thế. Linh giáo, Nguyên giáo cùng Thương Sinh giáo đứng chung một chỗ. Bọn hắn lại muốn trợ giúp quỷ tộc đại quân xâm lấn trung thổ. Cái này có thể như thế nào cho phải? Khủng hoảng cảm xúc, lan tràn toàn bộ tu hành giới. Vô số tu sĩ tại thời khắc này, trong lòng thật lạnh. Bọn hắn nghĩ tới Đông Phương Tứ giáo có lẽ sẽ không đoàn kết, nhưng không có nghĩ đến, tình huống thế mà lại chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Đông Phương Tứ giáo, có hai giáo thế mà trực tiếp nhìn về phía Tây Phương, Tam giáo liên hợp, phía Tây chặt Đông. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, một tiếng long ngâm chấn động đông thổ đại địa, liền thấy hai phía khí vận chi long đồng dạng tại bên trên bầu trời hiển hóa. Cái này hai phía long tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, bọn chúng đông nhiên bổ nhào qua, ngậm chặt đối phương cái đuôi. Đầu đuôi liên kết, hợp hai là một, một đầu to lớn hoàng long, từ đông hướng tây, gào thét mà đi. Lại là xoay quanh tại đông thổ bờ biển, cùng tây phương hắc long xa xa tương vọng, con ngươi bên trong đều có thôn phệ đối phương tham lam chi ý. Đây là song phương khí vận hiển hóa. Nhân giáo cùng chúng sinh giáo đứng chung một chỗ, cái này khiến không ít người ăn thuốc can thần, hơi nuối lỏng một khẩu khí. Nhưng rất nhiều người xem rõ ràng, Hoàng Long mặc dù cũng rất cường đại, nhưng so với Hắc Long, rõ ràng là yếu hơn một mảng lớn. Khí vận so sánh, như thế tươi sáng. Đông phương yếu tại Tây phương, nhóm chúng ta cuối cùng có thể thắng sao? Chẳng lẽ quỷ tộc thật muốn chiếm cứ Đông phương? Đều do kia Nguyên giáo cùng Linh giáo, vậy mà ăn cây táo rào cây sung, ủng hộ Thương Sinh giáo. Không ít người chửi ầm lên. Nhất là những cái kia đã từng bái nhập Linh giáo cùng Nguyên giáo môn đồ, càng là tức giận sắc mặt tái xanh. Bọn hắn cảm thấy mình bị phản bội. Vô tận đoán nghiệm, từ Đông phương bay lên, tuân hướng đầu kia Hắc Long. Linh giáo cùng Nguyên giáo khí vận bị suy yếu. Nhưng là suy yếu cũng không tính nhiều. Nguyên giáo nhân tộc môn đồ không nhiều, nó đệ tử hắn, không có loại kia cái gọi là lòng cảm mến, chỉ cần thắng lợi cuối cùng nhất, còn không phải y nguyên chiếm cứ Đông phương. Bọn hắn cũng sẽ không tôn là cái gì, đương nhiên sẽ không phản đối. Linh giáo thì càng không cần phải nói, môn hạ đều là cỏ cây sinh linh. Hai giáo nhân quả vướng mắc không nhiều, bây giờ dứt bỏ, cũng liền cắt, không có cái gì cùng lắm thì. Cũng tốt, chia cắt rõ ràng, động thủ, liền không cần lưu thủ. Thái Thủy Hăng hài nói, chính là đạo lý này, được làm vua thua làm giặc, chính là tuyên cổ đến nay duy nhất chân lý, chúng ta tam giáo cuối cùng thắng được, những này mất đi khí vận, sẽ gấp trăm ngàn lần trở về. Hoa Mẫu cũng gật đầu. Đứng tại các nàng loại tầng thứ này, đã sẽ không bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà lo được lo mất. Hôm nay mất đi, căn bản không trọng yếu là tương lai là không có thể thắng lợi. Nếu là thắng được, đem nhân giáo cùng chúng sinh giáo xóa đi, bọn hắn còn có thể thiếu khuyết khí vận sao? Cho dù kia Thái Nhất cùng Thái Thủy có chút bản sự, có thể kia lại như thế nào? Hai đối tam, bọn hắn sớm muộn sẽ bại. Đạo Thương Sinh cũng là đắc chí vừa lòng. Hắn may mắn mình làm ra lựa chọn tốt. Trong lúc nhất thời, đối với kia Hắc Sơn, cũng sinh ra cảm kích chi tâm. Người này, thật sự là bản tôn phúc tinh. Nếu không phải hắn, có lẽ còn đang do dự, không có chủ động nhập kiếp. Ai có thể nghĩ tới, hắn vừa vào sân, Nguyên giáo cùng Linh giáo lập tức liền cùng hắn trói chặt ở cùng nhau. Quen thuộc không có bằng hữu hắn, đột nhiên cảm nhận được kéo bè kết phái khoái cảm. Nói đến, ba người trước đó, lẫn nhau cũng đấu nước sâu hỏa nhiệt, nhưng giờ phút này thân mật vô gian, hòa hòa khí khí, tựa hồ cũng đã quên mất quá khứ cừu hận. Đây chính là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng không thay đổi chủ đề. Nếu nói, bọn hắn giải quyết nhân giáo cùng chúng sinh giáo, chia cắt lợi ích về sau, cái này nhìn như thân mật liên minh, lại sẽ trong nháy mắt tan rã. Bởi vì đến lúc đó, đối phương lại biến thành địch nhân rồi. So với năm chắc thắng lợi trong tay ba người, Thái Nhất cùng Thái Sơ sắc mặt, liền muốn cứng ngắc rất nhiều. Bản tôn không nghĩ tới, Hoa Mẫu vậy mà cùng bọn hắn sớm có cấu kết, đây là bản tôn thất sách. Thái Sơ sắc mặt khó coi, Hoa Mẫu đột nhiên phản bội, nhường hắn có một loại xấu hổ cảm giác. Hắn tự cho là làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến, chỉ là chuyện tiếu lâm. người ta căn bản cũng không có loại kia tâm tư, chỉ là mở cái ngân phiếu không thôi. Việc này không trách đạo hữu. Thái Nhất lại là một cái lấy lên được, thả xuống được người. Người ta liên thủ, cho dù là dùng ít địch nhiều lại như thế nào. Ta giáo đệ tử đông đảo, nhân khẩu thịnh vượng. Đạo hữu môn hạ ngưng tụ nhân tộc khí vận, chiếm cứ lợi thế sân nhà, liền xem như yếu, cũng tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Không chiến đấu một trận, có thể nào biết rõ cao thấp. Đạo hữu có thể làm tốt chuẩn bị. Thái Nhất sát khí đằng đằng, ngược lại tốt giống như là bị kích phát đấu trí. Đạo hữu nói cực phải. Thái Sơ ánh mắt cũng là sắc bén. Hai người đối mặt, cũng có đập nồi dìm thuyền chi niệm, bọn hắn không có đường lui. Quỷ tộc đại quân ít ngày nữa muốn viễn độ mà đến, bọn hắn chỉ có thể tới đối kháng. Nếu là bại, như vậy vạn sự đều yên. Song phương trận doanh tuyển định, lần này đại kiếp mở màn, rốt cục kéo ra, lại là nhân tộc cùng quỷ tộc, nhân giáo chúng sinh giáo cùng linh giáo, nguyên giáo, thương sinh giáo đối kháng. Chuyện này đối với kháng khoáng cổ thức kim, chỉ là ngẫm lại, đều để lòng người chiều bành trướng. Không nghĩ tới, linh giáo thế mà lại giống như thái thủy pha trộn cùng một chỗ. Đế đô thành hoàng phủ, Diệp Cảnh quan sát bí mật, khoe miệng mang theo một vòng nhiều hứng thú tiêu dung. Kia Hắc Sơn, thật sự là dùng tốt cực kỳ. Vừa tới không bao lâu, liền khiến cho phong thần tiến triển đề cao mạnh. Lập tức, song phương trận doanh xác định, liền muốn đao thật súng thật làm. Diệp Cảnh lúc trước dự đoán, đối chính thành, duy chỉ có linh giáo lựa chọn, ra ngoài ý định. Điều này nói rõ lòng người khó dò, cho dù là thần linh cũng không thể 100% xác định. Đông phương đại chiến Tây thổ, mở màn đã kéo ra, phong thần người, cũng là thời điểm ra sân. Diệp Cảnh vung tay lên, chỉ thấy trên bầu trời kim liên sáng chói, chiếu rõ non sông đoá đoá. Thân hình hắn lóe lên, lại là đến bên ngoài mười mấy vạn dặm. Nơi đây, tên là Lạc Hà Sơn. Chính là Diệp tiên cô tu hành chỗ. Tự đại cướp giáng lâm, nàng thâm cư không ra ngoài, rất ít lộ diện. Nhưng hôm nay, lại là đứng tại trên núi cao, nhìn ra xa Tây Hải phương hướng. Chau mày, trong con ngươi tràn đầy sầu lo. Ai, Diệp tiên cô một lòng vì nhân tộc, nhìn thấy bây giờ cục diện, tất nhiên là lòng như lao cát. Đúng vậy a, quỷ tộc thế lớn, nhân tộc ta chỉ sợ là nguy hiểm. Linh giáo là cỏ cây sinh linh chi chúng, trách không được bọn hắn, nhưng này nguyên linh giáo, nhưng cũng có không ít nhân tộc đệ tử, bọn hắn có thể nào làm như thế. Rất nhiều tu sĩ, trông thấy Diệp Đình xinh đẹp thân ảnh, lại là thở dài liên tục. Bọn hắn đối với Diệp Đình, là ôm lấy kính ý. Dù sao Diệp Đình qua nhiều năm như vậy, vì nhân tộc đã làm nhiều lần sự tình, rất nhiều người đều thụ nàng ân huệ. Bọn hắn tại Lạc Hà Sơn phía dưới tu hành, ngoại trừ ngưỡng mộ bên ngoài, cũng tổn lấy báo đáp chi ý. Trong lòng suy nghĩ, nếu là có một ngày Diệp tiên cô cần, bọn hắn liền hoàn lại ân tình. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là không có cơ hội. Đại kiếp sắp tới, bọn hắn có thể hay không sống sót cũng không nhất định. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vô số đám mây, hội tụ đến vòng xoáy bên trong. Đôn đốt.